Chương 899, thứ chương ứng vận chi nhân. Chương 899, thứ chương ứng vận chi nhân. Thẩm Tư Viễn trong lòng nghi hoặc, thế là trực tiếp liền hỏi thăm đi ra. Tề Cái nghe vậy cất cao giọng nói, vị này tiểu nữ quân có thể được đến độ ách tôn giả tán thành, Phật pháp cộng minh, nghĩ đến cũng không phải bình thường nhân vật, mà ngài nghĩ đến cũng sẽ không việc này lừa gạt cùng ta. Hắn trên miệng nói như vậy, ánh mắt lại một mực nhìn chăm chú Thẩm Tư Viễn, rõ ràng là nghĩ nhìn qua thư của hắn ấn. Đừng nhìn cái này Tề Cái bề ngoài thô kệch, tâm tư lại là tinh tế vô cùng. Thẩm Tư Viễn nghe vậy lại là rất có vài phần bất đắc dĩ nói, lại là không khéo, lần này ta tiến vào Dương Châu Minh Thổ, vừa vặn đem thư ấn lưu tại Quỳnh Châu Minh Thổ, dùng để trấn áp ta Quỳnh Châu phủ, khỏi bị vận đục xâm nhập, ô nhiễm vừa vào Minh phủ mới. Trấn áp. Tề Cái lập tức mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn biết tin ấn chính là quyền hành biểu tượng, bản thân tự có một phen thần dị, nhưng muốn dùng để trấn áp vận đục, lại là có chút thiên phương giả đảm. Nếu quả thật như thế hữu dụng, bây giờ Minh Thổ cũng sẽ không như thế lần này bộ dáng. Người trước đứng dậy, ta cùng ngươi nói tỉ mỉ. Thẩm Tư Viễn thấy hắn còn quỳ một chân xuống đất, thế là lên tiếng nói. Tề Cái cũng là nhanh nhẹn người, nghe vậy cũng không giả tình từ chối, trực tiếp đứng dậy. Thẩm Tư Viễn đại khái nói với hắn một chút Quỳnh Châu Minh giới tình huống. Lúc này mới nói, còn lại một chút vận đục, nhưng đều là một chút nhỏ yếu hạng người, người mang che giấu chi thuật, trong lúc nhất thời không thể đem bọn hắn toàn bộ bắt tới, cho nên Châu phủ tin ấn mới có thể tạm thời trấn áp. Tề Cái nghe vậy giật mình, sau đó không người nói, chút này việc vặt lại không làm phiền đại nhân, có thể kết giao tại mặt tướng ngọ tự doanh giỏi về chinh phạt, có thể giải sứ quân chi lo. Thẩm Tư Viễn cũng rất thức thời, trực tiếp gật đầu nói, chờ ta mang tới tin ấn lại nói việc này, ta nghĩ hỏi thăm một chút, lúc trước Minh giới đến cùng phát sinh cái gì? Đến mức chúng thần biến mất, vận đục đầy đất. Lúc này lại là nói rất dài dòng. Theo Tề Cái trong miệng, Thẩm Tư Viễn biết được, cái này thiên địa nguyên khí cũng không phải là trống rỗng mà sinh. Đây là tới từ vũ trụ chỗ sâu nhất, cụ thể là đến từ nơi nào, lại như thế nào sinh ra, hắn cũng không rõ ràng lắm. Bất quá nguyên khí lại như thủy triều, làm thủy triều dâng lên thời điểm, trung quanh thế giới nhận thấm nhuận, tự nhiên nguyên khí tràn đầy, lợi sinh vạn vật. Nhưng có thủy triều, tự nhiên liền có thủy triều xuống thời điểm, lúc này linh khí tự sẽ khô kiệt, mất đi linh khí, các loại thuật pháp thần thông như là nước không nguồn, tiên đạo không còn, đây là mạt pháp chi tiếp tồn tại. Thủy triều lên xuống, cho nên mạt pháp thời đại cũng không phải là lần đầu tiên xuất hiện. Nhưng lần này lại là phá lệ hung hiểm, bởi vì thế giới phát triển, nhân khẩu đại bạo phát, nhân khẩu số lượng tăng trưởng, mang đến càng nhiều dục vọng, cầu thần bái Phật người như là trên trời đời sao, không khỏi là vì người tư dục tham nghiệm. Như là tại linh khí tràn đầy thời điểm, các lộ tiên thần còn có thể điều trị nhân gian khí lý, nhưng hết lần này tới lần khác lại là mạt pháp thời đại, tiên thần tự thân khó đảm bảo, này lên kia xuống, thế là nên đón cho cướp. Hai tướng được ra, cướp lên thêm kiếp, thế là có thần tiên đại năng sách đem Minh Thổ thế giới cùng nhân gian cách ly, tránh vận đục họa loạn nhân gian. Lúc này mới có bây giờ Minh giới hiện trạng. Những cái kia thần tiên, Phật đã bọn hắn lại đi nơi nào? Thẩm Tư Viễn tại hiểu rõ sự tình ngọn nguồn về sau, nhịn không được hiếu kỳ truy vấn. Có người nói là di chuyển đi địa phương khác, có người nói là tiến vào động thiên phúc địa, cụ thể ta không rõ lắm, bất quá ta biết một sự kiện, chờ phương thế giới này lần nữa nên đón nguyên khí thủy triều thời điểm, bọn hắn nhất định sẽ trở lại. Vậy các ngươi vì cái gì hóa đá ở đây? Đó là bởi vì chúng ta đang chờ ứng vận chi nhân. Tề Cái mắt to sáng rực mà nhìn xem Thẩm Tư Viễn. Ứng vận chi nhân? Đúng, cũng có thể xưng là người thiên mệnh, mỗi có đại kiếp, tất có ứng vận chi nhân ứng thế mà sinh, đây là thiên đạo luân hồi chi đạo, không có ngoại lệ. Vì hiệp trợ ứng vận chi nhân, chúng ta những người này liền bị lưu lại, chủ yếu là bởi vì thượng bị lo lắng ứng vận chi nhân không người có thể dùng, dù sao mạt pháp thời đại rất khó sinh ra tiên đạo có thành tựu người. Thẩm Tư Viễn nghe vậy có chút giật mình, nếu như chỉ là đơn thuần mạt pháp thời đại kỳ thật cũng không có gì, những cái này tiên Phật rời đi nơi đây, chờ đợi một lần thủy triều là được, cũng không cần làm những gì. Nhưng hiện tại nhưng lại có cho kiếp, nếu như chờ thủy triều trở về, những địa phương này sớm đã bị đông đảo vận đục cho xâm chiếm, mà lại theo thủy triều đến, những này vận đục chỉ sợ đồng dạng thực lực tăng mạnh, biến thành bệnh dữ. Cho nên bọn hắn cần một người, sau khi bọn hắn rời đi, giúp bọn hắn đem những này vận đục tiêu diệt, mà lại lúc này cũng là tiêu diệt vận đục thời cơ tốt nhất. Nhưng là lại lo lắng ứng vận chi nhân một người thế đơn lực bạc, thế là liền lưu lại Tề Cái bọn hắn cái này một chi đội ngũ, vì không bị vận đục ô nhiễm, biến thành chọc trùng, thế là bọn hắn chủ động để độ ách tôn giả thi triển thần thông, đem bọn hắn hết thảy hóa đá, biến thành tử vận, kể từ đó, cho dù là vận đục tự nhiên ô nhiễm không được bọn hắn. Cái kia ngoại trừ các ngươi, còn có những người khác lưu lại sao? Thẩm Tư Viễn cảm thấy, không phải chỉ bọn hắn những nhân tài này đúng. Toàn bộ ngọ tự doanh nhân số không hơn bạn, đối với toàn bộ Minh giới đến nói, vẫn như cũng là hạt cát trong sa mạc. Ta đây không được rõ lắm. Tề Cái thành thật địa đạo. Thật sự là hắn không hiểu rõ lắm, bởi vì bọn hắn tổng cộng có 12 cái doanh, mỗi cái doanh phụ trách khu vực khác biệt, giữa lẫn nhau cũng không lui tới, cho nên tự nhiên cũng không có tin tức liên hệ. Mà lại toàn bộ Minh thổ, trừ bọn hắn 12 doanh bên ngoài, còn có truy phong vệ, giáp đỏ quân, quỷ ngôi cưới chờ một chút, tóm lại vô cùng phức tạp. Toàn bộ Minh giới vận chuyển cũng không phải là như là tưởng tượng đơn giản như vậy, cùng nhân gian kỳ thật cũng không khác nhau quá nhiều. Nó liền như là nhân gian bóng ngược, cùng nhân gian một người có hai bộ mặt, giữa lẫn nhau vận mệnh luân chuyển, vĩnh thế không ngớt. Tại Thẩm Tư Viễn hiểu rõ ràng về sau, cũng chưa tại Dương Châu Minh giới chờ lâu, trực tiếp trở lại nhân gian. Đến nỗi Tề Cái bọn người, tự nhiên lưu lại. Thẩm Tư Viễn tạm thời vẫn chưa đem bọn hắn đặt vào trong vạn hồn thiên, chờ hắn đem tin ấn thu hồi lại nói. Đến nỗi Tề Cái bọn người có thể hay không gặp được nguy hiểm, Thẩm Tư Viễn dám khẳng định sẽ có. Nhưng nếu như điểm này nguy hiểm bọn hắn đều ứng phó không được, Thẩm Tư Viễn muốn bọn hắn còn để làm gì? Đây cũng là Thẩm Tư Viễn đối với bọn hắn một loại khảo nghiệm, đương nhiên thời gian này chắc chắn sẽ không rất dài. Dù sao đem bọn hắn một mực lưu tại Dương Châu Minh Thổ, để bọn hắn đem Dương Châu Minh Thổ vận đục triệt để thanh lý cũng không thực tế. Tề Cái cũng nhìn ra Thẩm Tư Viện ý nghĩ, nhưng hắn đồng dạng đối với chính mình, cùng đối với chính mình chi đội ngũ này thực lực rất là tự tin. Dù sao có thể vào hắn trong doanh người, khi còn sống không khỏi là một đời nhân kiệt, khi còn sống liền phi thường anh dũng thiện chiến, thậm chí sử sách có lưu danh. Dạng này một chi đội ngũ tinh nhuệ, không nói tại Minh giới rong ruổi tung hành, nhưng là bảo vệ một chỗ, giữ vững tự thân, cái kia hoàn toàn là không có vấn đề. Thẩm Tư Viện trở lại nhân gian thời điểm, đã nắng sớm mờ mờ, lần này hắn tại Minh giới đợi thời gian dài đặc biệt. Mặc dù vẫn chưa cùng bận đục đại chiến, nhưng Thẩm Tư Viễn lại cảm thấy phá lệ mỏi mệt, cả người ngồi liệt ở trên ghế salon, khẽ bóp mi tâm. Đêm nay biết được quá nhiều tin tức, cho hắn tạo thành rất lớn trùng kích. Mà Tề Cái trong miệng ứng vận chi nhân, 89/10 hẳn là hắn. Hắn vốn là một cái phi thường tùy tính người, chưa từng cho chính mình gánh vác. Thoáng một cái thành ứng vận chi nhân, chống giống nhiều nặng như vậy gánh, để hắn trong lúc nhất thời áp lực đại tăng. Đến cùng là ai chọn hắn làm ứng vận chi nhân? Nghĩ đến đây, Thẩm Tư Viễn ánh mắt hướng về bên cạnh phòng trọ vị trí nhìn lại. Bất quá lúc này Đường Đường còn không có rời giường, cửa phòng đóng chặt. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thu hồi ánh mắt, sau đó liền gặp Đậu Đậu chính đem độ ách tôn giả xá lợi Phật châu hướng trong miệng nhét. Chương 900, thứ chương sáng sớm chương 900, thứ chương sáng sớm ngoài cửa sổ ngày mới được ra một tầng màu sáng, giống như là có người tại màu mực bày lên nhẹ nhàng choáng phiến sáng nhạt. Góc sân hoa quế còn ngâm ở sương sớm bên trong, trên phiến lá dính lấy sương sớm không có bị gió đập qua, rơi tại bên dưới, chiếu đến chân trời nhàn nhạt ánh sáng, sang long lánh. Trong phòng không có kéo toàn màn cửa, một sợi cực nhỏ nắng sớm nghiêng nghiêng tiến vào đến, rơi tại ghế sofa trên lan can, đem nổi mảnh bụi chiếu lên rõ ràng. Ngươi làm gì? Thẩm Tư Viện thanh âm tại cái này yên tĩnh thần bên trong vang lên, trong mọi mệt mang điểm hơi cầm, có chút im lặng. Đầu đầu miệng chính ghé vào này trôi Phật Châu trước mặt, nghe vậy tranh thủ thời gian lặng lẽ meo meo nắm tay rụt về lại, tròn căng con mắt nghiêng mắt nhìn Thẩm Tư Viện liếc mắt, coi là dạng này liền có thể giấu giếm được hắn. Vật kia không thể ăn. Thẩm Tư Viện lại bồi thêm một câu, ánh mắt đảo qua ngoài cửa sổ, nơi xa nóc nhà còn che đậy tầng sương ngủ, liền sáng sớm chim tức đều không thế nào gọi, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến một tiếng mơ hồ xe minh, rất nhanh lại bị sương sớm bao lấy. Ta không ăn. Đầu đầu mạnh miệng nói. Tiểu thân thể hướng ghế sofa rúc về phía sau co lại, đem nửa cái đầu giấu ở cạnh đệm bên cạnh. Tên tiểu tử này toàn thân mềm hồ hồ, hết lần này tới lần khác liền trương này miệng nhỏ cứng rắn nhất. Vậy ngươi đục lên đi làm gì? Nó lành lạnh, ta liền liếm một chút, nếm thử mùi vị nha. Đầu đầu nói đến vàng thật không sợ lửa. Thẩm Tư Viễn, đi chơi ngươi a, đem cái này thật tốt thu, chớ có làm mất. Hắn thực tế đau đầu, không muốn cùng tiểu nha đầu này nói dóc. Chơi còn chưa sáng đâu. Đầu đầu nhỏ giọng thầm thì, chơi còn chưa sáng liền không thể chơi rồi. Thẩm Tư Viễn càng im lặng. Nhưng Đường Đường còn không có rời giường nha. Ta cho ngươi đi cùng Đoá Đoá cùng tiểu Ngư chơi, không có để ngươi chờ Đường Đường. Thẩm Tư Viễn nhẫn mại tính tình nói, ta không muốn cùng các nàng chơi. Đậu Đậu nói, còn liếc xéo liếc mắt bên cạnh Đoá Đoá cùng tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt nghe vậy, chỉ lạnh lùng liếc nàng một chút, Đoá Đoá lại phừng má, mặt mũi tràn đầy bất mãn trừng mắt nàng. Ta còn không muốn cùng ngươi chơi đâu. Thử, ta về sau đều không đùa với ngươi. Đoá Đoá tức giận, giống như là thật độc khí. Ngươi vì sao không nguyện ý cùng với các nàng hai chơi? Thẩm Tư Viễn có chút ngoài ý muốn. Các nàng muốn cướp ta Hạt Châu. Đậu Đậu sờ sờ trên cổ tay Phật Châu. Kia là đồ ách tôn giả xá lợi tử xuyên hành, sắc thực đẹp mắt, sắc trạch kim hoàng, mỗi quả xá lợi tử lớn nhỏ đều giống nhau, phía trên còn khắc lấy đồ ách tôn giả Phật tượng. Những cái kia Phật tượng tư thế khác nhau, có ngồi nằm, có nhấc tay kết ấn, có ngửa mặt lên trời cười to, có nhắm mắt trầm tư, còn có trợn mắt tròn xoe liếc mắt nhìn sang đặc biệt nhận người thích. Ngươi nói mỏ, ta mới không có. Không đợi Thẩm Tư Viễn mở miệng, Đoá Đoá trước gấp, đội vàng giải thích. Tiểu Nguyệt thì vẫn như cũ hừ nhẹ một tiếng, không nói chuyện, cũng không có giải thích. Ngươi liền có. Ngươi nhìn ánh mắt của ta đều không đúng. Đậu Đậu nói, còn cố ý học lên Đoá Đoá trước đó bộ dáng. Nói xong, nàng liền chạy tới Thẩm Tư Viễn ngồi xuống bên người, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ lấy lòng, khoai lang hoa hoa sẽ bảo hộ ta ngao. Nói xong còn đắc ý hướng Đoá Đoá dương lên cái cằm. Đoá Đoá gãi gãi đầu, quay người liền đi ra ngoài. Đậu Đậu nhìn xem bóng lưng của nàng, có chút hoảng, lôi kéo Thẩm Tư Viễn góc áo nhỏ giọng hỏi, khoai lang hoa hoa, Đoá Đoá có phải hay không thật tức giận nha? Nàng mặc dù sợ Đoá Đoá đoạt nàng Hạt Châu, nhưng càng sợ Đoá Đoá thật không cùng với nàng chơi. Ta làm sao biết? Ngươi muốn biết, liền tự mình đi hỏi nàng. Thẩm Tư Viễn nói. Đậu Đậu túi đầu sờ sờ trên cổ tay Phật Châu, lại liếc nhìn ngay tại chơi mắt Tiểu Nguyệt. Nàng há to miệng, giống như muốn nói cái gì, có thể thấy được Tiểu Nguyệt liền cũng không ngẩng đầu, do dự một chút, còn là từ trên ghế xạ lọn trượt xuống đến, nện bước chân ngắn nhỏ truy Đoá Đoá đi. Đậu Đậu vừa đi, Tiểu Nguyệt mới ngẩng đầu, nói với Thẩm Tư Viễn, kỳ thật Đậu Đậu không có nói sai, ta xác thực muốn đem chuỗi Hạt Châu kia đoạt tới chơi bừa. Thẩm Tư Viễn nghe vậy cười, kỳ thật ta cũng muốn. Tiểu Nguyệt khoe miệng cong cong, lại hỏi, ca ca, chúng ta lúc nào về Tân Hải nha? Thế nào, nhớ nhà rồi? Tiểu Nguyệt lại lắc đầu. Thẩm Tư Viễn không có lại truy vấn, chỉ nói, chỉ sợ còn phải đợi một đoạn thời gian. Bất quá ngươi nếu là muốn trở về, tùy thời có thể để cho Đoá Đoá đưa ngươi trở về. Không muốn, ca ca ở nơi nào, ta ngay tại nơi nào. Tiểu Nguyệt nói đến rất chân thành. Hai người đang nói, Bao Tam Muội lặng lẽ đẩy cửa phòng ra đi ra. Nàng trông thấy Thẩm Tư Viễn đầu tiên là sững sờ, liền vội vàng cười lên tiếng chào hỏi. Phòng này là vừa mua, không có mời bảo mẫu, Bao Tam Muội sau khi đến, liền chủ động gánh vác nấu cơm, thu thập việc. Nàng dậy sớm như thế, là muốn cho mọi người chuẩn bị điểm tâm. buổi sáng tốt lành. Đường Đường đâu? Thẩm Tư Viễn về âm thanh chào hỏi, thuận miệng hỏi một câu. Mao Tam Muội vội vàng dùng tay khoa tay giải thích, Đường Đường còn đang ngủ đâu. Thẩm Tư Viễn lại nhìn về phía sau nàng, ánh mắt mang cười, ta nhìn nàng cũng không có đang ngủ. Hắn ánh mắt tốt, dù cho cách xa, cũng có thể trông thấy trong khe cửa có đôi mắt to chính vụng trộm ra bên ngoài ngắm. Mao Tam Muội sửng sốt một chút, nhìn lại, Đường Đường cùng Thẩm Tư Viễn đối mắt, liền biết chính mình giấu không được. Chờ Mao Tam Muội xoay người, nàng dứt khoát đẩy cửa phòng ra bật ra, còn hưng phấn kêu lên, ước nàng mặc kiện hamster áo ngủ, chân trần, tròn vo bộ dáng, thật giống chỉ tiểu hamster, đặc biệt đáng yêu. Tứ Minh so Tân Hải lại nhiều, Đường Đường không có cách nào giống như trước kia như thế chỉ mặc quần lót cánh tay trần đi ngủ, chỉ có thể bọc lấy thật dày áo ngủ. Mao Tam Muội lo lắng nàng cảm lạnh, đưa tay muốn bắt nàng, lại bị Đường Đường một cái ra rắn tẩu vị né tránh. Han Đường Đường đắc ý cười một tiếng, tiếp lấy liền hướng Thẩm Tư Viễn phương hướng tiến lên, thật xa liền giang hai cánh tay muốn ôm một cái. Úc nhưng không đợi nàng chạy đến Thẩm Tư Viễn trước mặt, nửa đường liền bị Tiểu Nguyệt nâng tay trên, Tiểu Nguyệt đưa tay chụp tới, liền đem nàng bế lên. Đường Đường hưng phấn kình lập tức không còn, cùng Tiểu Nguyệt mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tiểu Nguyệt xông nàng nhíu nhíu mày, lộ ra đùa ác được như ý cười. Đường Đường lúc này mới kịp phản ứng, nhíu lại cái mũi trừng Tiểu Nguyệt, trong miệng gừ hừ không ngừng, trong ngực nàng dùng sức giãy giụa. Tiểu Nguyệt thấy mục đích đã tới, cũng không có lại đùa nàng, trực tiếp đem nàng để xuống. Đường Đường lập tức chạy đến bên người Thẩm Tư Viễn, thuận chân của hắn leo đến trên đầu gối ngồi, chỉ vào Tiểu Nguyệt tố cáo, hầm hừ nói, "Úc thời tiết lạnh, không thể chân trần." Thẩm Tư Viễn lời còn chưa nói hết, Đường Đường đã nhìn thấy trong sân nhỏ đóa đóa cùng đầu đầu, lập tức theo trên đùi hắn trượt xuống đến, lắc lắc cái mông nhỏ xông ra ngoài. Tên tiểu tử này chạy không nhìn đường, túi đầu không ngừng xông về phía trước, thân thể nghiêng về phía trước đến kịch liệt, Thẩm Tư Viễn đều lo lắng nàng muốn quẳng. Kết quả sợ điều gì sẽ gặp điều đó, chỉ nghe đông một tiếng, Đường Đường lấy đầu đập đất, quẳng cái ngã sấp. Hoa Đường Đường tiếng khóc vạch phá yên tĩnh sáng sớm, trong nhà ngay tại ngủ say những người khác, tất cả đều bị nàng tiếng khóc cho bừng tỉnh. Mao Tam Muội vội vàng tiến lên đem nàng cho đỡ lên. Cái này quẳng tương đối hung ác. Trên đầu trống thật lớn một cái bao, tiểu gia hỏa biến thành độc rất thú. Chương 901, thứ chương an bài chương 901, thứ chương an bài Đường Đường lần này rơi quả thực không nhẹ, thẳng đến ăn điểm tâm lúc, còn đang nhỏ giọng lẩm bẩm, khóc thút thít không ngừng. Gặp nàng bộ kia vô cùng đáng thương bộ dáng nhỏ, tất cả mọi người nhịn không được khỏe miệng khẽ nhếch, đáy mắt ẩn giấu mấy phần ý cười. Nhất là đầu đầu, càng là liên tiếp hướng nàng bên kia nhìn, tay đều nhanh kìm nén không được, hận không thể đụng lên đi sờ một thanh. Thực tế là bởi vì Đường Đường trên đầu bao vị trí quá khéo, vừa vặn sinh trưởng ở sọ nào chính giữa, màu sắc sáng rõ cực kỳ, đỏ rực, tròn căng. Nhìn xem liền mềm hồ hồ, để người nghĩ rua. Nghĩ được như vậy, đầu đầu vô ý thức sờ sờ tay mình trên cổ tay này chuôi phật châu. Đường Đường tuy nói khóc thút thít cái không ngừng, nhưng nửa điểm không có ảnh hưởng cơm khô tốc độ. Lay mấy ngụm cơm, rút một chút cái mũi, lại lay mấy ngụm, lại rút một chút, bộ dáng kia nhìn thấy người đã đau lòng, lại không nhịn được cười. Mắt thấy đáy chén nhanh không, nàng thói quen giống thường ngày, trực tiếp cầm chén đi lên nhét lên, cả khuôn mặt vùi vào trong chén, lay cuối cùng mấy ngụm cơm. Sau đó, đâu một tiếng, bát xuôi theo rắn rắn chắc chắc túi tại trên đầu bao bên trên. Đường Đường đau đến oa kêu ra tiếng. Mới ăn được trong miệng cơm toàn phun về trong chén. Trên bàn mọi người nhất thời không nhịn được cười, đầu đầu cùng đóa đóa cười đến phá lệ lớn tiếng, liền bả vai đều đang run. Chỉ có Mao Tam Muội mặt hốt hoảng, trước tranh thủ thời gian lấy khăn tay ra giúp Đường Đường lau sạch sẽ miệng nhỏ, thấy nàng khóc đến càng ngày càng thương tâm, mình lại không biết làm sao an ủi, kỳ thật coi như an ủi, lúc này cũng ngăn không được Đường Đường đau. Nàng gấp đến độ vành mắt đều đỏ, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Thẩm Tư Viễn nhìn xem Đường Đường khóc đến thở không ra hơi, liền hạt gạo đều theo trong lỗ mũi phun tới, bất đắc dĩ đứng người lên, đi đến trước mặt nàng. Đưa tay nhẹ nhàng che ở nàng cái chán cái kia sưng đỏ trong suốt bao bên trên. Hắn một hành chi khí không có cách nào để vết thương nháy mắt khép lại, lại có thể tăng tốc Đường Đường tự thân tốc độ chữa trị. Đường Đường cái này bao nhìn xem dọa người, kỳ thật không tính nghiêm trọng, bất quá là dưới da mạch máu đánh vỡ về sau, huyết dịch cùng dịch thể chảy ra, tại cục bộ xếp thành sưng, lại thêm rất nhỏ chứng viêm phản ứng cùng dịch lympha rành rụn, mới lộ ra phá lệ dễ thấy. Nhân thể vốn là có bản thân điều tiết năng lực, mạch máu sẽ từ từ co vào cầm máu, thân thể cũng sẽ phóng thích chứng viêm thừa số, hấp dẫn tế bào miễn dịch đến thanh lý tổn thương. Thẩm Tư Viễn một hành chi khí, bất quá là đem quá trình này tăng tốc chút. Quả nhiên, Đường Đường rất nhanh liền cảm thấy cái chán truyền đến một trận mát lạnh, tiếng khóc dần dần ngừng, nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, nước mắt lưng tròng con mắt nhìn chằm chằm Thẩm Tư Viễn. "Tốt, lần sau đi đường nhìn một chút đường, đừng có lại lỗ mãng." Thẩm Tư Viễn buông tay ra, lại nhẹ nhàng sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Đám người lại gần nhìn, quả nhiên gặp nàng trên trán sưng đỏ tiêu xuống dưới không ít. Ngã một lần khôn hơn một chút, tất cả mọi người ngóng trông nàng có thể mọc điểm trí nhớ, lần sau nhiều chú ý chút. Thấy Đường Đường ngoan ngoãn gật đầu, Thẩm Tư Viễn không nói gì thêm nữa. Tiểu gia hỏa cúi đầu nhìn một chút chính mình chén kia dính hạt cơm bát, một mặt ghét bỏ hướng phía trước đẩy, tiếp lấy liền từ trên ghế trượt xuống tới, tay chân lanh lẹ bỏ xuống dưới. Úc, nàng hai tay về sau một lưng, cúi đầu, giống con tiểu pháo đạn như hướng ngoài viện xông ra ngoài. Đáng người, xem ra nha đầu này là nửa điểm giáo huấn đều không có hấp thụ á, ăn xong điểm tâm, mọi người thương lượng ra ngoài đi một chút, Mao Tam Muội cùng Đường Đường cũng cùng đi, tổng ở trong nhà cũng buồn bực đến hoảng. Nhưng Đường Đường nghe nói đậu đậu các nàng không cùng, lập tức không vui lòng. Úc, nàng đưa tay chỉ Thẩm Tư Viễn bọn người. Trong ngực Mao Tam Muội giống đầu cá chép nhỏ như bốn qua bốn lại, dùng sức giãy giụa. Mao Tam Muội căn bản ôm không nổi nàng, bên cạnh Nguyễn Hồng Trang thấy thế, đưa tay đem Đường Đường nhận lấy, vững vàng ôm vào trong ngực. "Đầu đầu các nàng có việc phải bận rộn, ngươi ngoan ngoãn cùng chúng ta ra ngoài, biết sao?" Nguyễn Hồng Trang trên mặt không có biểu lộ gì, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Đường Đường. Đường Đường cũng không cam chịu yếu thế trừng mắt Nguyễn Hồng Trang, một người một bé con đối mặt một hồi lâu. Dần dần, Đường Đường giống như là bị Nguyễn Hồng Trang khí thế ngăn chặn, ỉu xìu thở dài, rũ cục lấy cái đầu nhỏ, không dãy rủa. Được rồi, cũng đừng bày ra bộ này ủy khuất ba ba bộ dáng, đợi lát nữa ra ngoài, ta mua cho ngươi ăn ngon, lại cho ngươi chọn cái đồ chơi. Đường Đường nghe xong lời này, nháy mắt nâng lên cái đầu nhỏ, con mắt lóe sáng giống ngôi sao. A, ngươi không phải nghe không được người nói chuyện sao? Nguyễn Hồng Trang cố ý đùa nàng. Hàn Tiểu Gia hỏa nhếch môi, lộ ra một ngụm răng nhỏ, một mặt cười ngây ngô. Thì ra ngươi là tính lựa chọn mất thính giác đúng không? Nguyễn Hồng Trang điểm một cái nàng cái mũi nhỏ. Nhìn xem xe dần dần mở xa, Tiểu Nguyệt thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, chúng ta bây giờ về Tân Hải sao? Thẩm Tư Viễn gật gật đầu. Hắn lúc trước muốn thí nghiệm tề cái cùng hắn thủ hạ quân đội, cũng không phải muốn để bọn hắn đi chịu chết. Bây giờ Dương Châu Minh giới vẫn như cũ hung hiểm, không cho phép nửa điểm qua loa. Cho nên hắn đến mau chóng về Quỳnh Châu Minh thổ, thu hồi tin ấn, chính thức thống ngự chi kia quân đội, lại đem bọn hắn mang về Quỳnh Châu Minh thổ. Quỳnh Châu Minh thổ mới là hắn căn cơ sở tại, đem chi kia quân đội lưu tại Dương Châu Minh thổ, hoàn toàn là lãng phí nhân lực, chỉ có mang về Quỳnh Châu Minh thổ, mới có thể để cho bọn hắn phát huy ra tác dụng chân chính. Đoá Đoá từ trước đến nay cơ cảnh, Thẩm Tư Viễn giọng điệu cứng rắn nói xong, nàng đã đưa tay chống lên rủ, động tác gọn gàng mà linh hoạt. Đầu đầu sợ mình bị ném xuống, lập tức dùng cả tay chân chui vào dưới rủ, dính sát Đoá Đoá, nửa điểm khe hở cũng không lưu lại. Đoá Đoá liếc nàng liếc mắt, đáy mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ, lại không đem nàng đẩy ra. Đoá Đoá tỉ tỉ, người tốt nhất rồi. Đầu đầu tiến đến bên người nàng, cười đùa tí từng nói, nửa điểm không thấy buổi sáng để phòng Đoá Đoá đoạt nàng đồ vật cảnh giác kinh. Lần này về Tân Hải, Thẩm Tư Viễn đem ba tên tiểu gia hỏa cũng cùng một chỗ mang vào Minh giới. Một nhóm người tới chi chỗ, chung quanh yên tĩnh, cùng Thẩm Tư Viễn vừa rời đi lúc giống nhau như lúc, liền trong không khí khí tức đều không thay đổi gì. Thẩm Tư Viễn tại bàn dài giật xuống, nhìn về phía Tiểu Nguyệt cùng Đầu Đầu, hai người các ngươi tạm thời lưu tại nơi này, trông coi chỉ chỗ, phòng ngừa bẩn đục xâm nhập châu phủ nội bộ. Ta cùng Đoá Đoá đi một lát sẽ trở lại, rất nhanh trở về. Ta không, ta muốn cùng các ngươi cùng đi. Đầu Đầu lập tức kêu la, thanh âm giòn tan. Ngươi đi cùng làm gì? Đi cũng không giúp được một tay, ngược lại thêm phiền. Nếu là thật có vẩn đục thừa dịp lúc này xuống tới, ta một người nhưng không chú ý được đến. Thẩm Tư Viễn còn chưa mở miệng, Tiểu Nguyệt trước trừng Đầu Đầu liếc mắt, ngữ khí mang theo vài phần nghiêm khắc. Đầu Đầu bị nàng một hung, lập tức tiểu xỉu, ngoan ngoan im lặng, không lên tiếng. Đúng lúc này, Lưu A Công đội vàng chạy tới, nhìn thấy Thẩm Tư Viễn còn không có rời đi, không khỏi thở dài nhẹ nhõm, nỗi lòng lo lắng rơi xuống. Thuộc hạ gặp qua Châu Mục đại nhân. Lưu A Công đầu tiên là cung cung kính kính hướng Thẩm Tư Viễn hành lễ, động tác cẩn thận tỉ mỉ. Thẩm Tư Viễn không có ngăn lại, nên có quy củ hay là muốn thủ, đây là lập uy, cũng là duy trì trị chỗ trật tự. Chương 902, thứ chương du lịch chương 902, thứ chương du lịch thần sắc ngươi như thế vội vàng, là xảy ra chuyện gì rồi? Thẩm Tư Viễn đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Không, không có xảy ra việc gì. Lưu A Công đội vàng vẫy tay, ngựa khí mang theo vài phần đội vàng, thuộc hạ chính là nghĩ thừa dịp đại nhân không đi, cùng ngài hồi báo một chút công việc gần đây tiến triển. Mỗi ngày đều có người qua đời, liền mang ý nghĩa mỗi ngày đều có hồn mới tiến vào Quỳnh Châu Minh thổ. Đối với Lưu A Công đến nói, đây không thể nghi ngờ là không nhỏ lượng công việc. Bất quá cũng may Thẩm Tư Viễn trước đó cho hắn chiêu mộ nhân thủ quyền lực, lại thêm chính hắn trước kia tích lũy nhân mạch, tạm thời còn có thể ứng phó tới. Có thể làm sự tình người đều biết, sự tình làm tốt là bản phận, có thể đem sự tình nói rõ ràng, để thượng cấp biết, mới lại càng dễ được công nhận. Hiển nhiên, Lưu A Công không phải loại kia sẽ chỉ vùi đầu làm việc, không hiểu hồi báo người. Thế là Thẩm Tư Viễn liền để hắn nói kỹ càng một chút bây giờ tình huống công tác. Chờ Lưu A Công nói xong, Thẩm Tư Viễn lông mày cũng hơi nhíu lại, nhiều hơn mấy phần sầu lo. Dựa theo mỗi ngày tiến vào châu phủ hồn mới số lượng tính toán, không bao lâu, toàn bộ châu phủ liền sẽ quỷ đầy là mối họa, căn bản không chứa được nhiều như vậy quỷ hồn. Dưới mắt nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề này, hoặc là đem một bộ phận quỷ hồn di chuyển ra ngoài, hoặc là khởi động lại luân hồi, để các quỷ hồn một lần nữa đầu thai chuyển thế. Rất rõ ràng, loại sau biện pháp trước mắt mà nói khả năng cực nhỏ, gần như không thể hiện thực. Bởi như vậy, cũng chỉ có thể lựa chọn loại trước, đem bộ phận quỷ hồn di chuyển ra ngoài. Thẩm Tư Viễn nhịn không được luốt mi tâm, trong lòng có chút bất đắc dĩ, cảm giác chính mình đây là ở không đi gây sự, trước kia loại kia an nhàn thanh nhàn thời gian, sợ là rốt cuộc không thể quay về. Trong khoảng thời gian này, vất vả ngươi. Thẩm Tư Viễn nhìn về phía Lưu A Công, ngựa khí hòa hoãn chút, ngươi nhiều chiêu mộ ít nhân thủ, giúp ngươi chia sẻ sự vụ. Nếu là gặp được năng lực xuất chúng người, ngươi trước nhớ kỹ, ta về sau sẽ cân nhắc cho bọn hắn an bài phù hợp chức vụ. Lưu A Công nghe xong lời này, lập tức mừng rỡ, liền vội vàng không người hướng Thẩm Tư Viễn nói lời cảm tạ, đa tạ Châu Mục đại nhân. Thuộc hạ nhất định thật tốt xử lý. Hắn chính đang chờ câu này. Thân là quỷ sai hắn, tuy nói chỉ là đẳng cấp thấp nhất thần chỉ, nhưng tại Minh giới đã coi như là thể diện việc phải làm, hắn những cái kia lão bằng hữu, ông bạn già cái nào không ao ước. Trong khoảng thời gian này, mọi người đi theo hắn cùng một chỗ bận rộn, đem toàn bộ Quỳnh Châu phủ quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, nói trắng ra, không phải liền là ngóng trông có thể có cái chính thức biên chế không còn làm cái kia cô hồn dã quỷ. Bây giờ được đến Thẩm Tư Viễn lời hứa, Lưu A Công không chỉ có thể cho các lão bằng hữu một cái công đạo, càng quan trọng chính là còn có thể giúp Hoàng A Bà cũng nhu cầu cái chính thức thân phận. Ngươi đi làm việc trước đi, có việc ta lại tìm ngươi. Thẩm Tư Viễn khoát tay một cái, ra hiệu hắn có thể lui ra. Lưu A Công lại không người thi lễ một cái, lúc này mới lòng tràn đầy vui vẻ lui ra ngoài. Thẩm Tư Viễn trong lòng cũng có chính mình suy tính, bây giờ hắn thủ hạ thực tế không ai có thể dùng, chỉ có thể tạm thời dựa vào Lưu A Công. Bất quá hắn cũng không lo lắng Lưu A Công dám làm cái gì tiểu động tác, dù sao hắn mới là Quỳnh Châu Minh thổ châu mục, nắm giữ lấy lớn nhất quyền hành, minh giới quy củ từ hắn định, hết thảy đều là hắn định đoạt. Huống chi, trong tay hắn còn có Vạn Hồn Phiên dạng này đại sát khí, nếu thật là gây ra rủi ro, có rất nhiều biện pháp xử trí. Thế là cùng Tiểu Nguyệt lại bàn giao vài câu, lúc này mới cùng Đoá Đoá cùng rời đi Minh thổ. Từ Viễn đâu? Không cùng các ngươi cùng đi sao? Giang Ánh Tuyết thấy Nguyễn Hồng Trang trong một đoàn người không có Thẩm Tư Viễn thân ảnh, không khỏi phát ra nghi vấn. Nguyễn Hướng Tiền cũng tới, hôm nay là hôn lễ về sau, hai nhà đi ra du lịch. Tiểu Nguyệt các nàng cũng không đến đâu. Nguyễn Hướng Tiền nói, so với Đậu Đậu cùng Đoá Đoá, Nguyễn Hướng Tiền càng thích yên tĩnh Tiểu Nguyệt. Bọn hắn có việc, hôm nay đến không được. Nguyễn Hồng Trang nói, vừa mới kết hôn, hắn cứ như vậy bận điệu a. Giang Ánh Tuyết trong giọng nói hơi có vẻ bất mãn, lúc này mới vừa kết hôn, liền mở vắng vẻ nữ nhi, dù ai ai cũng không cao hứng. Lại nói, Thẩm Tư Viễn lại không có gì chuyện đứng đáng nghiệp, lại có cái gì tốt bận điệu. Mẹ, hắn thật sự có rất trọng yếu sự tình. Nguyễn Hồng Trang nhịn không được vì Thẩm Tư Viễn giải thích. So ngươi còn trọng yếu hơn. Còn trọng yếu hơn ta. Giang Ánh Tuyết thấy Nguyễn Hồng Trang thật tình như thế bộ dáng, trong lúc nhất thời cũng không nhịn được hiếu kỳ, bất quá bây giờ cũng không phải hỏi thăm việc này thời điểm. Vậy được đi, chính ngươi đều không nóng nảy, ta sốt ruột cái gì. Một bên khác, Hoàng Tuệ Quyên ngay tại nhà mình lão công bên thai nhỏ giọng dế. Nàng khẳng định là tại ghét bỏ con trai nhà ta không đến. Thẩm Kiến Quân nghe vậy có chút buồn cười mà nói, hẳn là không thể nào. Làm sao lại không, ta hiểu rất rõ nàng. Hoàng Tuệ Quyên mười phần chắc chắn địa đạo. Nhưng vào lúc này, cùng nữ nhi nói dứt lời Giang Ánh Tuyết đi tới. Đầu tiên là cùng mãi mãi lên tiếng chào hỏi, tiếp lấy trực tiếp hướng Thẩm Kiến Quân hỏi, nàng có phải hay không lại ở sau lưng nói xấu ta. Ê! Thẩm Kiến Quân cũng không biết trả lời thế nào. Nhìn Thẩm Kiến Quân thần sắc như vậy, không cần hắn trả lời, Giang Ánh Tuyết liền đã biết đáp án. Con của ngươi không đến, còn không cho ta nói hai câu a? Đương nhiên không thể, nàng là ngươi con rể, lại không phải lão công ngươi, ngươi còn sao? Ngươi! Giang Ánh Tuyết đều bị cho nàng cho khí cười. Lời này của ngươi nói thích hợp sao? Có cái gì không thích hợp? Khi đến ngươi liền thích hợp. Hoàng Tuệ Quyên không để ý chút nào nói. Thẩm Kiến Quân lặng lẽ meo meo đi đến một bên cùng Nguyễn Hướng Tiền hàn huyên. Hai người bọn họ tranh chấp, hai nam nhân tất cả đều giả vờ như nhìn không thấy, bởi vì trải qua mấy ngày nay, bọn hắn đều đã quen thuộc. Lúc bắt đầu, bọn hắn còn thử khuyên giải, cũng không khuyên còn tốt, một khuyên hai người cùng một chỗ đầu mâu đối ngoại, ngược lại làm cho trong bọn họ bên ngoài không phải người. Hôm nay chúng ta đi chỗ nào? Mãi mãi hỏi đạo tử. Hôm nay chúng ta đi Nam Đường phố cũ. Nguyễn Hồng Trang đi tới, một lần nữa kéo cánh tay của bà nội. Mãi mãi nhìn một bên một người, nghĩ nghĩ đối với đạo tử nói, Hồng Trang bồi ta là được, ngươi đi chăm sóc một chút đường đường, nếu là đem nàng cho làm mất, đầu to khẳng định cùng ta gốc. Nghe mãi mãi xưng hô Thẩm Tư Viễn vì đầu to, hai nữ cùng nhau cười ra tiếng. Bất quá đường đường đích thật là cần một người chiếu khán, Mao Tam Muội một người hoàn toàn chăm sóc không nổi nàng. Nam Đường phố cũ là Nam Tống cửa Nam Ba thành phố địa điểm cũ, không chỉ có bảo lưu lấy viên mục chi chỗ ở cũ, dù cầu nước những ngày nhiều năm đầu lịch sử kiến trúc, trên đường còn tụ tập không ít danh tiếng lâu năm cửa hàng, vừa bước vào liền tràn đầy nội tình bốn liếng khói lửa khí. Mãi mãi quả nhiên rất thích nơi này. Nơi này phố cũ cùng Quỳnh Châu những cái kia phố cũ so ra, cảnh sát hoàn toàn khác biệt, phong cách khác biệt đặc biệt lớn, không có Quỳnh Châu loại kia trộn lẫn đại lượng hải ngoại nguyên tố náo nhiệt, ngược lại nhiều hơn mấy phần đại hạ bản thổ cổ điển nặng nề, chính là mãi mãi thiên vị luận điệu. Không riêng mãi mãi thích, đường đường cũng chơi đến phá lệ vui vẻ. Tiểu gia hỏa nện bước chân ngắn nhỏ, ở trong đám người chui tới chui lui, giống con linh hoạt con lươn nhỏ, một hồi chạy đến cửa hàng này cổng nhìn đường họa, một hồi lại tiến đến nhà kia trước gian hàng sờ đèn lồng. Cũng may lần này đi ra nhiều người, người liếc mắt ta liếc mắt mà nhìn chằm chằm vào, cũng không sợ nàng thật là mất. Mà lại bây giờ không phải là ngày nghỉ lễ, người trên đường phố dù không ít, nhưng còn chưa tới vai sóng vai, chân đụng cước trình độ, cũng không cần lo lắng chen đến nàng. Đường đường một đường này đi tới, đã trên đường nhặt được 58 khối 6 mao tiền, trừ cái đó ra, còn có một cái khuyên hai, một cây vòng tay cùng một cái điện thoại di động. Khuyên hai không đáng tiền, chỉ là phổ thông trang sức, nhưng vòng tay chân kinh bạch ngân, có giá trị không nhỏ, đến nỗi điện thoại, tại chỗ liền liên hệ đến thí chủ còn trở về. Nhưng cho dù như thế, vẫn như cũ thu hoạch tương đối khá, để đám người kinh ngạc không thôi. Ngươi có phải hay không có tự động nhặt công năng? Chăm sóc nàng đào tử nhịn không được nhà rãnh, nàng cũng là chơi bừa, cho nên hoài nghi đường đường có phải hay không cùng trong trò chơi nhân vật, nắm giữ lấy tự động nhặt mặt đất vật phẩm công năng. Đám người đang nói chuyện đâu, liền gặp phía trước đường đường lại mân mê cái mông nhỏ. Chương 903, thứ chương gặp địch chương 903, thứ chương gặp địch lúc tại mọi người chú ý phía dưới, đường đường giơ một khối lớn chừng bàn tay gương đồng, hứng thú bừng bừng chạy về đến. Đào tử thấy thế, đưa tay đón. Bởi vì hôm nay vẫn luôn là nàng đang chiếu cố, cho nên đường đường nhặt đến đồ vật, trên cơ bản đều giao cho nàng đảm bảo. Cho nên đường đường giơ cái gương đồng chạy tới, nàng rất tự nhiên đưa tay. Lại không nghĩ tới đường đường trực tiếp lách qua nàng, đi tới Nguyễn Hồng Trang trước mặt. Úc đào tử, cho ta. Đang cùng mãi mãi nói chuyện Nguyễn Hồng Trang có chút ngoài ý muốn. Úc. Đường đường gật đầu. Nguyễn Hồng Trang đưa tay nhận lấy, lúc này mới phát hiện đây là một mặt cổ đồng kính. Mặt kính vết dỉ loang lổ, mặt sau lờ mờ có thể thấy được một chút nhật nguyệt cùng bức tranh các vì sao, nhưng bởi vì vết dỉ quá nhiều, cụ thể là cái gì, nàng cũng chưa không rõ lắm. Đây là thật đồ cổ. Ở một bên Nguyễn Hướng Tiền thấy thế, có chút hiếu kỳ tiến lên trước. Đám người nghe vậy, cũng nhao nhao đưa tới. Nhìn cái này vết gì, không giống như là giả. Thẩm Kiến Quân cũng phát biểu ý kiến của hắn nói, Hiện tại làm giả kỹ thuật nhưng cao minh đâu, không tìm nhân sĩ chuyên nghiệp giám định một chút khó mà nói. Giang Ánh Tuyết nói, bất quá như thế lớn một đồ vật rơi trên mặt đất, liền không ai phát hiện sao? Hoàng Tuệ Quyên nhìn chung quanh một chút, trên mặt đường lại không phải không có người, cái này gương đồng mặc dù không lớn, nhưng nếu như rơi trên mặt đất, vẫn là vô cùng dễ thấy. Lại nói, muốn thật là ai rơi xuống, chẳng lẽ lúc ấy liền một điểm không có phát hiện? Dù sao cái đồ chơi này rơi xuống mặt đất, khẳng định sẽ có rất lớn tiếng vang. Ai biết, Đường Đường luôn luôn thần kỳ như vậy, nhặt được một chút không tưởng được đồ vật. Đào Tử nói, nàng cùng Nguyễn Hồng Trang đã thành thói quen, dù sao Đường Đường quả thực có chút không hợp thói thường, cùng cái thiện tài đồng tử, đi ra ngoài liền nhặt tiền, các loại châu báu đồ trang sức càng là nhiều không kể xiết. Mao Tam Muội thậm chí dùng số tiền này mua phòng. Đơn giản. Nguyễn Hồng Trang hơi suy tư, có chút hiếu kỳ hỏi, tại sao muốn đem nó cho, không phải cho ngươi Đào Tử a gì, hoặc là mụ mụ ngươi? Đường Đường gặp nàng một bộ ngu ngơ bộ dáng, Nguyễn Hồng Trang biết mình hẳn là cũng hỏi không ra cái gì đến. Bất quá nàng cũng là người cực kỳ thông minh. Đường Đường không cho Đào Tử, không cho mẹ của nàng, hết lần này tới lần khác chạy tới đưa cho nàng. Là bởi vì cùng với nàng quan hệ tốt sao? Điểm này khẳng định không phải, nếu như nói quan hệ tốt, Đậu Đậu cùng Đoá Đoá các nàng không có ở đây dưới tình huống, Đường Đường thích nhất chỉ sợ là Đào Tử. Cho nên nàng vì sao lại cho chính mình? Chỉ là bởi vì đơn giản tâm huyết dâng trào, hoàn toàn là nàng suy nghĩ nhiều. Còn là nàng bản thân có gì đặc biệt? Nếu như nói nàng có gì đặc biệt, đó chính là nàng hiện tại là Thẩm Tư Viễn lão bà. Nghĩ đến đây, Nguyễn Hồng Trang không khỏi trong lòng hơi động. Nếu như Đường Đường chỉ là phổ thông tiểu hài, có lẽ những này hoàn toàn là nàng đoán mò. Nhưng Đường Đường là phổ thông tiểu hài sao? Đáp án này rất hiển nhiên không phải. Thế là Nguyễn Hồng Trang nói, ta trở về cho Tư Viễn nhìn một cái. Hắn còn hiểu được giám định đồ cổ. Nguyễn Hướng Tiền hơi kinh ngạc. Chưa nghe nói qua hắn có bản sự này. Thẩm Kiến Quân nói. Nguyễn Hồng Trang còn chưa lên tiếng, mãi mãi lại ở một bên nói, hắn bản lãnh lớn đâu, ngươi còn có thể đều biết. Ê! Thẩm Kiến Quân không nói lời nào. Đám người thấy mãi mãi che chở Thẩm Tư Viễn, tất cả đều nở nụ cười. Mà Thẩm Tư Viễn lúc này đã một lần nữa trở lại Dương Châu Minh Thổ. Bất quá Tề Cái cùng hắn Ngọ Tự Doanh cũng đã không tại nguyên chỗ. Bọn hắn đi địa phương gì? Đoá Đoá nhìn xem trống chân sân cốc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc. Hẳn là đi không bao xa. Thẩm Tư Viễn túi đầu nhìn về phía mặt đất, quả nhiên thấy nhân mã đi qua dấu vết. Đi, chúng ta đuổi theo nhìn xem. Thẩm Tư Viễn nói, mũi chân điểm nhẹ, người như là một con chim lớn vút không bay tới đằng trước. Đoá Đoá hóa thành một trận âm phong, vây quanh quanh người hắn xoay quanh, thuận tốc đạo cấp tốc hướng về phía trước. Thẩm Tư Viễn đoán được không sai, bọn hắn một đường tiến lên đại khái hơn nửa giờ, bên hai bỗng nhiên được nghe chấn thiên tiếng la giết cùng móng ngựa tiếng hí. Ở bên kia, Đoá Đoá chỉ hướng bầu trời, bởi vì ở trên trời có một tôn thần tướng, chính cơ trong tay cự thần binh, bổ về phía mặt đất núi cao. Cái kia tượng thần vậy mà cùng Tề Cái giống nhau đến 7-8 phần. Đi. Thẩm Tư Viễn thân hình lập tức hướng về phía trước lao đi. Rất nhanh liền nhìn thấy Tề Cái cùng hắn Ngọ Tự Doanh. Đã thấy bọn hắn ngay tại một chỗ to lớn trong sân cốc, tụ tập quân sĩ, bày ra chiến trận ngay tại đối địch. Mà bọn hắn địch nhân cũng chỉ có một vị người áo đen. Áo bào đen đón gió đồng bền, trống rỗng, đen ngòm, một mảnh hư vô, tựa hồ muốn đem vạn vật đều cho hút đi vào. Hai tay của hắn trong lúc vung dậy, màu đen khí tức tràn ngập, như là sắc bén mũi tên phô thiên cái địa bắn về phía Ngọ Tự Doanh. Nhưng Ngọ Tự Doanh nhưng cũng không phải không hề có lực hoàn thủ, bọn hắn bày ra một cái kỳ quái chiến trận, tất cả mọi người khí cơ ngưng kết thành một thể. Thế là hình thành một cái to lớn vòng phòng hộ, đem bọn hắn bao phủ ở bên trong, lại lấy Tề Cái làm trung tâm, hóa thành một vị người mặc áo giáp, ngồi vượt thần thú, tay cầm đại đao thần tướng. Hắn thân cao mấy chục mét, lộ ra vô cùng to lớn, trong tay cơ cự thần binh lại không hiện mảy may vụ về, mỗi một lần vung chặt, đều có khai thiên liệt địa chi uy. Người áo đen kia mặc dù lợi hại, nhưng mỗi một lần ngăn cản, trên thân liền như là gợn nước sinh ra dập dờn, mỗi một lần dập dờn, hắn khí tức liền sẽ yếu ớt mấy phần. Trong lúc nhất thời song phương rằng co không xong, liền xem ai có thể tốt qua ai. Nhưng rất hiển nhiên, nếu như không có cái khác biến số, Thiên Bình hẳn là hướng về Tề Cái một phương này nghiêng. Bởi vì Thẩm Tư Viễn phát hiện Ngọ Tự Doanh chẳng những có thể đem tất cả mọi người lực lượng tập hợp thành một luồng, mà lại bọn hắn còn có thể mượn nhờ minh giới lực lượng. Có lẽ đây chính là có phần phong trong người chỗ tốt, bọn hắn nắm giữ minh giới một bộ phận quyền hành, cho nên có thể mượn nhờ một bộ phận minh giới tự thân lực lượng. Bất quá Thẩm Tư Viễn không nguyện ý đợi lâu, thế là hướng Đoá Đoá nói, ngươi tại đây đợi ta. Nói, cả người hắn hóa thành một đạo lưu ly cầu đồng, đâm thẳng áo bào đen mà đi, lướt qua cái kia thần tướng bên người thời điểm, thần tướng phảng phất bất sống, còn quay đầu nhìn hắn một cái. Một kiếm này không có tiếng vang nào, lại làm cho bốn phía không khí nháy mắt ngưng kết, vô hình nguyên tử gợn sóng lấy mũi kiếm làm trung tâm quyết tán, thiên địa phảng phất bị đè xuống tạm dừng quá. Một giây sau, chói tai rít lên mới nổ vang, chấn động đến người linh hồn phát run. Liền ngay cả phía sau chiến trận đều bị liên lụy, hình tròn vòng phòng hộ run run một hồi, tựa như lúc nào cũng muốn vỡ vụn. Ở vào trận trung ương Tề Cái thấy cảnh này, cũng là hít sâu một hơi, có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Thẩm Tư Viễn thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy. Mà người áo đen thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời khói đen, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Thẩm Tư Viễn biết đối phương không chết, bởi vì chỉ cần những khói đen này không có triệt để bị tiêu diệt, thân thể của hắn liền sẽ một lần nữa sinh ra. Khói đen ở trong sơn cốc tỏa khắp, như là vật sống chui vào khe đá, lách qua cây khô, trong chớp mắt liền biến mất hơn phân nửa. Thẩm Tư Viễn lơ lửng giữa không trung, đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi lực lượng nguyên tử, lại chỉ có thể bắt được vài tia yếu ớt màu đen khí tức này âm lãnh thấu xương, mang một loại không thuộc về minh giới thông thường âm sát quỷ dị ba động. Chương 904, thứ chương áo bạo đen chương 904, thứ chương áo bạo đen đuổi không kịp rồi. Đoá đoá hóa thành hình người, rơi ở bên cạnh hắn trên một tảng đá lớn, nhỏ mày níu lại quá chặt chẽ. Thẩm Tư Viễn lắc đầu, ánh mắt đảo qua phía dưới sốc xếp chiến trận, đối phương hẳn là am hiểu ẩn nấp chi thuật, lại đối với cái này mình thổ địa hình rất tin tưởng. Cưỡng ép truy kích, ngược lại dễ dàng rơi vào cái bẫy. Hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa tề cái, lúc này đối phương chính chỉ huy ngọ tự doanh thu nạp trận hình, vòng phòng hộ kim quang dù không bằng trước đó hưng hực, nhưng như cũng vững chắc. Tề cái cũng chú ý tới Thẩm Tư Viễn ánh mắt, bước nhanh tới, trên mặt mang theo vài phần phức tạp, Thẩm tiên sinh một kiếm này, quả nhiên là kinh thế hai tụ. Chỉ là, người áo đen kia chưa trừ, chung quy là cái thai hoàng ẩm. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, hắn phảng phất biết chúng ta theo hóa đá bên trong thức tỉnh, chúng ta mới từ trong sơn cốc đi ra, liền gặp được hắn, sau đó nhiều lần tập kích quấy rối ta ngọ tự doanh, mỗi lần cũng không ham chiến, làm việc cực kỳ giàu hoạt. Mục tiêu của hắn là cái gì? Thẩm Tư Viễn hỏi. Tề cái ánh mắt trầm xuống, không rõ ràng. Nhưng theo hắn mấy lần tập kích lộ tuyến đến xem, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì, hoặc là cái nào đó địa điểm. Hắn chỉ hướng sâu trong thung lũng, bất quá tại chúng ta không có bị hóa đá trước, cái hướng kia có một chỗ minh phủ di tích. Thẩm Tư Viễn trong lòng hơi động, di tích, mang ta đi nhìn xem. Một đoàn người thuận cốc đạo tiến lên, ven đường có thể nhìn thấy không ít chiến đấu dấu vết, đứt gãy binh khí, còn có bị cự lực chém nát nham thạch. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, phía trước xuất hiện một mảnh tàn tạ khu kiến trúc, bức tường trên có khắc mơ hồ minh văn, bộ phận nóc nhà đã đổ sụp, lộ ra bên trong giống mạng nhện vết rách. Chính là chỗ này. Tề cái chỉ vào cái kia còn sót lại kiến trúc. Nơi này kiến trúc đã tồn tại thật lâu, tại ta còn không có thống lĩnh ngọ tự doanh trước đó liền đã tồn tại. Di tích trung ương nhất có một chỗ bệ đá, Thẩm Tư Viễn đến gần bệ đá, ngồi xổm người xuống cẩn thận quan sát. Bệ đá bề mặt sáng bóng trơn trượt, biên giới khắc lấy nhật nguyệt tinh thần đường vân. Vậy mà cùng Quỳnh Châu Minh thổ cửa đá kia bên trên đồ án giống nhau đến mấy phần, tựa hồ cũng đối ứng với trên trời một ít tinh tú. Hắn đưa tay chạm đến bệ đá, đầu ngón tay chuyển đến một trận lạnh buốt xúc cảm, đồng thời một cỗ khí tức cổ xưa thuận đầu ngón tay tràn vào trong đầu, khí tức này mang thuế nguyệt nặng nề, lại cùng trong cơ thể hắn minh giới quyền hành sinh ra một tia cộng minh. Cái này bệ đá không đơn giản. Thẩm Tư Viễn đứng người lên, ánh mắt đảo qua chung quanh bức tượng. Bây giờ nơi này cùng ngươi trong trí nhớ, nhưng có biến hóa gì sao? Thẩm Tư Viễn quay đầu hỏi thăm Tề Cái. Tề Cái nghe vậy hơi trầm ngâm, sau đó lắc đầu. Theo ta trong trí nhớ một mực chính là như thế, tựa hồ chưa hề thay đổi qua. Thấy nhất thời không có đầu mối, Thẩm Tư Viễn cũng không có trong vấn đề này xoắn xuýt. Thế là trực tiếp lấy ra châu mục ấn, thần ấn mới vừa xuất hiện, trong sơn cốc minh giới khí tức đống nhiên ngưng trệ. Tại minh giới, châu mục thần ấn đại biểu cho minh phủ trao tặng cao nhất quyền hành, thấy ấn như thấy chủ, không cho phép nửa phần bất kính. Tề Cái con ngươi đột nhiên co lại, đống nhiên quỳ một chân trên đất, thanh âm mang rung động ý, gặp qua sứ quân, nhưng bằng sứ quân phân công, muôn lần chết không chối từ. Ngọ tự doanh quân sĩ thấy thế, cũng nhao nhao buông xuống binh khí, cùng kêu lên quỳ lạy, chấn động đến mặt đất có chút run lên. Thật tốt. Thẩm Tư Viễn nghe vậy cũng rất là kích động, có những người này, tạm thời giải hắn khẩn cấp. Tâm niệm hắn khẽ động, rồi ngón bấm niệm pháp quyết, vạn hồn tiên chống rông xuất hiện, màu tím cờ mặt bị công đức chữa trị về sau, kim quang lưu chuyển, nào có một tia tà khí, xem ra thần uy hiển hách, để người thấy, tuyệt sẽ không hoài nghi đây là một kiện ma đạo chí bảo. Nơi đây minh giới đã bị chọc trùng chiếm cứ, các ngươi mà theo ta tiến về Quỳnh Châu Minh Thổ, giúp ta một chút sức lực. Ê. Tại xác nhận Thẩm Tư Viễn thân phận về sau, yêu cầu của hắn, tất nhiên là đều đáp ứng. Thế là Thẩm Tư Viễn tâm niệm vừa động, cờ mặt hướng chi bồng bền, một cỗ vô hình lực lượng bao phủ toàn bộ sân cốc, cường đại hấp lực nằm kéo những này quỷ tốt. Tề Cái thấy thế, lúc này hạ lệnh, ngọ tự doanh nghe lệnh, toàn viên ngưng tụ khí tức, theo ta vào đại nhân pháp khí. Các quân sĩ cùng kêu lên đáp lời, nhao nhao thu liễm khí cơ, từ bỏ chống lại. Vạn hồn tiên hấp lực đống nhiên tăng cường, tất cả mọi người bị hút vào cờ bên trong. Cờ trên mặt đường vân càng thêm tươi sống, phản phất nhiều hơn mấy phần sinh khí. Đi. Thẩm Tư Viễn thu hồi vạn hồn tiên, chào hỏi bên cạnh Đoá Đoá. Đoá Đoá hiểu ý, lập tức chuyển động trên tay cán rủ, hai người nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sơn cốc cũng theo đó lần nữa an tĩnh lại. Đại khái qua mấy chục giây thời gian, không biết từ nơi nào tiêu tán đi ra rất nhiều màu đen sương mù, xoay quanh tại di tích bốn phía, sau đó chậm rãi mở ngưng tụ, cuối cùng hóa thành trước đó vị kia người áo đen. Khu khu. Hắn nhẹ giọng ho khan, thân thể run run một hồi, tựa hồ không có trước đó ngưng thực, lộ ra càng thêm hư ảo. Ngươi quả nhiên không hề rời đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo lưu ly kiếm khí chống rông xuất hiện, lần này thần kiếm phía trên còn kèm theo thần hỏa. Sương mù màu đen gặp thần lửa, nháy mắt như bị nhóm lửa bầy kiến, phát ra chi chi tiêu thảm, khói xanh bốc lên, không ít sương mù như trực tiếp hóa thành cho bụi. Người áo đen thấy thế, lập tức nổ tung thân thể, nghĩ lại mượn khói đen chạy trốn. Nhưng lần này, thần hỏa như giỏi trong xương, dính vào khói đen liền cháy hùng hực, giống nhóm lửa khí ga khuyết tán ra đến. Bất quá trong chớp mắt, đầy trời khói đen bị cháy hết sạch, chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một nắm cho đen, gió thổi qua liền tán. Chỉ là trong nháy mắt, Thiên Thanh Minh trừ tại chỗ lưu lại một nắm cho đen, người áo đen phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Hắn chết sao? Đoá Đoá che rủ, lơ lửng ở Thẩm Tư Viễn đầu trên mặt đất hỏi thăm. Không rõ ràng. Thẩm Tư Viễn nói. Dù sao khói đen thực tế quá mức mờ mịt, hắn cũng không xác định phải chăng đào tẩu một chút. Bất quá cho dù đào tẩu, cũng nhận trọng thương. Chính hắn cũng không nghĩ tới thần hỏa tốt như vậy dùng. Mà hắn sở dĩ thanh kiếm thân phụ thượng thần lửa, là bởi vì thần hỏa là đến từ hắn đối với sinh mạng cảm động, từ đó sinh ra tâm linh rung động, để tinh thần của hắn cùng tư tưởng sinh ra thủy biến, mà đản sinh ra một cỗ lực lượng. Là hắn ý chí, trí tuệ cùng sức mạnh tâm linh cụ hiện hóa. mà cái kia giống như có được sinh mệnh gói đen, tựa hồ có dị khúc đồng công chi diệu, cho nên Thẩm Tư Viễn mới có thể tế ra thần hỏa, dùng ta ý chí cùng trí tuệ đi chạm của ngươi tinh thần lực lượng, không nghĩ tới hiệu quả cực kỳ tốt. Thẩm Tư Viễn nhìn quanh một chút nói, đi thôi. Sau đó lần nữa biến mất. Lần này đi qua hồi lâu, không còn có mảy may động tĩnh. Thẩm Tư Viễn đem ngọ tự doanh thu xếp tốt về sau, một lần nữa trở lại tứ minh trong nhà thời điểm, đã là lúc chạm vào tối, mặt trời chiều ngã về tây, đem sân nhỏ nhuộm thành một mảnh ngọ quýt. Đường Đường ngay tại trong viện chơi đùa, trong tay nắm chặt một đám tiểu hoa, ngay tại trêu đùa không chung mấy cái bay múa hồ điệp. Gặp nàng trở về, lập tức vứt xuống trong tay bông hoa, hướng hắn chạy đội tới. Hàn chạy chậm chút. Thẩm Tư Viễn đưa tay đem nàng ôm lấy, liếc mắt nhìn trán của nàng, phát hiện trừ còn có một chút tím xanh bên ngoài, xương đỏ đã tiêu xuống dưới. Úc Đường Đường ở trong ngực hắn uốn qua uốn lại, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Thẩm Tư Viễn chỉ lầu hai vườn hoa. Đường Đường ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy đầu đậu chính ghé vào dương thai bên thượng, cười hì hì nhìn xuống. Nàng lập tức dãy rủa lấy theo Thẩm Tư Viễn trong ngực xuống tới, quay đầu liền hướng trong phòng chạy tới. Thẩm Tư Viễn đi theo sau nàng, chậm rãi đi vào trong nhà. Trở về nha. Nguyễn Hồng Trang tiến lên đón. Chương 905, thứ chương nghiên cứu chương 905, thứ chương nghiên cứu hôm nay thế nào, mãi mãi còn vui vẻ sao? Thẩm Tư Viễn theo Nguyễn Hồng Trang đi vào trong nhà, thuận miệng hỏi thăm một câu. Rất cao hứng, nên để nàng thêm ra đi một chút mới đúng. Nguyễn Hồng Trang cười nói, mãi mãi hôm nay xác thực vui vẻ, thấy rất nhiều trước kia chưa bao giờ thấy qua cảnh trí, ăn trước kia chưa hề nếm qua đồ vật, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là có nhiều người như vậy bồi tiếp nàng, cho nên hôm nay cả ngày đều lộ ra phá lệ vui vẻ. Nhưng mệt mỏi cũng là thật mệt mỏi, buổi chiều vừa mới trở về, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Ta đi xem một chút nàng. Thẩm Tư Viễn nói. Tiếp lấy hắn trực tiếp hướng mãi mãi gian phòng đi đến, lúc này mới chú ý tới Nguyễn Hướng Tiền cùng Giang Ánh Tuyết vậy mà cũng tại. Cha, mẹ, các ngươi tốt. Thẩm Tư Viễn đội vàng lên tiếng chào hỏi. Tư Viễn trở về a, sự tình còn thuận lợi sao? Giang Ánh Tuyết mỉm cười hỏi. Nàng giờ phút này bộ dáng, nào có một điểm buổi sáng ở trước mặt con gái phàn nàn Thẩm Tư Viễn vừa kết hôn liền không bồi lao bà bộ dáng. Hết thảy đều thuận lợi, ta trước đi nhìn xem mãi mãi, các ngươi ngồi trước. Thẩm Tư Viễn chặn lại nói. Mãi mãi ngủ, ngươi còn là không nên quấy rầy nàng. Hoàng Tuệ Quyên ở một bên nói. Không có việc gì. Thẩm Tư Viễn vẫn như cũ hướng về mãi mãi gian phòng đi đến. Tư Viễn thật sự là hiếu thuận. Nguyễn Hướng Tiền thấy tán dương. Thẩm Kiến Quân ở một bên nói, hắn theo nhỏ là mãi mãi nuôi lớn, cho nên tình cảm phá lệ sâu. Bên cạnh Giang Ánh Tuyết nghe vậy, lập tức nhìn về phía Hoàng Tuệ Quyên, chính ngươi sinh con chính mình không mang à. Làm sao đều ném cho trong nhà lão nhân đâu. Có phải là chỉ biết mình dễ chịu. Nói mỏ, ta là bởi vì bận rộn công việc, không có thời gian. Hoàng Tuệ Quyên bất mãn nói. Ngươi một cái giáo viên tiểu học, có cái gì tốt bận điệu. Giang Ánh Tuyết một bộ xem thường bộ dáng. Gặp nàng lần này bộ dáng, Hoàng Tuệ Quyên liền tức giận, mỗi cái học sinh đều là của ta hài tử, mỗi cái đều muốn ta quan tâm, ta nào có nhiều thời gian như vậy. Ôi, ngươi thật là cao thượng a, con của mình mặc kệ, quản người khác hài tử. Giang Ánh Tuyết âm dương quái khí nói. Hoàng Tuệ Quyên bị nàng khí đến. Giang Ánh Tuyết lại là dương dương đắc ý, xem như báo hôm nay buổi sáng bị nàng khí đến thủ. Nguyễn Hướng Tiền cùng Thẩm Kiến Quân lại không biết lúc nào rời đi, căn bản không dám ở trước mặt các nàng lắc lư, bởi vì mặc kệ ai thua ai thắng, bọn hắn chắc chắn sẽ có một cái trở thành nơi chút giận. Thẩm Tư Viễn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đi vào mãi mãi gian phòng. Mãi mãi ngủ rất say, thậm chí còn phát ra rất nhỏ tiếng ngáy. Mãi mãi mặc dù dùng qua đan dược, thân thể cơ năng được đến cực lớn bổ sung, nhưng dù sao lớn tuổi, hôm nay đi nhiều như vậy đường, tất nhiên là người có thể mệt. Thẩm Tư Viễn đi qua, đưa tay nhẹ nhàng khoác lên mãi mãi trên bờ vai, một cỗ nhàn nhạt màu xanh biết thuận lòng bàn tay của hắn, độ vào mãi mãi thể nội. Ngay tại ngủ say mãi mãi, cả người tựa hồ triệt để trầm tĩnh lại, nằm ở trên giường lâm vào càng sâu giấc ngủ, liền rất nhỏ tiếng ngáy đều biến mất. Thẩm Tư Viễn lúc này mới quay người ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại. Quay người lại, lại bị Đậu Đậu giật nảy mình, tên tiểu tử này không biết lúc nào đứng tại phía sau hắn. Ngươi làm gì? Ta muốn tìm Thái Mãi Mãi chơi. Đậu Đậu nói. Thái Mãi Mãi nghỉ ngơi, đi cùng Đường Đường chơi đi, nàng không phải mới vừa đang tìm người sao? Thẩm Tư Viễn sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói. Tên tiểu tử này ra là thật ra, nhưng ấm lòng cũng là thật ấm lòng, khó trách tất cả mọi người thích. Bình thường tiểu hải tử, có tiểu bằng hữu cùng nhau chơi thời điểm, liên phụ mẫu đều sẽ bước qua một bên, càng sẽ không nghĩ đến ra ra mãi mãi. Đậu Đậu nghe vậy, vẫn chưa lập tức rời đi, mà là liếc nhìn ngoài cửa sổ, nghỉ ngơi. Hiện tại trời còn chưa có tối, nàng có phải là không thoải mái hay không? Bà ngoại ta không thoải mái thời điểm, liền muốn nghỉ ngơi một chút. Không có, nàng chính là hôm nay đi ra ngoài chơi, đi đường đi được hơi mệt. Vậy được rồi, ta đi cùng Đường Đường chơi. Đậu Đậu nghe vậy, rất nghe lời quay người muốn đi. Đúng lúc này, Nguyễn Hồng Trang cầm Đường Đường hôm nay nhặt được viên kia gương đồng đi tới. A, Nguyễn tỷ tỷ, trong tay ngươi cầm là cái gì? Nhanh cho ta xem một chút. Nàng ngước cổ, tay nhỏ liên tục chào hỏi. Tư thế kia làm cho người bật cười. Một mặt gương đồng mà thôi, là hôm nay Đường Đường nhặt, ta trước cho ngươi khoai lang hoa hoa nhìn xem. Nguyễn Hồng Trang đưa tay vô vô đầu nhỏ của nàng, sau đó vòng qua nàng, đưa cho Thẩm Tư Viễn. Đậu Đậu nghe vậy, càng thêm hiếu kỳ, cũng không đi tìm Đường Đường chơi, như cái đuôi nhỏ bù lại. Đường Đường nhặt. Thẩm Tư Viễn đưa tay tiếp nhận gương đồng, nhưng lại chưa cảm thấy quá mức kinh ngạc, hắn đối với Đường Đường nhặt được chút vật ly kỳ cổ quái, sớm thành thói quen. Ừm, nhìn qua chính là một mặt phổ thông gương đồng, nhưng ta luôn cảm thấy nó rất không bình thường, cho nên đưa cho ngươi xem một chút. Nguyễn Hồng Trang nói. Thẩm Tư Viễn túi đầu nhìn về phía trong tay gương đồng, lớn chừng bàn tay, vết dỉ loang lổ, nhìn qua không có gì chỗ đặc biệt. Nhưng làm hắn đem gương đồng lật qua, nhìn thấy mặt sau dấu tại vết dỉ bên trong bức tranh mặt trăng mặt trời và các vì sao lúc, không khỏi ánh mắt ngưng lại. Cái này đồ án hắn có chút quen mắt, cùng hắn hôm nay tại Dương Châu Minh Thổ trong di tích nhìn thấy đồ án có chút cùng loại, trong di tích gương tòa kia bệ đá biên giới, liền khắc lấy cùng loại bức tranh mặt trăng mặt trời và các vì sao. Nghĩ đến đây, Thẩm Tư Viễn đưa tay ở trên mặt kính nhẹ nhàng nhất trà sát. Lặp đi lặp lại mấy lần về sau, nguyên bản vết dỉ loang lổ gương đồng, nháy mắt trở nên sáng ngời chiếu người. Đây chính là kim hành chi khí đơn giản phương pháp vận dụng. Hoa có thể cho ta xem một chút sao? Ở một bên nhìn Đậu Đậu phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Ngươi tiểu hài tử xem náo nhiệt gì, đi tìm đường đường đi chơi. Thẩm Tư Viễn thuận miệng nói một câu, tiếp tục người quan sát bên trong gương đồng. Tiếp lấy hắn phát hiện, cái này gương đồng phía sau không chỉ có bức tranh mặt trăng mặt trời và các vì sao, chung quanh còn có phi cầm đầu thú, núi non sông ngòi đồ án, bất quá đều là dùng đơn giản đường nét phát họa, rất giống hình cung giống. Thẩm Tư Viễn đem nó lật qua, phát hiện mặt kính vậy mà cũng không đơn giản. Phổ thông gương đồng, mặt kính đều sẽ rèn luyện được bóng loáng vô cùng, không có cái khác hình dáng trang sức, để tránh ảnh hưởng sử dụng công năng. Nhưng cái gương này chính diện bốn phía lại có một vòng cùng loại với phản văn văn tự. Nhưng đây nhất định không phải phản văn. Thẩm Tư Viễn sở dĩ như thế khẳng định là bởi vì hắn nhận biết phản văn. Đương nhiên, hắn sẽ nhận biết phản văn không phải là bởi vì thông minh hiếu học, mà là bởi vì thôn phệ cửu u ma quân ký ức. Cửu u ma quân mặc dù xuất thân bần hàn, chữ lớn không biết một cái, nhưng bước vào tu chân giới về sau, chậm rãi cũng nhận biết một chút tri thức, đợi đến trở thành một đời ma quân, tri thức sớm đã không phải chướng ngại, một ý niệm, ngàn vạn học thức đều thuộc nằm lòng. Huống chi hắn thân là một đời ma quân, thôn phệ linh hồn người khác lúc, cũng có thể từ đó thu hoạch được đại lượng tri thức. Cho nên cửu u ma quân học thức cũng không kém, chỉ có điều ở dưới lôi kiếp, chỉ còn lại một sợi tàn hồn, ký ức bị hao tổn, bằng không, Thẩm Tư Viễn cũng có thể được xưng tụng một câu tri thức quyến bác. Đúng lúc này, bên cạnh một mực ngựa đầu nhìn Đậu Đậu đống như nói, "A, nó động a." "Động, cái gì động rồi?" Thẩm Tư Viễn nghe vậy, túi đầu nhìn về phía Đậu Đậu. Chương 906, thứ chương chí bảo chương 906, thứ chương chí bảo nơi này. Đậu Đậu điểm mũi chân, ngón tay nhỏ hướng gương đồng mặt sau, trong giọng nói tràn đầy chắc chắn. Thẩm Tư Viễn lập tức đem gương đồng xoay chuyển tới, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mặt sau hình dáng trang sức, nhật nguyệt tinh thần vẫn như cũ khảm tại đồng trên mặt, phi cầm tẩu thú đường nét cũng vẫn là trước đó bộ dáng, không có nửa điểm động tĩnh. Hắn nhíu nhíu mày, nơi nào có? Nguyễn Hồng Trang cũng đụng lên đến xem liếc mắt, đồng dạng không nhìn ra dị thường gì. Rõ ràng liền có, giống như vậy xoay quanh. Đậu Đậu ngón tay nhỏ tại không trung họa cái tròn. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy tại túi đầu nhìn kỹ, nhưng như cũng không có chút nào đoạt được. Thẩm Tư Viễn lại là tâm niệm vừa động, thể nội ít ỏi pháp lực đột nhiên khẽ động. Một giây sau, một màn kinh người xuất hiện. Gương đồng đột nhiên tản mát ra một tầng nhu hòa hào quang, nguyên bản đứng im hình dáng trang sức giống như là sống lại, sông núi trong đường vân phảng phất có dòng nước chậm rãi chảy xuôi, nhật nguyệt đồ án lại vòng quanh trung tâm chậm rãi chuyển động, liền phi cầm tẩu thú đường nét đều như có như không chập trùng, giống như là một giây sau liền muốn theo đồng trên mặt nhảy ra đến. Hoa, thật động. Nguyễn Hồng Trang nhịn không được lên tiếng kinh hô. Con mắt chừng đến tròn trịa, đưa tay muốn đi đụng lại không dám, khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Nhưng Thẩm Tư Viễn sắc mặt nhưng trong nháy mắt trắng xanh, mặt này gương đồng lại như cái hang không đáy, hắn vừa rót vào pháp lực chớp mắt liền bị hút cái sạch sẽ, ngay tiếp theo thể nội còn sót lại điểm kia công đức chuyển hóa linh khí, đều đang bị cưỡng ép lôi kéo. Trong lòng hắn siết chặt, tranh thủ thời gian cắt đứt pháp lực vận chuyển, gương đồng hào quang nháy mắt giảm đậm đi, hình dáng trang sức cũng khôi phục nguyên bản bộ dáng, phảng phất vừa rồi thần dị chỉ là ảo giác. Cái này, đây chẳng lẽ là pháp bảo? Nguyễn Hồng Trang kềm chế kích động, thanh âm đều có chút phát run. Gia đình bình thường cái kia gặp qua loại này có thể tự chủ vận chuyển đồ vật, chỉ là vừa rồi một màn kia là đủ chứng minh bất phàm của nó. Thẩm Tư Viễn gật gật đầu, đầu ngón tay còn lưu lại mới vừa rồi bị hút đi pháp lực phù phiếm cảm giác, không chỉ là pháp bảo, chỉ sợ vẫn là một kiện chí bảo. Là bảo bối tốt, cho ta xem một chút, nhanh cho ta xem một chút. Đầu đầu nghe vậy, đưa tay liền muốn lay Thẩm Tư Viễn cánh tay. Thẩm Tư Viễn thấy thế, thiện tay liền đưa cho nàng. Đừng làm hư. Nguyễn Hồng Trang có chút bận tâm nói, nếu là một kiện chí bảo, làm sao Thẩm Tư Viễn xem ra một chút cũng không chú ý bộ dáng, tiện tay liền ném cho Đậu Đậu. Đều nói nó là một kiện chí bảo, nơi nào dễ dàng như vậy xấu. Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười địa đạo. Thế nhưng là trước đó nó đều nghĩ thành như thế. Nguyễn Hồng Trang nói, thần vật tự hồi thôi. Nó là có vấn đề gì sao? Thấy Thẩm Tư Viễn thái độ không mặn không nhạt, Nguyễn Hồng Trang tựa hồ đoán được thứ gì. Đồ vật là đồ tốt, chính là quá mức hao phí pháp lực, có chút gần cả. Hắn trên miệng nói như vậy, nhưng lại đem gương đồng theo Đậu Đậu cầm trên tay trở về. Kỳ thật cái này cũng trách không được Thẩm Tư Viễn, phương này thiên địa nguyên khí khô kiệt, trong cơ thể hắn tất cả pháp lực hoàn toàn đều là lợi dụng công đức chuyển hóa, phẩm chất tuy cao, nhưng số lượng cực ít, xa không đủ để duy trì trong tay gương đồng vận chuyển. Nhưng đây không phải gương đồng vấn đề, mà là Thẩm Tư Viễn vấn đề. Huống chi theo cái này trên gương đồng hình dáng trang sức đến xem, nó chẳng những cùng Dương Châu Minh giới di tích có quan hệ, còn cùng Quỳnh Châu Minh thổ trị chỗ bên trong tòa kia cổng vòm đá có quan hệ. Nhìn xem trong tay gương đồng, trong lòng hơi động, nghĩ đến chỗ này vật là đường đường nhặt được, có lẽ nàng biết chút ít cái gì. Nghĩ đến đây, Thẩm Tư Viễn đang chuẩn bị đem đường đường gọi, liền gặp đường đường đang từ thang máy đi ra. Mặc dù biệt thự trên dưới chỉ có 3 tầng, nhưng lại có cái trong phòng thang máy rộng lớn mà xa hoa. Chẳng những thuận tiện lão nhân, cũng thuận tiện bọn nhỏ từ trên xuống dưới. Đường đường ra thang máy, trái phải nhìn quanh một phen, liếc mắt trông thấy Đậu Đậu, lập tức hướng về bọn hắn chạy tới. Hai nàng một mặt cười ngây ngô, giống con nhỏ chim cánh cụt, một đường lắc lắc cái mông nhỏ. Đậu Đậu thấy thế, trực tiếp hướng sau lưng Thẩm Tư Viễn vừa trốn, sau đó rũi ra một cái đầu nhỏ, vụ trộm hướng Đường Đường nhìn quanh. Cũng không biết nàng đây là làm gì, chẳng lẽ dạng này Đường Đường liền nhìn không thấy nàng rồi. Nhưng Đường Đường lại phảng phất trong mắt chỉ có đầu đầu, không tránh không né, đụng đầu vào Thẩm Tư Viễn trên đùi. Cũng may mà Thẩm Tư Viễn từng thanh nàng cho vớt lên, bằng không phải quẳng cái bờ mông ngồi xổm không thể. Hắc hắc đầu đầu lúc này mới đắc ý từ phía sau Thẩm Tư Viễn đi ra hàn còn cười. Thẩm Tư Viễn tức giận cho nàng cái đầu nhỏ đi lên một cái lông hạt rẻ. Vẫn chưa dùng sức, nhưng vẫn như cũ có cái rất nhỏ tiếng vang. Tốt đầu. Đầu đầu ở một bên mở miệng phụ họa. Ngươi chính là cái gây sự tính a. Nguyễn Hồng Trang ở một bên có chút dở khóc dở cười. Đường Đường bị gõ sọ não, mới rốt cục kịp phản ứng, tay nhỏ che lấy đầu của mình, ngẩng đầu lên nhìn xem Thẩm Tư Viễn, trong ánh mắt tràn đầy vô tội, giống như là đang hỏi vì cái gì gõ ta. Đi đường cũng không nhìn đường sao? Thẩm Tư Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ trán của nàng. Hôm qua vừa quẳng cái bao lớn, máu ứ động còn không có tiêu đâu, hôm nay lại nghĩ té ngã. Một điểm trí nhớ đều không giải. Hắn chợt nhớ tới lần thứ nhất thấy Đường Đường bộ dáng, khi đó nàng toàn thân vô cùng bẩn, trên quần áo còn dính cát sỏi, tóc cũng rối bời. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng là phòng cầu vòng không có chiếu cố tốt, bây giờ suy nghĩ một chút, chỉ sợ là đứa nhỏ này quá yêu chạy, một ngày không biết muốn quẳng bao nhiêu ngã, quần áo mới tổng bẩn như vậy. Ê! Thẩm Tư Viễn đem trong tay gương đồng đưa tới Đường Đường trước mặt, nhẹ nhàng lung lay. Ngươi biết thứ này là nơi nào đến sao? Đường Đường nhìn chằm chằm gương đồng nhìn nửa ngày, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mờ mịt, hiển nhiên nghe không hiểu. Thẩm Tư Viễn lại đổi cái thuyết pháp, chỉ vào gương đồng mặt sau hình dáng trang sức, vậy ngươi biết nó có thể làm cái gì sao? Thì như sẽ phát sáng, sẽ xoay quanh. Lần này Đường Đường giống như nghe hiểu, nàng chuyển hướng chân ngắn nhỏ, một cái cánh tay lập tức, một cái khác cánh tay dựng thẳng lên đến, đối với gương đồng khoa tay, trong miệng còn phát ra bịu bịu thanh âm, giống đang bắt chước ủn trạ mạn phát xạ tia sáng. Thẩm Tư Viễn, khá lắm, ngươi làm ta chưa có xem ủn trạ mạn đúng không? Đầu đầu thấy Đường Đường dạng này, cũng lập tức bày ra cùng Đường Đường giống nhau như lúc tư thế, đối với không khí bịu bịu hồ, lẫn nhau đối hoành, chơi đến quên cả trời đất. Xem ra là hỏi không ra cái gì. Thẩm Tư Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, nắm tay thu hồi. Đường Đường mặc dù có thể cùng kỳ vật sinh ra liên hệ, nhưng dù sao niên kỷ quá nhỏ, căn bản nói không rõ ràng manh mối. Vậy ngươi định làm như thế nào? Nguyễn Hồng Trang hỏi, nhìn xem hai cái chơi đùa hài tử, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Ta trước chính mình nghiên cứu một chút. Thẩm Tư Viễn vuốt ve gương đồng biên giới. Đầu đầu cùng Đường Đường còn ở bên cạnh điêu điêu đối hoành, tiếng cười truyền khắp toàn bộ phòng khách. Thẩm Tư Viễn nhìn xem trước mắt ấm áp tràng cảnh, trong lòng đống nhiên yên ổn không ít. Mặc kệ gương đồng ẩn giấu cái bí mật gì, mặc kệ minh giới nguy cơ có bao nhiêu khó giải quyết, chỉ cần bên người có những người này bồi tiếp, luôn có biện pháp giải quyết. Hắn đem gương đồng cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong lực, đã cùng Minh Thổ di tích có chỗ liên hệ, hắn quyết định chậm hơn một chút, lại đi một chuyến Dương Châu Minh Thổ. Chương 907, du lịch chương 907, du lịch thần sắc ngươi như thế vội vàng, là ra chuyện gì rồi? Thẩm Tư Viễn đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Không, không có xảy ra việc gì. Lưu A Công vội vàng vẫy tay, ngựa khí mang theo vài phần vội vàng, thuộc hạ chính là nghĩ thừa dịp đại nhân không đi, cùng ngài hồi báo một chút công việc gần đây tiến triển. Mỗi ngày đều có người qua đời, liền mang ý nghĩa mỗi ngày đều có hồn mới tiến vào Quỳnh Châu Minh Thổ. Đối với Lưu A Công đến nói, đây không thể nghi ngờ là không nhỏ lượng công việc. Nhưng mà cũng may Thẩm Tư Viễn trước đó cho hắn chiêu mộ nhân thủ quyền lực, lại thêm chính hắn trước kia tích lũy nhân mạch, tạm thời còn có thể ứng phó tới. Có thể làm sự tình người đều biết, sự tình làm tốt là bản phận, có thể đem sự tình nói rõ ràng, nhường thượng cấp biết, mới lại càng dễ được công nhận. Hiển nhiên, Lưu A Công không phải loại kia sẽ chỉ vùi đầu làm việc, không hiểu hồi báo người. Thế là Thẩm Tư Viễn liền nhường hắn nói kỹ càng một chút bây giờ tình huống công tác. Chờ Lưu A Công nói xong, Thẩm Tư Viễn lông mày cũng hơi nhíu lại, nhiều hơn mấy phần sầu lo. Dựa theo mỗi ngày tiến vào châu phủ hồn mới số lượng tính toán, không bao lâu, toàn bộ châu phủ liền sẽ quỷ đầy là mối họa, căn bản không chứa được như thế nhiều quỷ hồn. Dưới mắt nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề này, trang hoặc là đem một bộ phận quỷ hồn di chuyển ra ngoài, hoặc là khởi động lại luân hồi, nhường các quỷ hồn một lần nữa đầu thai chuyển thế. Rất rõ ràng, sau một loại biện pháp trước mắt mà nói khả năng cực nhỏ, gần như không thể hiện thực. Như thế vừa đến, cũng chỉ có thể lựa chọn loại trước, đem bộ phận quỷ hồn di chuyển ra ngoài. Thẩm Tư Viễn nhịn không được luốt mi tâm, trong lòng có chút bất đắc dĩ, cảm giác chính mình đây là ở không đi gây sự, trước kia loại kia an nhàn thanh nhàn thời gian, sợ là rốt cuộc không thể quay về. Trong khoảng thời gian này, vất vả ngươi. Thẩm Tư Viễn nhìn về phía Lưu A Công, ngựa khí hòa hoãn chút, ngươi nhiều chiêu mộ ít nhân thủ, giúp ngươi chia sẻ sự vụ. Nếu là gặp được năng lực xuất chúng người, ngươi trước nhớ kỹ, ta về sau sẽ cân nhắc cho bọn hắn an bài phù hợp chức vụ. Lưu A Công nghe xong lời này, lập tức mừng rỡ, liền vội vàng không người hướng Thẩm Tư Viễn nói lời cảm tạ, đa tạ Châu Mục đại nhân. Thuộc hạ nhất định thật tốt xử lý. Hắn chính đang chờ câu này. Thân là quỷ sai hắn, tuy nói chỉ là đẳng cấp thấp nhất thần chỉ, nhưng tại Minh giới đã coi như là thể diện việc phải làm, hắn những cái kia lão bằng hữu, lao hỏa kế cái nào không ao ước. Trong khoảng thời gian này, mọi người đi theo hắn cùng một chỗ bận rộn, đem toàn bộ Quỳnh Châu phủ quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, nói trắng ra, không phải liền là ngóng trông có thể có cái chính thức biên chế không còn làm cái kia cô hồn giáp quỷ. Bây giờ được đến Thẩm Tư Viễn lời hứa, Lưu A Công không chỉ có thể cho các lão bằng hữu một cái công đạo, càng quan trọng chính là còn có thể giúp Hoàng A Bà cũng nhu cầu cái chính thức thân phận. Ngươi đi làm việc trước đi, có việc ta lại tìm ngươi. Thẩm Tư Viễn khoát tay một cái, ra hiệu hắn có thể lui ra. Lưu A Công lại không người thi lễ một cái, lúc này mới lòng tràn đầy vui vẻ lui ra ngoài. Thẩm Tư Viễn trong lòng cũng có chính mình suy tính, bây giờ hắn thủ hạ thực tế không ai có thể dùng, chỉ có thể tạm thời dựa vào Lưu A Công. Bất quá hắn cũng không lo lắng Lưu A Công dám làm cái gì tiểu động tác từng cái, dù sao hắn mới là Quỳnh Châu Minh thổ châu mục, nắm giữ lấy lớn nhất quyền hành, minh giới quy củ từ hắn định, hết thảy đều là hắn định đoạt. Huống chi, trong tay hắn còn có Vạn Hồn Phiên dạng này đại sát khí, nếu thật là gây ra rủi ro, có rất nhiều biện pháp xử trí. Thế là cùng Tiểu Nguyệt lại bàn giao vài câu, lúc này mới cùng Đoá Đoá cùng rời đi Minh thổ. Từ Viễn đâu? Không cùng các ngươi sao? Giang Ánh Tuyết thấy Nguyễn Hồng Trang trong một đoàn người không có Thẩm Tư Viễn thân ảnh, không khỏi phát ra nghi vấn. Nguyễn Hướng Tiền cũng tới, hôm nay là hôn lễ sau, hai nhà đi ra du lịch. Nguyễn các nàng cũng không đến đâu. Nguyễn Hướng Tiền nói. Khách quan với Đậu Đậu cùng Đoá Đoá, Nguyễn Hướng Tiền càng thích yên tĩnh Tiểu Nguyệt. Bọn hắn có việc, hôm nay đến không được. Nguyễn Hồng Trang nói. Vừa mới kết hôn, hắn liền như thế bận điệu a. Giang Ánh Tuyết trong giọng nói hơi có vẻ bất mãn, lúc này mới vừa kết hôn, liền mở vắng vẻ nữ nhi, dù ai ai cũng không cao hứng. Lại nói, Thẩm Tư Viễn lại không có cái gì đứng đắn sự nghiệp, lại có cái gì tốt bận điệu. Mẹ, hắn thật sự có rất trọng yếu sự tình. Nguyễn Hồng Trang nhịn không được vì Thẩm Tư Viễn giải thích. So ngươi còn trọng yếu hơn. Còn trọng yếu hơn ta. Giang Ánh Tuyết thấy Nguyễn Hồng Trang thật tình như thế bộ dáng, trong lúc nhất thời cũng không nhịn được hiếu kỳ, bất quá bây giờ cũng không phải hỏi thăm việc này thời điểm. Vậy đi, tự ngươi đều không nóng nảy, ta sốt ruột cái gì. Một bên khác, Hoàng Tuệ Quyên ngay tại nhà mình lão công bên thai nhỏ giọng dế. Nàng khẳng định là tại ghét bỏ nhà ta từ không đến. Thẩm Kiến Quân nghe vậy có chút buồn cười mà nói, hẳn là không thể nào. Thế nào sẽ không, ta hiểu rất rõ nàng. Hoàng Tuệ Quyên mười phần chắc chắn địa đạo. Nhưng vào lúc này, cùng nữ nhi nói dứt lời Giang Ánh Tuyết đi tới. Đầu tiên là cùng mãi mãi lên tiếng chào hỏi, tiếp lấy trực tiếp hướng Thẩm Kiến Quân hỏi, nàng có phải hay không lại ở sau lưng nói xấu ta. Ách, Thẩm Kiến Quân cũng không biết thế nào trả lời. Nhìn Thẩm Kiến Quân thần sắc như vậy, không cần hắn trả lời, Giang Ánh Tuyết liền đã biết đáp án. Ngươi không đến, còn không cho ta nói hai câu a? Đương nhiên không thể, nàng là ngươi con rể, lại không phải lão công ngươi, ngươi còn sao? Ngươi, Giang Ánh Tuyết đều bị cho nàng cho khí cười. Lời này của ngươi nói thích hợp sao? Có cái gì không thích hợp? Khi đến ngươi liền thích hợp. Hoàng Tuệ Quyên không để ý chút nào nói. Thẩm Kiến Quân lặng lẽ meo meo đi đến một bên cùng Nguyễn Hướng Tiền hàn huyên. Hai người bọn họ tranh chấp, hai nam nhân tất cả đều giả vờ như nhìn không thấy, bởi vì trải qua mấy ngày nay, bọn hắn đều đã quen thuộc. Lúc bắt đầu, bọn hắn còn thử khuyên giải, cũng không khuyên còn tốt, một khuyên hai người cùng một chỗ đầu mâu đối ngoại, ngược lại làm cho trong bọn họ bên ngoài không phải người. Hôm nay chúng ta đi địa phương gì? Mãi mãi hỏi lão tử. Hôm nay chúng ta đi Nam Đường phố cũ. Nguyễn Hồng Trang đi tới, một lần nữa kéo cánh tay của bà nội. Mãi mãi nhìn một bên một người, nghĩ nghĩ đối với Đào Tử nói, Hồng Trang bồi ta liền, ngươi đi chăm sóc một chút đường đường, nếu là đem nàng cho làm mất, đầu to khẳng định cùng ta gấp. Nghe mãi mãi xưng hô Thẩm Tư Viễn vì đầu to, hai nữ cùng nhau cười ra tiếng. Nhưng mà đường đường đích thật là cần một người chiếu khán, Mao Tam Muội một người hoàn toàn chăm sóc không nổi nàng. Nam Đường phố cũng là Nam Tống cửa Nam ba thành phố địa điểm cũ, không chỉ có bảo lưu lấy viên mục chi chỗ ở cũ, dù thủy kiều những này nhiều năm đầu lịch sử kiến trúc, trên đường còn tụ tập không ít danh tiếng lâu năm cửa hàng, vừa bước vào liền tràn đầy nội tình vốn liếng khói lửa khí. Mãi mãi quả nhiên rất thích nơi này. Nơi này phố cũ cùng Bình Châu những cái kia phố cũ so ra, cảnh sát hoàn toàn khác biệt, phong cách khác biệt đặc biệt lớn, không có Quỳnh Châu loại kia trộn lẫn đại lượng hải ngoại nguyên tố náo nhiệt, ngược lại nhiều hơn mấy phần đại hạ bản thổ cổ điển nặng nghề, chính là mãi mãi thiên vị luận điệu. Không riêng mãi mãi thích, đường đường cũng chơi đến phá lệ vui vẻ. Tiểu gia hỏa nện bước chân ngắn nhỏ, ở trong đám người chui tới chui lui, giống con linh hoạt con lươn nhỏ, một hồi chạy đến cửa hàng này cổng nhìn đường họa, một hồi lại tiến đến nhà kia trước gian hàng sờ đèn lồng. Cũng may lần này đi ra nhiều người, người liếc mắt ta liếc mắt mà nhìn chằm chằm vào, cũng không sợ nàng thật là mất. Mà lại bây giờ không phải là ngày nghỉ lễ, người trên đường phố dù không ít, nhưng còn chưa tới vai sóng bay, chân đụng chân trình độ, cũng không cần lo lắng chen đến nàng. Đường đường một đường này đi tới, đã trên đường nhặt được 58 khối 6 mao tiền, trừ cái đó ra, còn có một cái khuyên hai, một cây vòng tay cùng một cái điện thoại di động. Khuyên hai không đáng tiền, chỉ là phổ thông trang sức, nhưng vòng tay chân kinh bạch ngân, có giá trị không nhỏ, còn như điện thoại, tại chỗ liền liên hệ đến thí chủ còn trở về. Nhưng cho dù như thế, vẫn như cũ thu hoạch tương đối khá, nhường đám người kinh ngạc không thôi. Ngươi có phải hay không có tự động nhặt công năng? Chăm sóc nàng Đào Tử nhịn không được nhà rãnh, nàng cũng là chơi bùa, cho nên hoài nghi đường đường có phải hay không cùng trong trò chơi nhân vật, nắm giữ lấy tự động nhặt mặt đất vật phẩm công năng. Đám người đang nói chuyện đâu, liền gặp phía trước đường đường lại mân mê cái mông nhỏ. Chương 908, gặp địch chương 908, gặp địch lúc tại mọi người chú ý phía dưới, đường đường giơ một khối lớn chừng bàn tay gương đồng, hứng thú bừng bừng chạy về đến. Đào Tử thấy thế, đưa tay đón. Bởi vì hôm nay vẫn luôn là nàng đang chiếu cố, cho nên đường đường nhặt đến đồ vật, trên cơ bản đều giao cho nàng đảm bảo xe, cho nên đường đường giơ cái gương đồng chạy tới, nàng rất tự nhiên đưa tay. Lại không nghĩ tới đường đường trực tiếp lách qua nàng, đi tới Nguyễn Hồng Trang trước mặt. Úc Đào Tử, cho ta. Đang cùng mãi mãi nói chuyện Nguyễn Hồng Trang có chút ngoài ý muốn. Úc. Đường đường gật đầu. Nguyễn Hồng Trang đưa tay nhận lấy, lúc này mới phát hiện đây là một mặt cổ đồng kính. Mặt kính vết dỉ loang lổ, mặt sau lờ mờ có thể thấy được một chút nhật nguyệt cùng ngôi sao đồ án, nhưng bởi vì vết dỉ quá nhiều, cụ thể là cái gì, nàng cũng chưa không rõ lắm. Đây là, thật, đồ cổ. Ở một bên Nguyễn Hướng Tiền thấy thế, có chút hiếu kỳ tiến lên trước. Đám người nghe vậy, cũng nao nao đưa tới. Nhìn cái này vết gì, không giống như là giả. Thẩm Kiến Quân cũng phát biểu ý kiến của hắn nói. Hiện tại làm giả kỹ thuật nhưng cao minh đâu, không tìm nhân sĩ chuyên nghiệp giám định một chút khó mà nói. Giang Ánh Tuyết nói, nhưng mà như thế đại nhất đồ vật rơi trên mặt đất, liền không ai phát hiện sao? Hoàng Tuệ Quyên nhìn chung quanh một chút, trên mặt đường lại không phải không có người, cái này gương đồng mặc dù không lớn, nhưng nếu như rơi trên mặt đất, vẫn là vô cùng dễ thấy. Lại nói, muốn thật là ai rơi xuống, chẳng lẽ lúc ấy liền một điểm không có phát hiện? Dù sao cái đồ chơi này rơi xuống mặt đất, khẳng định sẽ có rất lớn tiếng vang. Ai biết, đường đường luôn luôn như thế thần kỳ, nhặt được một chút không tưởng được đồ vật. Đào Tử nói, nàng cùng Nguyễn Hồng Trang đã thành thói quen, dù sao đường đường quả thực có chút không hợp thói thường, cùng cái thiện tài đồng tử, đi ra ngoài liền nhặt tiền, các loại châu đáo đồ trang sức càng là nhiều không kể xiết. Mao Tam Muội thậm chí dùng số tiền này mua phòng. Quả thực, Nguyễn Hồng Trang hơi suy tư, có chút hiếu kỳ hỏi, tại sao muốn đem nó cho, không phải cho ngươi Đào Tử a gì, hoặc là mụ mụ ngươi? Đường Đường gặp nàng một bộ ngu ngơ bộ dáng, Nguyễn Hồng Trang biết mình hẳn là cũng hỏi không ra cái gì đến, nhưng mà nàng cũng là người cực kỳ thông minh. Đường Đường không cho Đào Tử, không cho mẹ của nàng, hết lần này tới lần khác chạy tới đưa cho nàng, là bởi vì cùng với nàng quan hệ tốt sao? Điểm này khẳng định không phải, nếu như nói quan hệ tốt, Đậu Đậu cùng Đoá Đoá các nàng không có ở đây dưới tình huống, Đường Đường thích nhất chỉ sợ là Đào Tử. Cho nên nàng tại sao sẽ cho chính mình? Chỉ là bởi vì đơn giản tâm huyết dâng trào, hoàn toàn là nàng suy nghĩ nhiều. Còn là nàng bản thân có cái gì chỗ đặc biệt? Nếu như nói nàng có cái gì chỗ đặc biệt, đó chính là nàng hiện tại là Thẩm Tư Viễn lão bà. Nghĩ đến đây, Nguyễn Hồng Trang không khỏi trong lòng hơi động. Nếu như Đường Đường chỉ là phổ thông tiểu hài, có lẽ những này hoàn toàn là nàng đoán mò. Nhưng Đường Đường là phổ thông tiểu hài sao? Đáp án này rất hiển nhiên không phải. Thế là Nguyễn Hồng Trang nói, ta trở về cho Tư Viễn nhìn một cái. Hắn còn hiểu được giám định đồ cổ. Nguyễn Hướng Tiền hơi kinh ngạc. Chưa nghe nói qua hắn có bản sự này. Thẩm Kiến Quân nói. Nguyễn Hồng Trang còn chưa lên tiếng, mãi mãi lại ở một bên nói, hắn bản lãnh lớn đâu, ngươi còn có thể đều biết. Ách, Thẩm Kiến Quân không nói lời nào. Đám người thấy mãi mãi che chở Thẩm Tư Viễn, tất cả đều nở nụ cười. Mà Thẩm Tư Viễn lúc này đã một lần nữa trở lại Dương Châu Minh Thổ. Nhưng mà Tề Cái cùng hắn Ngọ Tự Doanh cũng đã không tại nguyên chỗ. Bọn hắn đi địa phương gì? Đoá Đoá nhìn xem trống chân sân cốc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc. Hẳn là không bao xa. Thẩm Tư Viễn túi đầu nhìn về phía mặt đất, quả nhiên thấy nhân mã đi qua dấu vết. Đi, chúng ta đuổi theo nhìn xem. Thẩm Tư Viễn nói, mũi chân điểm nhẹ, người như là một con chim lớn vút không bay tới đằng trước. Đoá Đoá hóa thành một trận âm phong, vây quanh quanh người hắn xoay quanh, thuận tốc đạo cấp tốc hướng về phía trước. Thẩm Tư Viễn đoán được không sai, bọn hắn một đường tiến lên đại khái hơn nửa giờ, bên hai bỗng nhiên được nghe chấn thiên tiếng la giết cùng móng ngựa tiếng hí. Ở bên kia, Đoá Đoá chỉ hướng bầu trời. Bởi vì ở trên trời có một tôn thần tướng, chính cơ trong tay cự thần binh, bổ về phía mặt đất núi cao. Cái kia tượng thần vậy mà cùng Tề Cái giống nhau đến 7-8 phần. Đi. Thẩm Tư Viễn thân hình lập tức hướng về phía trước lao đi. Rất nhanh liền nhìn thấy Tề Cái cùng hắn Ngọ Tự Doanh. Đã thấy bọn hắn ngay tại một chỗ to lớn trong sân cốc, tụ tập quân sĩ, bày ra chiến trận ngay tại đối địch. Mà bọn hắn địch nhân cũng chỉ có một vị người áo đen. Áo bào đen đón gió bồng bềnh, trống rỗng, đen ngòm, một mảnh hư vô, tựa hồ muốn đem vạn vật đều cho hút đi vào. Hai tay của hắn trong lúc vung dậy, màu đen khí tức tràn ngập, như là sắc bén mũi tên phô thiên cái địa bắn về phía Ngọ Tự Doanh. Nhưng Ngọ Tự Doanh nhưng cũng không phải không hề có lực hoàn thủ, bọn hắn bày ra một cái kỳ quái chiến trận, tất cả mọi người khí cơ ngưng kết thành một thể. Thế là hình thành một cái to lớn vòng phòng hộ, đem bọn hắn bao phủ ở bên trong, lại lấy Tề Cái làm trung tâm, hóa thành một vị người mặc áo giáp, ngồi vượt thần thú, tay cầm đại đao thần tướng. Hắn thân cao mấy chục mét, lộ ra vô cùng to lớn, trong tay cơ cự thần binh lại không hiện mảy may vụ vẻ, mỗi một lần vung chặt đều có khai thiên liệt địa chi uy. Người áo đen kia mặc dù lợi hại, nhưng mỗi một lần ngăn cản, trên thân liền như là gợn nước sinh ra dập dờn, mỗi một lần dập dờn, hắn khí tức liền sẽ yếu đất phân. Trong lúc nhất thời song phương rằng co không xong, liền xem ai có thể tốt qua ai. Nhưng rất hiển nhiên, nếu như không có cái khác biến số, Thiên Bình hẳn là hướng về Tề Cái một phương này nghiêng. Bởi vì Thẩm Tư Viễn phát hiện Ngọ Tự Doanh chẳng những có thể đem tất cả mọi người lực lượng tập hợp thành một luồng, mà lại bọn hắn còn có thể mượn nhờ minh giới lực lượng. Có lẽ đây chính là có phần phong trong người chỗ tốt, bọn hắn nắm giữ minh giới một bộ phận quyền hành, cho nên có thể mượn nhờ một bộ phận minh giới tự thân lực lượng. Nhưng mà Thẩm Tư Viễn không nguyện ý đợi lâu, thế là hướng Đoá Đoá nói, ngươi tại đây đợi ta. Nói, cả người hắn hóa thành một đạo lưu ly cầu vồng, đâm thẳng áo bào đen mà đi, lướt qua cái kia thần tướng bên người thời điểm, thần tướng phảng phất bật sống, còn quay đầu nhìn hắn một cái. Một kiếm này không có tiếng vang nào, lại làm cho bốn phía không khí nháy mắt ngưng kết hoàn toàn không có hình nguyên tử gợn sóng, lấy mũi kiếm làm trung tâm quyết tán, thiên địa phảng phất bị đè xuống tạm dừng khóa. Một giây sau, chói tai rít lên mới nổ vang, chấn động đến người linh hồn phát run. Liền ngay cả sau lưng chiến trận đều bị liên lụy, hình tròn vòng phòng hộ run run một hồi, tựa như lúc nào cũng muốn vỡ vụn. Trong trận trung ương Tề Cái thấy cảnh này, cũng là hít sâu một hơi, có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Thẩm Tư Viễn thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy. Mà người áo đen thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời khói đen, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Thẩm Tư Viễn biết đối phương không chết, bởi vì chỉ cần những khói đen này không có triệt để bị tiêu diệt, thân thể của hắn liền sẽ một lần nữa sinh ra. Khói đen ở trong sơn cốc tỏa khắp, như là vật sống chui vào khe đá, lách qua cây khô, trong chớp mắt liền biến mất hơn phân nửa. Thẩm Tư Viễn lơ lửng giữa không trung, đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi lực lượng nguyên tử, lại chỉ có thể bắt được vài tia yếu ớt màu đen khí tức này âm lãnh thấu xương, mang một loại không thuộc về minh giới thông thường âm sát quỷ dị ba động. Chương 909, áo bào đen chương 909, áo bào đen đuổi không kịp rồi. Đoá Đoá hóa thành hình người, rơi ở bên cạnh hắn trên một tảng đá lớn, nhỏ mày nhíu lại quá chặt chẽ. Thẩm Tư Viễn lắc đầu, ánh mắt đảo qua phía dưới lăng loạn chiến trận, đối phương hẳn là am hiểu ẩn nấp chi thuật, lại đối với cái này mình thổ địa hình rất tin tưởng. Cưỡng ép truy kích, ngược lại dễ dàng rơi vào cái bẫy. Hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Tề Cái, lúc này đối phương chính chỉ huy ngọ tự doanh thu nạp trận hình, vòng phòng hộ kim quang dù không bằng trước đó hưng hực, nhưng như cũng vững chắc. Tề Cái cũng chú ý tới Thẩm Tư Viễn ánh mắt, bước nhanh tới, trên mặt mang theo vài phần phức tạp, Thẩm tiên sinh một kiếm này, quả nhiên là kinh thế hai tụ. Chỉ là, cái kia bảo chưa trừ, chung quy là cái thai hoàng ẩm. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, hắn phảng phất biết chúng ta theo hóa đá bên trong thức tỉnh, chúng ta mới từ trong sơn cốc đi ra, liền gặp được hắn, sau đó nhiều lần tập kích quấy rối ta ngọ tự doanh, mỗi lần cũng không ham chiến, làm việc cực kỳ giàu hoạt. Mục tiêu của hắn là cái gì? Thẩm Tư Viễn hỏi. Tề Cái ánh mắt trầm xuống, không rõ ràng. Nhưng theo hắn mấy lần tập kích lộ tuyến đến xem, tựa hồ đang tìm kiếm đồ vật gì, hoặc là cái nào đó địa điểm. Hắn chỉ hướng sâu trong thung lũng, nhưng mà tại chúng ta không có bị hóa đá trước, cái hướng kia có một chỗ minh phủ di tích. Thẩm Tư Viễn trong lòng hơi động, di tích, mang ta đi nhìn xem. Một đoàn người thuận cốc đạo tiến lên, ven đường có thể nhìn thấy không ít chiến đấu dấu vết đứt gãy binh khí, còn có bị cự lực chém nát nham thạch. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, phía trước xuất hiện một mảnh tàn tạ khu kiến trúc, bức tường trên có khắc mơ hồ minh văn, bộ phận nóc nhà đã đổ sụp, lộ ra bên trong giống mạng nhện vết rách. Chính là chỗ này. Tề Cái chỉ vào cái kia còn sót lại kiến trúc. Nơi này kiến trúc đã tồn tại thật lâu, tại ta còn không có thống lĩnh ngọ tự doanh trước đó liền đã tồn tại. Di tích trung ương nhất có một chỗ bệ đá, Thẩm Tư Viễn đến gần bệ đá, ngồi xổm người xuống cẩn thận quan sát. Bệ đá bề mặt sáng bóng trơn trượt, biên giới khắc lấy nhật nguyệt tinh thần đường vân. Vậy mà cùng Bình Châu Minh thổ cửa đá kia bên trên đồ án giống nhau đến mấy phần, tựa hồ cũng đối ứng với trên trời một ít tinh tú. Hắn đưa tay chạm đến bệ đá, đầu ngón tay chuyển đến một trận lạnh buốt xúc cảm, đồng thời một cỗ khí tức cổ xưa thuận đầu ngón tay tràn vào trong đầu, khí tức này mang tuế nguyệt nặng nề, lại cùng trong cơ thể hắn minh giới quyền hành sinh ra một tia cộng minh. Cái này bệ đá không đơn giản. Thẩm Tư Viễn đứng người lên, ánh mắt đảo qua chung quanh bức tượng. Bây giờ nơi này cùng ngươi trong trí nhớ, nhưng có cái gì biến hóa sao? Thẩm Tư Viễn quay đầu hỏi thăm Tề Cái. Tề Cái nghe vậy hơi trầm ngâm, sau đó lắc đầu. Theo ta trong trí nhớ một mực chính là như thế, tựa hồ chưa hề thay đổi qua. Thấy nhất thời không có đầu mối, Thẩm Tư Viễn cũng không có trong vấn đề này xoắn xuýt. Thế là trực tiếp lấy ra châu mục ấn, thần ấn mới vừa xuất hiện, trong sơn cốc minh giới khí tức đống nhiên ngưng trệ. Tại minh giới, châu mục thần ấn đại biểu cho minh phủ trao tặng cao nhất quyền hành, thấy ấn như thấy chủ, không cho phép nửa phần bất kính. Tề Cái con ngươi đột nhiên co lại, đống nhiên quỳ một chân trên đất, thanh âm mang rung động ý, gặp qua sứ quân, nhưng bằng sứ quân phân công, muôn lần chết không chối tử. Ngọ tự doanh quân sĩ thấy thế, cũng nhao nhao buông xuống binh khí, cùng kêu lên quỳ lạy, chấn động đến mặt đất có chút run lên. Tốt, tốt, Thẩm Tư Viễn nghe vậy cũng rất là kích động, có những người này, tạm thời giải hắn khẩn cấp. Tâm niệm hắn khẽ động, rồi ngón bấm niệm pháp quyết, vạn hồn tiên chống rông xuất hiện, màu tím cờ mặt bị công đức chữa trị về sau, kim quang lưu chuyển, nào có một tia tà khí, xem ra thần uy hiển hách, nhiều người thấy, tuyệt sẽ không hoài nghi đây là một kiện ma đạo chí bảo. Nơi đây minh giới đã bị chọc trùng chiếm cứ, các ngươi mà theo ta tiến về Quỳnh Châu Minh thổ, giúp ta một chút sức lực. Ê. Tại xác nhận Thẩm Tư Viễn thân phận về sau, yêu cầu của hắn, tất nhiên là đều đáp ứng. Thế là Thẩm Tư Viễn tâm niệm vừa động, cờ mặt hướng chi bồng bền, một cỗ vô hình lực lượng bao phủ toàn bộ sân gốc, cường đại hấp lực nằm kéo những này quỷ tốt. Tề Cái thấy thế, lúc này hạ lệnh, ngọ tự doanh nghe lệnh, toàn viên ngưng tụ khí tức, theo ta vào đại nhân pháp khí. Các quân sĩ cùng kêu lên đáp lời, nhao nhao thu liễm khí cơ, từ bỏ chống lại. Vạn hồn tiên hấp lực đống nhiên tăng cường, tất cả mọi người bị hút vào cờ bên trong. Cờ trên mặt đường vân càng thêm tươi sống, phản phất nhiều hơn mấy phần sinh khí. Đi. Thẩm Tư Viễn thu hồi vạn hồn tiên, chào hỏi bên cạnh Đoá Đoá. Đoá Đoá hiểu ý, lập tức chuyển động trên tay cán rủ, hai người nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sơn cốc cũng theo đó lần nữa an tĩnh lại. Đại khái qua mấy chục giây thời gian, không biết từ nơi nào tiêu tán đi ra rất nhiều màu đen sương mù, xoay quanh tại di tích bốn phía, sau đó chậm rãi mở ngưng tụ, cuối cùng hóa thành trước đó vị kia người áo đen. Khu khu, hắn nhẹ giọng ho khan, thân thể run run một hồi, tựa hồ không có trước đó ngưng thực, lộ ra càng thêm hư ảo. Ngươi quả nhiên không hề rời đi. Nhưng vào lúc này, đông nhiên một đạo lưu ly kiếm khí chống rông xuất hiện, lần này thần kiếm phía trên còn kèm theo thần hỏa. Sương mù màu đen gặp thần lửa, nháy mắt như bị nhóm lửa bầy kiến, phát ra chi chi kêu thảm, khói xanh bốc lên, không ít sương mù như trực tiếp hóa thành tro bụi. Người áo đen thấy thế, lập tức nổ tung thân thể, nghĩ lại mượn khói đen chạy trốn. Nhưng lần này, thần hỏa như rọi trong xương, dính vào khói đen liền cháy hùng hực, giống nhóm lửa khí ga khuyết tán ra đến. Nhưng mà trong chớp mắt, đầy trời khói đen bị thiêu đến sạch sành sanh, chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một nắm tro đen, gió thổi qua liền tán. Chỉ là trong nháy mắt, Thiên Thanh Minh trừ tại chỗ lưu lại một nắm tro đen, người áo đen phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Hắn chết sao? Đoá Đoá che rủ, lơ lửng ở Thẩm Tư Viễn đầu trên mặt đất hỏi thăm. Không rõ ràng, Thẩm Tư Viễn nói. Dù sao khói đen thực tế quá mức mờ mịt, hắn cũng không xác định phải trang đào tẩu một chút. Nhưng mà cho dù đào tẩu, cũng nhận trọng thương. Chính hắn cũng không nghĩ tới thần hỏa tốt như vậy dùng. Mà hắn sở dĩ thanh kiếm thân phụ thượng thần lửa, là bởi vì thần hỏa là đến từ hắn đối với sinh mạng cảm động, từ đó sinh ra tâm linh rung động, nhường tinh thần của hắn cùng tư tưởng sinh ra thủy biến, mà đản sinh ra một cỗ lực lượng. Là hắn ý chí, trí tuệ cùng sức mạnh tâm linh cụ hiện hóa. Mà cái kia giống như có được sinh mệnh khói đen, tựa hồ có dị khúc đồng công chi diệu. Cho nên Thẩm Tư Viễn mới có thể tế ra thần hỏa, dùng ta ý chí cùng trí tuệ, đi chạm của ngươi tinh thần lực lượng, không nghĩ tới hiệu quả cực kỳ tốt. Thẩm Tư Viễn nhìn quanh một chút nói, đi thôi. Sau đó lần nữa biến mất. Lần này đi qua hồi lâu, không còn có mảy may động tĩnh. Thẩm Tư Viễn đem ngọ tự doanh thu xếp tốt sau này, một lần nữa trở lại Tứ Minh trong nhà thời điểm, đã là lúc chạm vào tối, mặt trời chiều ngã về tây, đem sân nhỏ nhuộm thành một mảnh vỏ quýt. Đường Đường ngay tại trong viện chơi đùa, trong tay nắm chặt một đám tiểu hoa, ngay tại trêu đùa không chung mấy cái bay múa hồ điệp. Gặp nàng trở về, lập tức vứt xuống trong tay bông hoa, hướng hắn chạy bộ tới. Hàn chạy chậm chút. Thẩm Tư Viễn đưa tay đem nàng ôm lấy, liếc mắt nhìn trán của nàng, phát hiện trừ còn có một chút tím xanh bên ngoài, xương đỏ đã tiêu sụp dưới. Úc Đường Đường trong ngực hắn uốn qua uốn lại, tựa hồ đang tìm cái gì. Thẩm Tư Viễn chỉ lầu hai vườn hoa. Đường Đường nâng đầu nhìn lại, đã thấy đầu đậu chính ghé vào dương thai bên thượng, cười hì hì nhìn xuống. Nàng lập tức dãy rủa theo Thẩm Tư Viễn trong ngực xuống tới, quay đầu liền hướng trong phòng chạy tới. Thẩm Tư Viễn đi theo nàng phía sau, chậm rãi đi vào trong nhà. Trở về nha. Nguyễn Hồng Trang tiến lên đón. Chương 910, nghiên cứu chương 910, nghiên cứu hôm nay làm sao, mãi mãi còn vui vẻ sao? Thẩm Tư Viễn theo Nguyễn Hồng Trang đi vào trong nhà, thuận miệng hỏi thăm một câu. Rất cao hứng, nên nhường nàng thêm ra đi một chút mới đúng. Nguyễn Hồng Trang cười nói, mãi mãi hôm nay xác thực vui vẻ, thấy rất nhiều trước kia chưa bao giờ thấy qua cảnh trí, ăn trước kia chưa hề nếm qua đồ vật, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là có như thế nhiều người bồi tiếp nàng, cho nên hôm nay cả ngày đều lộ ra phá lệ vui vẻ. Nhưng mệt mỏi cũng là thật mệt mỏi, buổi chiều vừa mới trở về, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Ta đi xem một chút nàng. Thẩm Tư Viễn nói. Tiếp lấy hắn trực tiếp hướng mãi mãi gian phòng đi đến, lúc này mới chú ý tới Nguyễn Hướng Tiền cùng Giang Ánh Tuyết vậy mà cũng tại. Cha, mẹ, các ngươi tốt. Thẩm Tư Viễn đội vàng lên tiếng chào hỏi. Tư Viễn trở về a, sự tình còn thuận lợi sao? Giang Ánh Tuyết mỉm cười hỏi. Nàng giờ phút này bộ dáng, nào có một điểm buổi sáng ở trước mặt con gái phàn nàn Thẩm Tư Viễn vừa kết hôn liền không bồi lao bà bộ dáng. Hết thảy đều thuận lợi, ta trước đi nhìn xem mãi mãi, các ngươi ngồi trước. Thẩm Tư Viễn chặn lại nói. Mãi mãi ngủ, ngươi còn là không nên quấy rầy nàng. Hoàng Tuệ Quyên ở một bên nói. Không có việc gì. Thẩm Tư Viễn vẫn như cũ hướng về mãi mãi gian phòng đi đến. Tư Viễn thật sự là hiếu thuận. Nguyễn Hướng Tiền thấy tán dương. Thẩm Kiến Quân ở bên nói, hắn theo là mãi mãi nuôi lớn, cho nên tình cảm phá lệ sâu. Bên cạnh Giang Ánh Tuyết nghe vậy, lập tức nhìn về phía Hoàng Tuệ Quyên, chính ngươi sinh hải tử chính mình không mang a? Thế nào đều ném cho trong nhà lão nhân đâu? Có phải là chỉ biết mình dễ chịu? Nói mỏ, ta là bởi vì bận rộn công việc, không có thời gian. Hoàng Tuệ Quyên bất mãn nói, ngươi một cái giáo viên tiểu học, có cái gì tốt bận điệu? Giang Ánh Tuyết một bộ xem thường bộ dáng. Gặp nàng lần này bộ dáng, Hoàng Tuệ Quyên liền tức giận, mỗi cái học sinh đều là của ta hải tử, mỗi cái đều muốn ta quan tâm, ta nào có nhiều thời gian như vậy. Ôi, ngươi thật là cao thượng a, con của mình mặc kệ, quản người khác hải tử. Giang Ánh Tuyết âm dương quái khí nói. Hoàng Tuệ Quyên bị nàng khí đến. Giang Ánh Tuyết lại là dương dương đắc ý, xem như báo hôm nay buổi sáng bị nàng khí đến thủ. Nguyễn Hướng Tiền cùng Thẩm Kiến Quân lại không biết thời điểm nào rời đi, căn bản không dám tại các nàng trước mắt lắc lư, bởi vì mặc kệ ai thua ai thắng, bọn hắn chắc chắn sẽ có một cái trở thành nơi chút giận. Thẩm Tư Viễn nhẹ nhàng đẩy ra phòng, tiến vào mãi mãi gian phòng. Mãi mãi ngủ rất say, thậm chí còn phát ra rất nhỏ tiếng ấy. Mãi mãi mặc dù dùng qua đan dược, thân thể cơ năng được đến cực lớn bổ sung, nhưng dù sao lớn tuổi, hôm nay đi như vậy nhiều đường, tất nhiên là người khốn thể mệt. Thẩm Tư Viễn đi qua, đưa tay nhẹ nhàng khoác lên mãi mãi trên bờ vai, một cỗ nhàn nhạt màu xanh biết thuận lòng bàn tay của hắn, độ vào mãi mãi thể nội. Ngay tại ngủ say mãi mãi, cả người tựa hồ triệt để trầm tĩnh lại, nằm ở trên giường lâm vào càng sâu giấc ngủ, liền rất nhỏ tiếng ngáy đều biến mất. Thẩm Tư Viễn lúc này mới quay người ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại. Quay người lại, lại bị đầu đầu giật nảy mình cái này tiểu gia hỏa không biết thời điểm nào đứng tại hắn phía sau. Ngươi làm cái gì? Ta muốn tìm Thái Mãi Mãi chơi. Đầu đầu nói. Thái Mãi Mãi nghỉ ngơi, đi cùng Đường Đường chơi đi, nàng không phải mới vừa đang tìm người sao? Thẩm Tư Viễn sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói. Cái này tiểu gia hỏa ra là thật ra, nhưng ấm lòng cũng là thật tấm lòng, khó trách tất cả mọi người thích. Bình thường tiểu hải tử, có tiểu bằng hữu cùng nhau chơi thời điểm, liên phụ mẫu đều sẽ bước qua một bên, càng sẽ không nghĩ đến gia gia mãi mãi. Đầu đầu nghe vậy, vẫn chưa lập tức rời đi, mà là liếc nhìn ngoài cửa sổ, nghỉ ngơi. Hiện tại trời còn chưa có tối, nàng có phải hay không không thoải mái? Ngoài ta bà không thoải mái thời điểm, liền muốn nghỉ ngơi một chút. Không có, nàng chính là hôm nay đi ra ngoài chơi, đi đường đi được hơi mệt. Vậy được rồi, ta đi cùng Đường Đường chơi. Đầu đầu nghe vậy, rất nghe lời quay người muốn đi. Đúng lúc này, Nguyễn Hồng Trang cầm Đường Đường hôm nay nhặt được viên kia gương đồng đi tới. A, Nguyễn tỷ tỷ, trong tay ngươi cầm là đồ vật gì? Nhanh cho ta xem một chút. Nàng ngước cổ, tay nhỏ liên tục chào hỏi, tư thế kia làm cho người bật cười. Một mặt gương đồng mà thôi, là hôm nay Đường Đường nhặt, ta trước cho ngươi khoai lang hoa hoa nhìn xem. Nguyễn Hồng Trang đưa tay vô vô đầu nhỏ của nàng, sau đó vòng qua nàng, đưa cho Thẩm Tư Viễn. Đầu đầu nghe vậy, càng thêm hiếu kỳ, cũng không đi tìm Đường Đường chơi, như cái đuôi nhỏ bù lại. Đường Đường nhặt. Thẩm Tư Viễn đưa tay tiếp nhận gương đồng, nhưng lại chưa cảm thấy quá mức kinh ngạc, hắn đối với Đường Đường nhặt được chút vật ly kỳ cổ quái, sớm thành thói quen. Ừm, nhìn qua chính là một mặt phổ thông gương đồng, nhưng ta luôn cảm thấy nó rất không bình thường, cho nên đưa cho ngươi xem một chút. Nguyễn Hồng Trang nói. Thẩm Tư Viễn túi đầu nhìn về phía trong tay gương đồng, lớn chừng bàn tay, vết dỉ loang lổ, nhìn qua không có cái gì chỗ đặc biệt. Nhưng làm hắn đem gương đồng lật qua, nhìn thấy mặt sau giấu tại vết dỉ bên trong bức tranh mặt trăng mặt trời và các vì sao lúc, không khỏi ánh mắt ngưng lại. Cái này đồ án hắn có chút quen mắt, cùng hắn hôm nay tại Dương Châu Minh thổ di tích bên trong nhìn thấy đồ án có chút cùng loại di tích trung ương tòa kia bệ đá biên giới, liền khác lấy cùng loại bức tranh mặt trăng mặt trời và các vì sao. Nghĩ đến đây, Thẩm Tư Viễn đưa tay ở trên mặt kính nhẹ nhàng nhất trà sát. Lật ngược mấy lần sau, nguyên bản vết dỉ loang lổ gương đồng, nháy mắt trở nên sáng ngời chiếu người. Đây chính là kim hành chi đơn giản phương pháp vận dụng. Hoa có thể cho ta xem một chút sao? Ở một bên nhìn Đậu Đậu phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Ngươi tiểu hài tử góp cái gì náo nhiệt, đi tìm đường đường đi chơi. Thẩm Tư Viễn thuận miệng nói một câu, tiếp tục người quan sát bên trong gương đồng. Tiếp lấy hắn phát hiện, cái này gương đồng sau lưng không chỉ có nhật nguyệt tinh thần đồ án, chung quanh còn có phi cầm tẩu thú, núi non sông ngòi đồ án, nhưng mà đều là dùng đơn giản đường nét phát họa, rất giống hình cung giống. Thẩm Tư Viễn đem nó lật qua, phát hiện mặt kính vậy mà cũng không đơn giản. Phổ thông gương đồng, mặt kính đều sẽ rèn luyện được bóng loáng vô cùng, không có cái khác hình dáng trang sức, để tránh ảnh hưởng sử dụng công năng. Nhưng cái gương này chính diện bốn phía lại có một vòng cùng loại với phản văn văn tự. Nhưng đây nhất định không phải phản văn. Thẩm Tư Viễn sở dĩ như thế khẳng định là bởi vì hắn nhận biết phản văn. Đương nhiên, hắn sẽ nhận biết phản văn không phải là bởi vì thông minh hiếu học, mà là bởi vì thôn phệ cửu u ma quân ký ức. Cửu u ma quân mặc dù xuất thân bần hàn, chữ lớn không biết một cái, nhưng bước vào tu chân giới sau, chậm rãi cũng nhận biết một chút tri thức, đợi đến trở thành một đời ma quân, tri thức sớm đã không phải chướng ngại, một ý niệm, ngàn vạn học thức đều dục với ngực. Huống chi hắn thân là một đời ma quân, thôn phệ linh hồn người khác lúc, cũng có thể từ đó thu hoạch được đại lượng tri thức. Cho nên cửu u ma quân học thức cũng không kém, chỉ có điều ở dưới lôi kiếp, chỉ còn lại một sợi tàn hồn, ký ức bị hao tổn, bằng không, Thẩm Tư Viễn cũng có thể được xưng tụng một câu tri thức bên bác. Đúng lúc này, bên cạnh một mực ngựa đầu nhìn Đậu Đậu đống như nói, "A, nó động a." "Động, cái gì động rồi?" Thẩm Tư Viễn nghe, túi đầu nhìn về phía. Chương 911, chí bảo chương 911, chí bảo nơi này. Đậu Đậu điểm mũi chân, ngón tay nhỏ hướng gương đồng mặt sau, trong giọng nói tràn đầy chắc chắn. Thẩm Tư Viễn lập tức đem gương đồng xoay chuyển tới, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mặt sau hình dáng trang sức nhật nguyệt tinh thần vẫn như cũ khảm tại đồng trên mặt, phi cầm tẩu thú đường nét cũng vẫn là trước đó bộ dáng, không có nửa điểm động tĩnh. Hắn nhíu nhíu mày, "Nào có?" Nguyễn Hồng Trang cũng đụng lên đến xem liếc mắt, đồng dạng không nhìn ra dị thường gì. Rõ ràng liền có, giống như vậy xoay quanh. Đậu Đậu ngón tay nhỏ tại không trung họa cái tròn. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy tại túi đầu nhìn kỹ, nhưng như cũng không có chút nào đọc được. Thẩm Tư Viễn lại là tâm niệm vừa động, thể nội ít đòi pháp lực đột nhiên khẽ động. Một giây sau, một màn kinh người xuất hiện. Gương đồng đột nhiên tản mát ra một tầng nhu hòa hào quang, nguyên bản đứng im hình dáng trang sức giống như là sống lại, sông núi trong đường vân phảng phất có dòng nước chậm rãi chảy xuôi, nhật nguyệt đồ án lại vòng quanh trung tâm chậm rãi chuyển động, liền phi cầm tẩu thú đường nét đều như có như không chập trùng, giống như là một giây sau liền muốn theo đồng trên mặt nhảy ra đến. Hoa, thật động. Nguyễn Hồng Trang nhịn không được lên tiếng kinh hô, con mắt chừng đến tròn trịa, đưa tay muốn đi đụng lại không dám, khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Nhưng Thẩm Tư Viễn sắc mặt nhưng trong nháy mắt trắng xanh mặt này gương đồng lại như cái hang không đáy, hắn vừa rót vào pháp lực chớp mắt liền bị hút cái sạch sẽ, ngay tiếp theo thể nội còn sót lại điểm kia công đức chuyển hóa linh khí đều đang bị cưỡng ép lôi kéo. Trong lòng hắn siết chặt, tranh thủ thời gian cắt đứt pháp lực vận chuyển, gương đồng hào quang nháy mắt giảm đậm đi, hình dáng trang sức cũng khôi phục nguyên bản bộ dáng, phảng phất vừa rồi thần dị chỉ là ảo giác. Cái này, đây chẳng lẽ là pháp bảo? Nguyễn Hồng Trang kềm chế kích động, thanh âm đều có chút phát run. Gia đình bình thường cái kia gặp qua loại này có thể tự chủ vận chuyển đồ vật, chỉ là vừa rồi một màn kia là đủ chứng minh bất phàm của nó. Thẩm Tư Viễn gật gật đầu, đầu ngón tay còn lưu lại mới vừa rồi bị hút đi pháp lực phù phiếm cảm giác, không chỉ là pháp bảo, chỉ sợ vẫn là một kiện chí bảo. Là bảo bối tốt. Cho ta xem một chút, nhanh cho ta xem một chút. Đầu đầu nghe vậy, đưa tay liền muốn lay Thẩm Tư Viễn cánh tay. Thẩm Tư Viễn thấy thế, tiện tay liền đưa cho nàng. Đừng làm gương. Nguyễn Hồng Trang có chút gánh địa đạo. Nếu là một kiện chí bảo, thế nào Thẩm Tư Viễn xem ra một chút cũng không chú ý bộ dáng, tiện tay liền ném cho đầu đầu. Đều nói nó là một kiện chí bảo, nơi nào dễ dàng như vậy xấu. Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười địa đạo. Thế nhưng là trước đó nó đều ghi thành như thế. Nguyễn Hồng Trang nói. Thần vật tự hồi thôi. Nó là có vấn đề gì sao? Thấy Thẩm Tư Viễn thái độ không mặn không nhạt, Nguyễn Hồng Trang tựa hồ đoán được chút cái gì. Đồ vật là đồ tốt, chính là quá mức hao phí pháp, có chút gần cả. Hắn trên miệng nói như vậy, nhưng lại đem gương đồng theo đậu đậu cầm trên tay trở về. Kỳ thật cái này cũng trách không được Thẩm Tư Viễn, phương này thiên địa nguyên khí khô kiệt, trong cơ thể hắn tất cả pháp lực hoàn toàn đều là lợi dụng công đức chuyển hóa, phẩm chất tuy cao, nhưng số lượng cực ít, xa không đủ để duy trì trong tay gương đồng vận chuyển. Nhưng đây không phải gương đồng vấn đề, mà là Thẩm Tư Viễn vấn đề. Huống chi theo cái này trên gương đồng hình dáng trang sức đến xem, nó chẳng những cùng Dương Châu Minh giới di tích có quan hệ, còn cùng Quỳnh Châu Minh thổ trị chỗ bên trong tòa kia cổng vòm đá có quan hệ. Nhìn xem trong tay gương đồng, trong lòng hơi động, nghĩ đến chỗ này vật là Đường Đường nhặt được, có lẽ nàng biết chút ít cái gì. Nghĩ đến đây, Thẩm Tư Viễn đang chuẩn bị đem Đường Đường gọi, liền gặp Đường Đường đang từ thang máy đi ra. Mặc dù biệt thự trên dưới chỉ có 3 tầng, nhưng lại có cái trong phòng thang máy rộng lớn mà xa hoa. Chẳng những thuận tiện lão nhân, cũng thuận tiện bọn nhỏ từ trên xuống dưới. Đường Đường ra thang máy, trái phải nhìn quanh một phen, liếc mắt trông thấy Đậu Đậu, lập tức hướng về bọn hắn chạy tới. Hai nàng một mặt cười ngây ngô, giống con nhỏ chim cánh cụt, một đường lắc lắc cái mông nhỏ. Đậu Đậu thấy thế, trực tiếp hướng Thẩm Tư Viễn phía sau vừa trốn, sau đó duỗi ra một cái đầu nhỏ, vụ trộm hướng Đường Đường nhìn quanh. Cũng không biết nàng đây là làm gì, chẳng lẽ dạng này Đường Đường liền nhìn không thấy nàng rồi. Nhưng Đường Đường lại phảng phất trong mắt chỉ có Đậu Đậu, không tránh không né, đụng đầu vào Thẩm Tư Viễn trên đùi. Cũng may mà Thẩm Tư Viễn từng thanh nàng cho vớt lên, bằng không phải quẳng cái bờ mông ngồi xổm không thể. Hắc hắc, Đậu Đậu lúc này mới đắc ý theo Thẩm Tư Viễn phía sau đi ra hàn còn cười. Thẩm Tư Viễn tức giận cho nàng cái đầu nhỏ đi lên một cái lông hạt rẻ vẫn chưa dùng sức, nhưng vẫn như cũ có cái rất nhỏ tiếng vang. Tốt đầu. Đậu Đậu ở một bên mở miệng phụ họa. Ngươi chính là cái gây sự tính a. Nguyễn Hồng Trang ở một bên có chút dở khóc dở cười. Đường Đường bị gõ sọ não, mới cuối cùng kịp phản ứng, tay nhỏ che lấy đầu của mình, ngẩng đầu lên nhìn xem Thẩm Tư Viễn, trong ánh mắt tràn đầy vô tội, giống như là đang hỏi tại sao gõ ta. Đi đường cũng không nhìn đường sao? Thẩm Tư Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ trán của nàng. Hôm qua vừa quẳng cái bao, ứ còn không có tiêu đâu, hôm nay nghĩ té ngã. Điểm trí nhớ đều không. Hắn chợt nhớ tới lần thứ nhất thấy Đường Đường bộ dáng khi đó nàng toàn thân vô cùng bẩn, trên quần áo còn dính cát sỏi, tóc cũng rối bời. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng là phòng cầu vòng không có chiếu cố tốt, bây giờ suy nghĩ một chút, chỉ sợ là đứa nhỏ này quá yêu chạy, một ngày không biết muốn quẳng bao nhiêu ngã, quần áo mới tổng như vậy bẩn. Ê! Thẩm Tư Viễn đem trong tay gương đồng đưa tới Đường Đường trước mặt, nhẹ nhàng lung lay. Ngươi biết thứ này là nơi nào đến sao? Đường Đường nhìn chằm chằm gương đồng nhìn nửa ngày, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mờ mịt, hiển nhiên nghe không hiểu. Thẩm Tư Viễn lại đổi cái thuyết pháp, chỉ vào gương đồng mặt sau hình dáng trang sức, vậy ngươi biết nó có thể làm cái gì sao? Thì như, sẽ phát sáng, sẽ xoay quanh. Lần này Đường Đường giống như nghe hiểu, nàng chuyển hướng chân ngắn nhỏ, một cái cánh tay lập tức, một cái khác cánh tay dựng thẳng lên đến, đối với gương đồng khoa tay chứ danh, trong miệng còn phát ra bịu bịu thanh âm, giống đang bắt chước ủn trạ mạn phát xạ tia sáng. Thẩm Tư Viễn, tốt ra hỏa, ngươi làm ta chưa có xem ủn trạ mạn đúng không? Đầu đầu thấy Đường Đường dạng này, cũng lập tức bày ra cùng Đường Đường giống nhau như lúc tư thế, đối với không khí bịu bịu hồ, lẫn nhau đối hoành, chơi đến bên cả trời đất. Xem ra là hỏi không ra cái gì. Thẩm Tư Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, nắm tay thu hồi. Đường Đường mặc dù có thể cùng kỳ vật sinh ra liên hệ, nhưng dù sao niên kỷ quá nhỏ, căn bản nói không rõ ràng manh mối. Vậy ngươi dự định làm sao đây? Nguyễn Hồng Trang hỏi, nhìn xem hai cái chơi đùa hài tử, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Ta trước chính mình nghiên cứu một chút. Thẩm Tư Viễn vuốt ve gương đồng biên giới. Đầu đầu cùng Đường Đường còn ở bên cạnh điêu điêu đối hoành, tiếng cười truyền khắp toàn bộ phòng khách. Thẩm Tư Viễn nhìn xem trước mắt ấm áp tràng cảnh, trong lòng đống nhiên yên ổn không ít, một mặc kệ gương đồng ẩn giấu cái gì bí mật, mặc kệ minh giới nguy cơ có bao nhiêu khó giải quyết, chỉ cần bên người có những người này bồi tiếp, luôn có biện pháp giải quyết. Hắn đem gương đồng cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong ngực, đã cùng Minh Thổ di tích có chỗ liên hệ, hắn quyết định chậm hơn một chút, lại đi một chuyến Dương Châu Minh Thổ. Chương 912, dị động chương 912, dị động Thẩm Tư Viễn đem gương đồng thích đáng cất kỹ, vừa mới chuyển thân muốn cùng Nguyễn Hồng Trang tán dóc vài câu hôn lễ sau muốn cho nãi nãi an bài hạ kinh hành trình, liền gặp Đường Đường đột nhiên dừng lại cùng Đậu Đậu vui đùa ầm ĩ một tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ có chút nghiêng, như bị cái gì lực lượng vô hình dẫn dắt, ánh mắt nhìn chằm chằm trong ngực hắn, khóe môi nhếch lên nước bọn, một mặt cười ngây ngô. Hai nàng nện bước chân ngắn nhỏ, khẽ vấp cọ đến Thẩm Tư Viễn trước mặt, đưa tay liền đi túm góc áo của hắn, tròn căng con mắt lóe sáng giống thấm tinh quang, ngón tay nhỏ bộ ngực hắn giấu gương đồng vị trí, cái kia cố chờ mong kính, giống chờ mong bánh kẹo thời điểm bộ dáng. Ngươi muốn cái này? Thẩm Tư Viễn ngẩng người, rõ ràng đem gương đồng lấy ra, ở trước mặt nàng nhẹ nhàng lung lay. Đường Đường lập tức hưng phấn vỗ tay, đưa tay liền muốn đi bắt, lại bị Thẩm Tư Viễn cố ý nâng cao chút. Tiểu gia hỏa không buồn bực, ngược lại điểm mũi chân nhảy nhảy nhót nhót, trong miệng úp úp đều, cánh tay nhỏ cờ, giống con đuổi theo quần sáng tiểu hồ điệp, chọc cho Nguyễn Hồng Trang nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi liền đừng đùa nàng, nhìn đem hài tử cho gấp. Bên cạnh Đầu Đầu thấy, cũng lại gần tham gia náo nhiệt, điểm chân muốn cướp gương đồng. Nhường ta xem một chút, có phải là có thể soi sáng ra ta đại tướng quân bộ dáng tấm gương? Ngươi không phải mới vừa nhìn qua sao? Ta không thấy rõ, còn muốn lại nhìn. Đầu Đầu nói. Thấy Đầu Đầu đến đoạn, Đường Đường gấp, cái mông nhỏ liên tiếp ra bên ngoài ủi, muốn đem Đầu Đầu cho ủi qua một bên. Sau đó ôm chặt lấy Thẩm Tư Viễn chân, giống con khỉ nhỏ muốn trèo lên trên. Thẩm Tư Viễn cũng không đùa nàng, trực tiếp đem gương đồng cho nàng. Hắn cũng muốn nhìn xem, Đường Đường muốn gương đồng làm cái gì? Đường Đường tiếp nhận gương đồng, lập tức đem nó cản ở sau người, giống che chở bảo bối bánh kẹo, còn đối với Đậu Đậu làm cái mặt quỷ trước đó Đậu Đậu đoạt nàng gấu nhỏ con rối sự tình, nàng nhưng nhớ đâu. Quỷ hẹn hỏi. Đậu Đậu bất mãn quyền miệng, đưa tay đi cào Đường Đường nách. Cho ta xem một chút thế nào rồi. Chúng ta thế nhưng là bằng hữu tốt nhất. Han Đường Đường bị cào đến cười khanh khách, thân thể xoay thành bánh que trèo, lại gắt gao che chở gương đồng không thả, hai người lăn ở trên ghế salon náo làm một đoàn, tiếng cười đem phòng khách đều điện tràn đầy. Trong nhà có hài tử phảng phất mới có sinh khí. Lầu hai Đoá Đoá cùng Tiểu Nguyệt nghe thấy động tĩnh, đều ghé vào trên lan can nhìn xuống. Đậu Đậu cùng Đường Đường vui đùa ầm ĩ một trận, thấy Đường Đường đích sắc không cho, nàng nhãn châu xoay động, ra vẻ tức giận nói, "Hừ, ta mới không là gì." Sau đó từ trên ghế xả lọn xuống tới, chạy đến cùng biến, giả vờ như hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng, ánh mắt lại không ngừng liếc về phía Đường Đường. Đường Đường thấy Đậu Đậu rời đi, lúc này mới đem gương đồng từ trong ngực đem ra. Chân ngắn nhỏ ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, phối hợp bày ra đến. Một hồi dùng tay nhỏ kiểm tra kính lưng lồi lõm hình dáng trang sức, một hồi lại đem gương đồng lật qua. Đối với mặt kính nghe răng trợn mắt nhăn mặt, sẽ còn chỉ vào mình trong kính lúc gọi, phảng phất tại cùng trong kính cái đầu nhỏ chào hỏi, bộ dáng ngây thơ chân thành. Đúng lúc này, kỳ diệu một màn đột nhiên phát sinh, cổ điện màu đồng gương đồng, đột nhiên tản mát ra nhu hòa ánh trắng, không phải trước đó Thẩm Tư Viễn kích hoạt lúc ánh sáng nhạt, mà là giống ánh trăng vẩy vào mặt hồ thanh huy, chậm rãi quanh quẩn tại mặt kính trung quanh. Càng thần kỳ chính là, kính lưng nhật nguyệt tinh thần hình dáng trang sức phảng phất bị tỉnh lại, cảnh thuận loại nào đó quy luật chậm rãi chuyển động, liền trung quanh phi cầm tẩu thú đồ án, đều như có như không chập trùng, giống tại diễn dịch một bức cỡ nhỏ thiên địa vận chuyển đồ. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là đường đường nàng quanh thân lại cũng quanh quẩn lên bạch quang nhàn nhạt, cùng gương đồng tia sáng quấn ở cùng một chỗ, liền nàng trên trán tóc rối đều bị nhuộm thành màu trắng nhạt. Tiểu gia hỏa tựa hồ không có phát giác dị thường, vẫn như cũ ôm gương đồng cười khanh khách, tay nhỏ nhẹ nhàng phất qua chuyển động hình dáng trang sức, môi chạm thử, gương đồng ánh trắng liền sáng một điểm, liền trong không khí đều tràn ngập ra một cỗ mát lạnh khí tức, giống mưa sau núi rừng. Hoa, Đường Đường, ngươi phát sáng. Đầu đầu cái thứ nhất lên tiếng kinh hô, trực tiếp xông qua, đưa tay liền muốn đi sờ Đường Đường trên thân ánh trắng, lại bị ánh trắng nhẹ nhàng bắn ra, trêu đến nàng càng hưng phấn. Thẩm Tư Viện trong lòng hơi động, lặng lẽ đến gần quan sát, Đường Đường có thể cảm thấy được thường nhân nhìn không thấy qua phổ, có thể vô ý thức dẫn động thiên địa dị tượng, bây giờ lại có thể tùy tiện kích hoạt gương đồng. Quả nhiên, bất luận cái gì chuyện không thể tưởng tượng, đều có thể ở trên người Đường Đường phát sinh. Hắn không có quấy rầy, chỉ thấy Đường Đường nuốt nuốt trong tay gương đồng, tay nhỏ nhẹ nhàng cọ qua chuyển động hình dáng trang sức, mỗi một lần đụng vào, tính lưng núi non sông ngòi đồ án giống như có như không có chạy xuôi một chút, giống có dòng nước tại trong đường vân xuyên qua. Đường Đường, nhường ta sờ sờ có được hay không? Liên hạ. Đầu đầu ngồi xổm tại Đường Đường bên người, chắp tay trước ngực cầu tình, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng, liền đại tướng quân giá đỡ đều ném. Đường Đường nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đột nhiên đem gương đồng hướng đầu đầu trước mặt đưa đưa một lại tại đầu đầu đưa tay nháy mắt, lại bỗng nhiên thu về, còn đối với đầu đầu cười khanh khách, hiển nhiên là cố ý đùa nàng. Đường không ngọt. Đầu đầu tức giận bổ nhào qua, hai người lăn ở trên ghế salon đùa giỡn, gương đồng bị Đường Đường kéo, lại mảy may không bị ảnh hưởng, ánh trắng vẫn như cũ vững vàng quanh quẩn, liền chuyển động hình dáng trang sức đều không có loạn tiết ấu. Một bên Nguyễn Hồng Trang hiếu kỳ nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Ngươi không phải nói, cái này gương đồng cần hao phí đại lượng pháp lực mới có thể thôi động sao? Tại sao Đường Đường có thể thôi động, chẳng lẽ nàng có được pháp lực, hơn nữa còn rất nhiều? Thẩm Tư Viễn lắc đầu, vừa định mở miệng, liền gặp đột nhiên chỉ vào không trung kinh hô, "Oa!" Nó bay lên. Hai người lập tức bay đầu một cái thấy Đường Đường ngồi ở trên ghế salon, trong ngực gương đồng lại chậm rãi lơ lửng, ánh trắng càng thêm nồng đậm, kính lưng hình dáng trang sức chuyển động tốc độ tăng tốc, hình thành một cái tiểu tiểu vòng xoáy, liền không khí chung quanh đều như có như không ba động. Đường Đường rũi ra tiểu bàn tay, nhẹ nhàng đụng đụng lơ lửng gương đồng, mặt kính nháy mắt nổi lên gợn sóng, lại không chiếu ra dáng dấp của nàng, ngược lại hiện ra vô số nhỏ vụn điểm sáng, giống đem toàn bộ tinh không đều nuốt ở trong kính. Những điểm sáng kia thuận loại nào đó quy luật sắp xếp, dần dần tạo thành quen thuộc bức tranh mặt trăng mặt trời và các vì sao, cùng kính lưng hình dáng trang sức giống nhau như lúc, thậm chí liền phi cầm tàu thú, núi non sông ngòi hình dáng đều rõ ràng, phảng phất ở trong kính triển khai một bức cỡ nhỏ thiên địa bức tranh. Đây là, Thẩm Tư Viễn con ngươi thu nhỏ lại, trong lòng nổi lên nghi hoặc, một trong kính không có hình ảnh, chỉ có điểm sáng tạo thành thiên địa đường vân, cái này cùng lúc trước hắn tại cổ di tích trên bệ đá nhìn thấy đồ án hoàn toàn nhất trí, đây càng thêm vững tin gương đồng cùng minh giới di tích có quan hệ. Đường Đường cũng bị trong kính điểm sáng hấp dẫn, tay nhỏ có chút dừng lại, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, còn đưa tay đối với mặt kính qua tay, tựa hồ nghĩ đụng vào những cái tia nhảy lên điểm sáng. Nhưng lại tại điểm sáng sắp tạo thành hoàn chỉnh đồ án lúc, gương đồng đột nhiên kịch liệt lắc lư, ánh trắng nháy mắt tiêu tán. Lạch cạch một tiếng rơi về Đường Đường trong ngực, khôi phục phổ thông gương đồng bộ dáng, liền tính lưng hình dáng trang sức đều tính lại. Úc. Đường Đường ngẩn người, cúi đầu nhìn một chút trong ngực gương đồng, lại nâng đầu quan sát không trùng, lập tức cười khanh khách, đưa tay đem gương đồng giơ lên đậu đậu trước mặt, giống như là đang khoe khoang. Nó vừa rồi bay lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đắc ý đậu đậu lại gần sờ sờ gương đồng, thấy nó không có tái phát ánh sáng, bất mãn quyền miệng. Thế nào không được? Có phải là ngươi quá béo đem nó ép mệt mỏi rồi? Han Đường Đường dường như nghe hiểu đậu đậu lời nói, không phục vô vô chính mình bụng nhỏ, vừa chỉ đậu đậu mặt, giống như là đang nói ngươi mới béo chọc cho chúng cười ha ha. Thẩm Tư Viễn đi qua, sờ sờ Đường Đường cái đầu nhỏ, lại cầm gương đồng lên nhìn kỹ một chút mặt kính bóng loáng vẫn như cũ, hình dáng trang sức cũng khôi phục đứng im, nhưng hắn luôn cảm thấy cái gương này cùng Đường Đường ở giữa ẩn giấu loại nào đó cùng thiên địa liên quan liên hệ. Xem ra tấm gương này xác thực không đơn giản. Nguyễn Hồng Trang lại gần, nhìn xem gương đồng nói, sau này nhường Đường Đường lấy thêm chơi bừa, nói không chừng còn có thể phát hiện càng nhiều có ý tứ sự tình. Ý Thẩm Tư Viễn cảm thấy có đạo lý, thế là lại đem gương đồng đưa trả lại cho Đường Đường. Đường Đường cầm gương đồng, lôi kéo đầu đầu đi chơi gương đồng biến trò chơi. Hai người một cái giơ gương đồng đối với ánh nắng lắc, một cái ở bên cạnh nhảy cả tương truy cùng sáng. Ưu cung hát toàn bộ phòng khách đều tràn ngập các nàng không buồn không lo tiếng cười vui. Chương 913, Ma Nho chương 913, Ma Nho bóng đêm dần dần dày, tứ minh bầu trời đêm điểm đầy thoái tinh, trong biệt thự đèn đuốc dần dần dập tắt, chỉ có phòng khách còn giữ một chén vàng ấm đèn áp tượng. Thẩm Tư Viễn cầm ra gương đồng, mặt kính ở dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng nhạt, hình dáng trang sức đường nét càng thêm rõ ràng. Đều chuẩn bị xong chưa? Tiểu Nguyệt, Đậu Đậu cùng Đóa Đóa đã ở phòng khách chờ. Tiểu Nguyệt tay cầm tam thanh linh, thần sắc trầm tĩnh. Đậu Đậu nắm chặt tiểu la bữa, hương phấn đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Đóa Đóa thì trước thời hạn chống ra càng cầu tán, mặc dù ở trong màn đêm hiện ra u lam ánh sáng nhạt. Chuẩn bị kỹ càng. Ba người cùng kêu lên đáp, thanh âm ép tới cực thấp, sợ đánh thức người trong phòng. Đóa Đóa chuyển động cán dù, thư không nổi lên gợn sóng, thân ảnh bốn người nháy mắt biến mất ở phòng khách. Lần nữa lúc rơi xuống đất, Dương Châu Minh thổ âm hàn khí tức đập vào mặt, bầu trời đêm là nặng nề màu xám đen, liền tình quang đều thấu không tiến vào, chỉ có nơi xa ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng tàn hồn nhẹ nào, nổi bật lên phương thiên địa này càng thêm tĩnh mịch. Chúng ta trước đi di tích. Thẩm Tư Viện dẫn đầu đi lên phía trước, ngũ hành nguyên tử kiếm tại lòng bàn tay như ẩn như hiện, ánh kiếm màu lưu ly đĩa cơ tán trung quanh âm hàn. Đầu đầu đi theo phía sau, thỉnh thoảng dùng tiểu lao đũa bổ về phía ven đường cây khô, hỏa tinh vẽ lên lúc, luôn có thể kinh bay mấy cái tránh tại trong hốc cây nhỏ bé chọc trùng. Ước chừng nửa canh giờ sau, di tích hình dáng trong bóng đêm hiện hiện. Tàn tạ bức tường giống trầm mặc cự thú, trung ương bệ đá vẫn như cũ đứng sững, biên giới nhật nguyệt tinh thần hình dáng trang sức tại kiếm quang xuống hiện ra lênh quang. Thẩm Tư Viễn đi lên trước, đầu ngón tay phất qua bệ đá mặt ngoài, như cùng ban ngày có yếu ớt khác biệt, nhưng cụ thể bất đồng nơi nào, hắn nhưng lại nói không ra. Nhưng vào lúc này, Thẩm Tư Viễn đột nhiên chú ý tới chính giữa bệ đá lại có một cái lớn chừng bàn tay lỗ khảm. Chỉ có điều bởi vì không biết trải qua bao nhiêu lâu đời tuyết nguyệt, toàn bộ bệ đá đều bị hàn khí cùng âm phong ăn mòn, lộ ra phi thường hời hợt, cho nên lúc ban ngày, hắn đều không thể lưu ý mà cái này lỗ khảm hình dạng cùng trong tay hắn gương đồng kín kẽ, giống như là chuyên môn vì gương đồng chế tạo cái bệ. Hoa, vừa vặn có thể buông xuống tấm gương. Đầu đầu lại gần, duỗi ra tay nhỏ, tại bốn phía tìm tòi một vòng, cảm nhận được lỗ khảm dưới đáy gập ghềnh, tựa hồ chính đối ứng gương đồng phần lưng đường vân. Để phòng vạn nhất, Thẩm Tư Viễn để các nàng ba cái trước trốn đến bệ đá bên cạnh, hắn lúc này mới hít sâu một hơi, đem gương đồng chậm rãi để vào lỗ khảm. Mặt kính cùng bệ đá hoàn mỹ dán vào nháy mắt, lỗ khảm chung quanh hình dáng trang sức đột nhiên sáng lên nhạt trắng ánh sáng nhạt, giống có dòng nước tại trong đường vân xuyên qua. Nhưng cái này ánh sáng nhạt chỉ tiếp tục mấy hơi, liền đột nhiên dập tắt, bệ đá khôi phục nguyên bản đủ ám, liền gương đồng cũng mất đi trước đó sáng bóng, phảng phất một khối phổ thông đồng phiến. Thẩm Tư Viễn thấy thế hơi sững sờ, đưa tay muốn đem gương đồng lấy ra, lại phát hiện tấm gương giống sinh trưởng ở trên bệ đá, không nhúc nhích tí nào. Thẩm Tư Viễn thử nghiệm rót vào pháp lực từng cái đầu ngón tay vừa đụng phải gương đồng, liền cảm giác thể nội linh khí bị điên cuồng rút ra, trong chớp mắt liền không hơn phân nửa, nhưng bệ đá vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì, ngược lại cái kia cố hấp lực càng thêm mạnh mẽ, giống như là muốn đem thần hồn của hắn đều hút vào lô khảm bên trong. Trong lòng của hắn run lên, tranh thủ thời gian rút về tay, pháp lực sói mòn nhường sắc mặt hắn có chút trắng bệnh. Hắn không có cưỡng cầu nữa, thử lần nữa đem gương đồng lấy ra, lần này lại là không có phí cái gì sức lực, trực tiếp liền lấy xuống. Cẩn thận đem gương đồng cất kỹ, ánh mắt đảo qua di tích bốn phía, Thẩm Tư Viễn than nhỏ một tiếng. Việc này chỉ có thể tạm thời buông xuống, chờ sau này lại nói. Nghĩ đến trước đó nghe tề cái đề cập qua, tại cái này cựu khúc 18 về mặt phía bắc, còn có một chi cùng ngọ tự doanh giống nhau thần chữ doanh chỉ là hóa đá sự kiện sau, hai chi đội ngũ liền cắt đứt liên lạc. Đã muốn thăm dò Dương Châu Minh Hổ, Thẩm Tư Viễn quyết định thuận đường đi xem một chút, xác nhận một chút thần chữ doanh phải chăng cũng như ngọ tự doanh bị hóa đá, lấy loại này phương pháp tránh thoát cho cướp. Bốn người thuận tốc đạo hướng bắc đi, trong bóng đêm Minh Thổ càng thêm hoang vu, trong không khí tràn ngập vận đục chi khí, nhường đầu người choáng nao trướng, ý thức mê ly, cũng may có đoá đoá càn khôn tán săn sóc, đem những này đều ngăn cách tại bên ngoài. Nàng dưới dù, tựa như một cái độc lập tiểu thế giới, căn bản không nhận bất luận cái gì ngoại giới ảnh hưởng, trừ phi đánh vỡ nàng mặt dù. Nhưng vào lúc này Tiểu Nguyệt đột nhiên dừng bước, Tam Thanh Linh nhẹ nhàng lắc lư, có đồ vật tới. Vừa dứt lời, nơi xa liền truyền đến một trận trong sáng tiếng đọc sách đại học chi đạo, tại rõ ràng đức, tại thân dân, ở hẳn vào nơi trí điện, thanh âm này ôn nhuận như ngọc, giống như là trong thư viện tiên sinh tại giảng bài, nhưng rơi ở trong tai mọi người, lại làm cho tâm thần người chấn động, đầu đầu thậm chí vô ý thức dừng bước lại, ánh mắt trở nên có chút mờ mịt, phản phất bị thanh âm này câu đi thần trí. Đừng nghe. Thẩm Tư Viễn nghiêm nghị nhắc nhở, ngũ hành nguyên tử kiếm kiếm quang tăng gọn, hào quang màu lưu ly bao phủ lại bốn người kiếm quang nơi đi tới, cái kia tiếng đọc sách giống như là bị chặt đứt, nháy mắt yếu mấy phần. Đầu đầu lung lay đầu, cuối cùng tỉnh táo lại, nhưng không có mảy may sợ hãi, ngược lại rất là ngạc nhiên nói, thanh âm này thật là dễ nghe. Dạng này mới đáng sợ nhất, mặc vào ngươi khôi giáp. Thẩm Tư Viễn dặn dò. Đầu đầu nghe vậy, rất nghe lời lấy ra đèn hoa sen, đội ở trên đầu, lập tức kia sáng lấp lánh, bao phủ toàn thân. A. Thanh âm thế nào thay đổi, ngâm nga âm thanh, lúc này lại vào trong tai, nàng lại một chút cũng chưa phát giác dễ nghe, ngược lại có một loại nói không nên lời buồn nôn, dính dính cảm giác, phản phất trên da dính cái gì bật bật hiểu. Là bị trọc khí ô nhiễm vong hồn sao? Tiểu Nguyên sắc mặt nghiêm túc hỏi thăm, câu hồn liên tại quanh thân quấn quanh. Thẩm Tư Viễn gật gật đầu, không có lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước thanh âm đến chỗ. Tiếng đọc sách dần dần gần, một thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, người kia thân mang tẩy đến trắng bệnh nho bảo, tay cầm một bản ố bằng sách, tóc dài tới eo, khuôn mặt tuấn tú, nhưng hai mắt lại lạnh đến giống băng, không có chút nào nhiệt độ. Hắn môi đi một bước, liền chung quanh âm phong đều như có như không tránh đi hắn. Thật sự là hiếm lạ, tại cái này trong minh thổ, vậy mà có thể gặp phải một vị người sống. Nho bào người dừng bước lại, thanh âm vẫn như cũ ôn nhuận. Người là ai? Thẩm Tư Viễn nắm chặt ngũ hành nguyên tử kiếm, hắn có thể cảm giác được, cái này nho bào trên thân người trọc khí không giống bình thường, một không phải hỗn loạn bẩn đục, mà là mang loại nào đó trật tự băng lãnh, phản phất đem trọc khí luyện hóa thành tự thân lực lượng. Nho bào người khép cười một tiếng, lật ra quyển sách trên tay sách, khi còn sống họ Lỗ, tên Tu Văn, từng tại quốc tử giám giảng bài. Sau khi chết bị trọc khí chô nhiễm, cũng là ngộ ra chút đạo lý, tỉ như nhân tính vốn thâm, dù khe khó lấp, mới là thế gian này không thay đổi trật tướng. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên nâng tay, trên sách văn tự lại hóa thành màu đen sợi tơ, hướng bốn người phóng tới một tia tuyến những nơi đi qua, không khí đều giống bị đóng băng, mang có thể ăn mòn thần hồn hàn ý cẩn thận. Thẩm Tư Viễn huy kiếm chém tới, lưu ly kiếm khí cùng màu đen sợi tơ va chạm, phát ra chói tai rít lên. Sợi tơ bị chém đứt, lại hóa thành vô số nhỏ bé chọc trùng, mỗi một cái đều chiếu đến trong lòng người khát vọng nhất sự vật đậu đậu trước mắt xuất hiện chất thành núi bánh kẹo cùng đồ chơi. Đóa đóa bên thai vang lên phụ mẫu kêu gọi, liền Tiểu Nguyệt đều trong thoáng chốc nhìn thấy bệnh nặng Trương Trung Hòa. Nhưng ngay lúc này, đậu đậu quanh thân Phật quang nở rộ, thiền âm ngâm sướng, nháy mắt lấy lại tinh thần. Nhìn ta. Đậu đậu giơ lên tiểu lá bữa, đỏ lam nhị sắc hỏa diễm tăng vọt hỏa diễm nơi đi tới, chọc trùng nháy mắt hóa thành cho bụi, liền một tia dấu vết đều không có lưu lại. Lô Tu Văn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức cười lạnh nói: "Vậy mà có thể bài trừ ta huyễn tượng, ngược lại là hiếm thấy. Đáng tiếc, ở ta nơi này nho đạo trước, vẫn như cũ không đáng chú ý." Hắn mở miệng lần nữa, lần này không còn đọc đại học mà là tụng lên sử ký kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ liệt chuyện bên trong danh ngôn thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Âm thanh so trước đó tiếng đọc sách càng có lực xuyên thấu, nhưng đối với Thẩm Tư Viễn ba bóng người vang nhưng còn xa nhỏ với lần thứ nhất. Bởi vì lần này bọn hắn có phòng bị. Đầu đầu có Phật quang hộ thể, đoá đoá dù bên trong tự thành căn khôn, liền ngay cả Tiểu Nguyệt đều có tam thanh linh hộ thân, thanh thủy êm thai tiếng trùng, gột rửa linh hồn. Còn như Thẩm Tư Viễn, một vòng mặt trời theo não sau dâng lên, định trụ thần hồn. Nhưng cho dù như thế, vẫn như cũ cảm giác linh hồn một trận chập chờn, tựa hồ nghe đến đại đạo chân ngôn, cả người hoảng hốt có thể thăng hoa, muốn càng thêm tỉ mỉ đi lắng nghe đối phương đại đạo. Cái này Lỗ Tu Văn khi còn sống hẳn là một đời đại nho, sau khi chết bị trọc nhiễm, càng đem nho già chân ngôn cùng trọc khí kết hợp, hình thành loại này có thể nhiễu loạn thần trí chân ngôn. Nhưng mà cũng không thể để đối phương một mực dạng này đọc tiếp, thế là Thẩm Tư Viễn đối với Tiểu Nguyệt nháy mắt. Tiểu Nguyệt gật đầu, tam thanh linh bỗng nhiên vang lên một tiếng chuông thanh thúy, mang xua tan âm tà lực lượng, vừa vặn có thể áp chế Lỗ Tu Văn chân ngôn. Lỗ Tu Văn nhíu mày, trên sách văn tự lần nữa hóa thành sợi tơ, hướng Tiểu Nguyệt vọt tới. Thẩm Tư Viễn nắm lấy cơ hội, thân hình như mũi tên xung ra, ngũ hành nguyên tử kiếm mang thần hỏa, đâm thẳng Lỗ Tu Văn tim. Lỗ Tu Văn không nghĩ tới Thẩm Tư Viễn tốc độ nhanh như vậy, trong lúc vội vã chỉ có thể dùng sách ngăn cản suy một tiếng, thần hỏa kiếm khí đem sách đốt ra một cái độc lớn, mũi kiếm lao hắn nho bảo xẹt qua, lưu lại một đạo cháy đen dấu vết. "Ngươi dám đả thương ta?" Lỗ Tu Văn trong mắt lóe lên một tia lệ khí, quanh thân trọc khí nháy mắt tăng gọn, nho bảo không gió mà bay, lại hóa thành một kiện khôi giáp màu đen, "Hôm nay liền để ngươi biết được, cái gì là thánh nhân chi ngôn, đại đạo chi cơ." Thẩm Tư Viễn lại không ham chiến, thấy Lỗ Tu Văn thực lực viễn siêu dự tính, lập tức hướng mọi người nói. Đoá Đoá phản ứng cực nhanh, lập tức chuyển động tán dù, hư không nổi lên bận sóng. Lỗ Tu Văn thấy thế, đưa tay muốn bắt, lại chỉ bắt được một hơi gió mát một bốn người thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại hắn đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hư không, quyển sách trên tay sách run nhẹ nhẹ, hiển nhiên cũng bị vừa rồi nguyên tử thần kiếm cho làm bị thương. Trở lại nhân gian lúc, đêm đã khuya. Thẩm Tư Viễn nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, trong lòng vẫn ngưng trọng như cũ một cái này nho sinh Lỗ Tu Văn, so trước đó người áo đen khó đối phó hơn, mà Dương Châu Minh thổ chỗ sâu, chỉ sợ còn ẩn giấu không biết bao nhiêu dạng này cường giả. Xem ra, di tích sự tình, tạm thời muốn trước thả một chút, trọng điểm tinh lực còn là giải quyết những này minh thổ tai họa ngầm mới được. Chương 914, Hạ Kinh. Chương 914, Hạ Kinh. 3 tháng tứ minh còn mang xuân hàn, 6 giờ sáng sắc trời vừa tràn qua song cửa sổ, Nguyễn Hồng Trang đã rửa mặt thỏa đáng. Nàng đi đến phòng khách lúc, chính gặp được Mao Tam Muội ngồi xổm trên mặt đất cho đường đường buộc dây dày. Tiểu gia hỏa xuyên kiện màu vàng nhạt áo khoác, bên trong phủ lấy nát hoa nhỏ áo hủ tỉ, trong tay còn mang theo một cái con lừa nhỏ, chính là ngày đó theo hôn lễ hiện trường nhận được, tiểu gia hỏa đặc biệt thích, mấy ngày nay một mực ôm vào trong ngực. Giờ phút này chính điểm mũi chân hướng cổng nhìn, trong miệng úp úp đều, giống con vội vã đi ra ngoài tiểu tức nhi. Mãi mãi đâu? Nguyễn Hồng Trang cầm lấy trên ghế salon màu xám nhạt đồ hàng len áo dệt kim hở cổ, là cho mãi mãi chuẩn bị Hạ Kinh 3 tháng gió lớn, sớm tối lạnh, mỏng áo dệt kim hở cổ vừa vặn chắn gió. Tại gian phòng thu xếp đồ đạc đâu? Đào Tử Bưng vừa đang còn nóng sữa bò, nàng hôm nay mặc kiện vàng nhạt áo khoác, tóc quản lý thành lưu loát tóc ăn. Vừa dứt lời, liền gặp Thẩm Kiến Quân vịn mãi mãi đi tới. Mãi mãi xuyên kiện tím sắc mỏng khoản thêu hoa áo khoác, là Nguyễn Hồng Trang hôm qua dạo phố thời điểm cho nàng chọn lựa, nổi bật lên nàng khí sắc phá lệ tốt. Tóc mối tiêu trải chỉnh chỉnh tề tề, trong tóc cài lấy mai chân châu kẹp tóc, đây là Đào Tử cho nàng chọn lựa, tinh xảo mà không trưng dương, rất phù hợp mãi mãi dạng này niên kỷ lão nhân. Duy nhất cùng nàng không xứng, chính là nàng trong tay nắm chặt con kia vải xanh bao, tẩy đến trắng bệnh vải xanh bên trên thêu lên đóa tiểu tiểu sơn chi hoa, đây là nàng lúc tuổi còn trẻ chính mình thêu. Cái này bao tuổi tác so Thẩm Kiến Quân đều lớn hơn, nhưng mà nàng vẫn luôn rất yêu quý, theo lúc còn trẻ, một mực sử dụng đến tuổi già, có thể thấy được đối với nó chân quý. Cho nên hôm qua dạo phố thời điểm, mọi người mua cho nàng quần áo, mua giày, thậm chí mua kẹp tóc dây chuyền những vật này, nàng đều không có cự tuyệt, chỉ có mua bao thời điểm, nàng từ chối thẳng thắn, thế nào cũng không cho phép. Cho nên mọi người cũng không có cưỡng cầu, bất quá trong lòng đều suy đoán, có lẽ cái này bao đối với mãi mãi có đặc thù ý nghĩa. Tối hôm qua lúc ngủ, Đào Tử thậm chí còn tò mò hỏi thăm Thẩm Tư Viễn. Nhưng Thẩm Tư Viễn cũng không biết, nhưng mà cái này bao hắn cũng là biết, một mực bị mãi mãi thả tại đáy hòm, dùng mấy bộ y phục để ép, trong ngày thường rất ít lấy ra sử dụng, bất quá hắn khi đó cũng để ý qua, chỉ coi là cái bình thường vật phẩm thôi. Mãi mãi, ngươi cái gì đều không cần mang, tất cả mọi thứ chúng ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Đào Tử đụng lên đi, giúp mãi mãi sửa sang một chút cổ áo. Mãi mãi nghe vậy, khóe mắt cong cong. Nhường các ngươi hai cái hao tâm tổn trí nha. Mấy ngày nay ở chung, nàng đối với hai cái này cháu dâu phá lệ thích. Một cái thành thủ cổ trọng, là cái công việc quản gia tốt nàng dâu. Một cái hoạt bát đáng yêu, là cái vì cuộc sống thêm vinh dự cô nương tốt. Người bình thường có thể được thứ nhất, đã là mấy đời đã tu luyện phúc phận, nhà mình tôn nhi một chút hai cái toàn đến, đây là bao lớn phúc phận. Cho nên thấy hai người, tất nhiên là vui vẻ ra mặt. Nàng nhìn về phía cổng, không thấy Thẩm Tư Viễn thân ảnh, lại hỏi, đầu to thật không theo chúng ta lên đi à? Hắn còn có chút sự tình, chờ làm xong liền chạy tới. Hoàng Tuệ quên theo gian phòng đi tới, trong tay còn cầm cái hành lý. Bất quá hắn cố ý bàn giao, nhường chúng ta cho thêm ngày chụp hình. Lúc này mới vừa thành hôn, thế nào mỗi ngày đều loay hoay không thấy cái bóng người. Mãi mãi phản nàn một câu, nhưng cũng không có lại nhiều nói. Một đoàn người lái xe chạy tới sân bay, trên đường 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 một mực đảo cửa sổ xe ngắm phong cảnh, nhìn thấy ven đường cây cối, cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn lúc cúc réo lên không ngừng. Mao Tam Muội nhịn cùng với nàng khoa tay, đám người nhưng cũng không biết nàng nói chút cái gì. Nguyễn Hồng Trang thì lấy điện thoại di động ra, cho Thẩm Tư Viễn phát đầu giọng nói, nói trên đường tình huống, cuối cùng còn trêu chọc nhà ngươi lão thái thái trên đường đi đều tại nhắc tới ngài. Máy bay đáp xuống Hạ Kinh sân bay lúc, ánh nắng vừa vặn. Bởi vì biết được Thẩm Tư Viễn người nhà muốn tới, cũng đặc sự sáng sớm liền phái lái xe chờ ở cửa ra. Giờ biết có Nguyễn nữ sĩ bằng hiệu, chờ thêm xe, Nguyễn Hồng Trang nói, trước đi khách sạn cho qua lý, xế chiều đi cuối cùng, sáng sớm ngày mai đi nhìn kéo cửa, có được hay không? Mãi mãi nhìn xem ngoài cửa sổ xe ngựa xe như nước, có lòng muốn đi dạo, nhưng một đường buồn bã, trước nghỉ chân mới ổn thỏa. Mãi mãi gật gật đầu, lại không thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt, đống nhiên nhẹ nói, Tú Lan những năm này, liền sinh hoạt ở nơi như thế này sao? Trong xe nháy mắt yên tĩnh trở lại. Thẩm Kiến Quân ngẩn người một hắn sống hơn 50 năm, chưa từng nghe mẫu thân đề cập qua Tú Lan cái tên này. Nguyễn Hồng Trang cùng đạo tử cũng dừng lại nói đùa, liền Đường Đường đều ngoan ngoãn ngồi trong ngực Mao Tam Muội, mở to tròn con mắt nhìn Thái Mãi Mãi. Mãi Mãi mài lên trong ngực bao vải, chậm rãi mở miệng, Tú Lan là năm đó phía dưới đến thanh niên trí thức, cùng ta quan hệ rất tốt, sau đó về thành, còn cho ta viết qua tin, nói muốn dẫn ta đi dạo cuối cùng, nhìn kéo cờ. Nàng dừng một chút, mở ra bao vải, bên trong là một tấm ố vàng ảnh đen trắng. Hai cái ôm lớn bím tóc cô nương song song đứng, đều mặc màu lam vải may đổ lao động áo tròn ngắn, cười đến lộ ra răng, ảnh chụp biên giới đã lên một vạch nhỏ như sợi lông, lại bị bảo tồn được sạch sành xanh. Nàng về thành không lâu, cho ta viết phong thư, nói trong nhà hết thảy mạnh khỏe, chính là công tác thật không tốt tìm, còn cho ta gửi chút quả mận bắt làm, nhưng sau đó liền không có tin tức. Nói đến chỗ này, Mãi Mãi thanh âm nhẹ chút, đáy mắt ẩn giấu mấy phần tiếc nuối, cái này mấy chục năm, cũng không biết nàng bây giờ ra sao. Nguyễn Hồng Trang nghe, lấy điện thoại di động ra, lặng lẽ cho Thẩm Tư Viễn phát tin tức, đem Mãi Mãi cùng Tú Lan chuyện cũ tinh tế nói một lần. Nàng biết, Thẩm Tư Viễn có thể số lượng lớn, muốn người tại Hạ Kinh, nhất định có thể cho tìm tới, như thế đến nay, cũng coi như đền bù Mãi Mãi tiếc nuối. Thẩm Tư Viễn thu được Nguyễn Hồng Trang tin tức, cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Nghĩ nghĩ, cho Nguyễn Hồng Trang về đi qua. Ta lập tức liên hệ Tống Mỹ Tiên, nhường cục đặc sự hỗ trợ tra hộ tịch tài liệu. Hạ Kinh lão hộ tịch tin tức bọn hắn có thể điều, hẳn là có thể có manh mối. Ngươi chớ cùng Mãi Mãi nói, chờ có tin tức lại cho nàng kinh hỉ. Nguyễn Hồng Trang nhìn về sau, lộ ra một cái nhẹ nhõm nụ cười, thu hồi điện thoại, đối với Mãi Mãi nói, Mãi Mãi, chúng ta xế chiều đi cô cùng, ta tra công lược, chân bảo trong quan có thật nhiều đẹp mắt đồ trang sức, ngài khẳng định thích. Mãi Mãi cười ha hả gật đầu, thu hồi bên trên trường, cười nói, các ngươi nhìn xem an bài liền tốt. Buổi chiều đi dạo cố cung lúc, Mãi Mãi bị tường đỏ ngói vàng kiến trúc cả kinh liên tục tán thưởng, đi đến Thái Hòa điện quảng trường lúc, còn nhịn không được đưa tay sờ sờ bên cạnh cẩm thạch lan can. Tú Lan năm đó ở trong thư nói, cố cung lan can đều là ngọc thạch làm nguyên lai thật như thế đẹp mắt. Đường Đường thì đối với Thái Hòa điện trước đồng sư tử phá lệ cảm thấy hứng thú, vây quanh sư tử đổi tới đổi lui, còn đưa tay đi sờ sư tử móng vuốt. Mao Tam Muội đi theo phía sau, cầm điện thoại không ngừng chụp ảnh, liên Mãi Mãi cùng đồng sư tử chụp ảnh chung đều đập mấy chương. Đào Tử thì lôi kéo Mãi Mãi đi nhìn vọng lâu, vừa đi vừa nói, Tư Viễn nói vọng lâu đánh ra đến đẹp mắt nhất, đợi lát nữa chúng ta ở chỗ này nhiều đập mấy chương, cho hắn gửi tới. Chương 915, Lôi Pháp chương 915, Lôi Pháp 3 tháng cô cung lộ ra ngày xuân ôn nhuận, tường đỏ chiếu đến xanh mới chặt cây, liền gió đều mang mấy phần nhu hòa. Mãi Mãi bị Thái Hòa điện rộng rãi chấn động đến ngừng chân thật lâu. Nguyễn Hồng Trang chính cầm điện thoại cho Mãi Mãi chụp ảnh, đột nhiên nghe thấy Đào Tử tiếng cười, Đường Đường lại phát hiện bảo bối á. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Đường Đường ngồi xổm tại cách đó không xa cung địa đường, tay nhỏ chính hướng gạch xanh trong khe hở móc tiểu gia hỏa chẳng biết lúc nào bung ra trong ngực con lửa nhỏ con rối, giờ phút này chính chuyên chú lay trong khe gạch bùn đất, trong miệng úp úp đều, giống như là phát hiện cái gì mới lạ đồ chơi. Mao Tam Muội vội vàng đi qua muốn đem nàng cho kéo, nhưng vào lúc này, Đường Đường lại bỗng nhiên giơ lên tay nhỏ, trong lòng bàn tay nằm một viên màu xanh đồng pha tạp tiền cổ, tiền văn mơ hồ, lại có thể nhìn ra là Khang Hy thông bảo chữ. Đứa nhỏ này, thế nào luôn có thể tìm tới những vật này? Hoàng Tuệ quên lại gần, nhìn xem Đường Đường lòng bàn tay tiền cổ, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Theo tứ minh đến Hạ Kinh, Đường Đường nhặt qua kim trạc tử, gương đồng, châm ngực, bây giờ liền cố cung trong khe gạch đều có thể móc ra tiền cổ, thực tế nhường người cảm thấy thần kỳ. Đường Đường cũng không để ý đám người kinh ngạc, lại quay người chạy đến bên cạnh cột trụ hành lang xuống, điểm mũi chân hướng cây cột cái bệ góc rẽ đủ. Nơi đó tia sáng u ám, tích một lớp mỏng manh cho bụi, nàng tay nhỏ duỗi ra, lại lấy ra cái phỉ thúy nhẫn, xanh biếc màu lót bên trong mang vài tia phiêu hoa, dưới ánh mặt trời hiện ra ôn nhuận ánh sáng. Ông trời của ta, cái này nếu là thật, nhưng phải đáng giá không ít tiền. Đao Tử lại gần nhìn kỹ, nàng cũng là nhìn quen châu báu người, liếc mắt liền nhìn ra cái này nhận tính chất bất phàm. Lúc này nàng đã không biết nói chút cái gì tốt, Đường Đường cái này tầm bảo năng lực, quả thực có chút mỹ tiên. Chúng tiến tới góc mặt, hiếu kỳ quan sát. Đường Đường thì là căn bản không để ý những này, mà là nhìn chung quanh, đối với chung quanh hết thảy đều tràn ngập tò mò. Đám người sợ hãi thán phục một phen sau, có chút buồn rầu cái này nhẫn hẳn là thế nào xử lý, đây rốt cuộc là du khách mất đi, còn là một kiện đồ cổ. Nhưng mà ngẫm lại lại cảm thấy rất là thần kỳ, cố cung phàm là đối với du khách mở ra địa phương, mỗi một tầng gạch ngói hẳn là đều đổi mới qua mới đúng, theo đạo lý nói, không nên còn có đồ vật lưu lại. Đám người khuynh hướng thế là giả cổ, nhưng nhìn xem nhưng lại cảm thấy không giống. Cuối cùng nhất Nguyễn Hồng Trang quyết định, chờ trở về sau hỏi một chút Tống Mỹ Tiên. Một đoàn người tiếp tục đi lên phía trước, đường đường giống con linh hoạt sóc con, luôn có thể tại người khác chú ý không đến địa phương phát hiện kinh hỉ. Tại chân bảo quán tủ trưng bày nơi hẻo lánh nhặt được cái hòm bao, bên trong còn có mấy trăm khối tiền, cái này không cần phải nói, khẳng định là cái nào du khách rơi xuống. Tại ngự hoa viên hòn non bộ trong khe mô hình ra mai ngân trong đầu, phía trên còn khắc lấy tiểu tiểu của những văn. Thậm chí tại vọng lâu bậc thang trong khe hở, lại móc ra mai cản lòng thông bảo cùng trước đó viên kia tiền cổ vừa vặn góp thành một đôi. Ngươi không phải đến du lịch, là đến tầm bảo a. Đào tử cười cho đường đường xoa xoa tràn đầy cho bụi tay nhỏ. Chờ một chút đi thần võ, nói không chừng còn có thể nhặt được bà bối. Nguyễn Hồng Trang như có điều suy nghĩ, nàng biết được đường đường cảm giác dị với thường nhân, cho nên có thể nhìn thấy một chút người bên ngoài không nhìn thấy đồ vật, cho nên nàng cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhưng nếu như chỉ là gặp đến một chút tiền tệ, đồ trang sức, thậm chí điện thoại những vật này, nàng đều không cảm thấy kỳ quái. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng nhìn thấy những thứ này, đại bộ phận đều là đồ cổ là cái gì? Đồ cổ chính là lịch sử. Nàng nghĩ nghĩ, lấy điện thoại cầm tay ra, đem đường đường nhặt những vật kia, đập tấm hình phát cho Thẩm Tư Viễn. Khách quan với nàng dạng này người bình thường, Thẩm Tư Viễn có lẽ biết càng nhiều hơn một chút. Nhưng nàng vẫn chưa thu được Thẩm Tư Viễn hồi âm, bởi vì lúc này Thẩm Tư Viễn ngay tại trong một chỗ núi rừng. Quanh thân quanh quần nhàn nhạt hào quang, chính là cái kia ngũ hành nguyên tử kiếm chỗ sinh ra ánh sáng. Lúc này hắn ngay tại tu hành một môn thần thông, từ khi tối hôm qua gặp phải cái kia nho sinh về sau, Thẩm Tư Viễn liền rõ ràng, đơn thuần dựa vào ngũ hành nguyên tử kiếm cùng thần hỏa, đối phó cái này bị trọc khí ô nhiễm tà linh, cuối cùng không đủ khắc chế. Cân nhắc lại tác về sau, hắn quyết định tu hành một môn lôi pháp. Mà lôi pháp chí cương chí dương, là âm tà quỷ vật khắc tinh, vừa lúc có thể đền bù cái này một nửa điểm. Trừ cái đó ra, hắn sở dĩ lựa chọn lôi pháp, là bởi vì hắn sở tu ngũ hành nguyên tử kiếm vốn là cùng từ liên quan, mà từ năng sinh lôi thiên ở giữa từ trường lưu chuyển đến cực hạn, liền có thể dẫn động lôi điện. Lại thêm hắn thần hỏa vốn là thuần dương, quan nhật pháp càng là chí cương chí dương, những này đều vì tu luyện lôi pháp đánh xuống cơ sở. Nhưng hôm nay là mạt pháp thời đại, giữa thiên địa linh khí thiếu thốn, Thẩm Tư Viễn chỉ có thể dụng công đức chuyển hóa thành pháp lực, cũng may trong khoảng thời gian này, công đức liên tục không ngừng từ phía trên rủ xuống, nhường hắn nhiều hơn mấy phần lực lượng. Theo trong thức hải, cái kia như là mưa đổ công đức kim quang, hóa thành một tia pháp lực thuận kinh mạch lưu chuyển đến đan điền, lại dựa theo lôi pháp tâm pháp khẩu quyết, một chút xíu áp xúc, cô đọng, cuối cùng mới tại đầu ngón tay đản sinh ra cái này một sợi yếu ớt lôi điện. Còn là quá yếu. Thẩm Tư Viễn nhíu mày, lần nữa chuyển hóa một chút công đức, theo pháp lực dung nhập kinh mạch, mang đến một trận ấm áp dòng nước gấm trải rộng toàn thân. Đầu ngón tay lôi điện cuối cùng thô một chút, đôn đốt âm thanh cũng rõ ràng mấy phần, nhưng như cũng không đủ để hình thành chiến lực. Hắn cũng không nhục trí, dù sao lôi pháp vốn là khó tu, có thể tại ngắn ngủi trong một ngày ngưng luyện ra lôi ý, đã viễn siêu thường nhân. Hắn điều chỉnh hô hấp, lần nữa vận chuyển tâm pháp, đem công đức chi lực cùng thể nội tự năng, thần hỏa dung hợp. Thần hỏa vi cốt, liệt nhật làm dẫn, nguyên tử làm cơ sở, ba cỗ lực lượng xen lẫn quanh, đầu ngón tay lôi điện bỗng nhiên nổi lên nhàn nhạt ánh cam, nhiệt độ cũng lên cao một chút, lại có mấy phần thần hỏa nóng rực. Có hiệu quả. Thập Tư Viễn trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, tiếp tục thôi động lực lượng. Nhưng lại tại lôi điện sắp ngưng tụ thành tính thực chất hồ quang điện lúc, thể nội pháp lực lực lại bỗng nhiên khô kiệt, đầu ngón tay lôi điện nháy mắt giảm đậm đi, chỉ còn lại một sợi yếu ớt dòng điện đang nhảy vọt. Xem ra còn cần càng nhiều pháp lực. Thẩm Tư Viễn trong lòng tính toán. Thế nhưng là với hắn mà nói, pháp lực sẽ cùng với công đức, kể từ đó, bao nhiêu công đức, chỉ sợ cũng không đủ hắn tiêu hao. Tại bây giờ linh khí hoàn toàn không có mạt pháp thời đại, dù cho hắn pháp lực lại lớn, cũng là lục bình cũng dễ. Bất quá hắn có thể lợi dụng như lợi phương thức tu luyện ra ngũ hành nguyên tử kiếm. Như vậy có không cái gì mưu lợi biện pháp tới tu luyện lôi pháp? Đáp án này rất hiển nhiên là có, tại bây giờ cái này khoa học kỹ thuật thời đại, không thiếu hụt nhất chính là điện. Nhưng đơn thuần phóng điện lại không bằng chính là lôi pháp, nếu quả thật như thế đơn giản, trực tiếp làm cái công suất lớn rủi tui điện chẳng phải là càng thêm mất việc. Nói đến đây, liền không thể không nói tới lôi pháp bản chất. Lôi pháp bản chất đích thật là điện, là một loại năng lượng, nhưng loại này năng lượng lại là chí dương chí cương, ẩn chứa thiên địa ý chí. Liên như là Thẩm Tư Viễn sở tu thần hỏa, trên bản chất đến nói, nó vẫn như cũng là lửa. Nhưng nó sở dĩ có thể bất tức bất diệt, đốt sạch đến trùng năng lực, là bởi vì nó là Thẩm Tư Viễn ý chí hóa thân, tinh thần cụ hiện. Nhưng cái này vẫn như cũ chỉ có thể coi là phàm hỏa, nhưng nếu như cố này tinh thần cùng ý chí đến từ thiên địa đâu? Cái kia tài năng coi là chân chính thần hỏa, có thể đốt sạch thế gian vật vật. Cho nên dù cho Thẩm Tư Viễn có thể thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn, thu hoạch được liên tục không ngừng điện, nhưng cũng không thể thành tựu lôi pháp. Nghĩ đến đây, Thẩm Tư Viễn ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến đường đường nổi giận lần kia, mây đen dày đặc, cuồn phong gào thét, sấm sét vang dội, một bộ tận thế chẳng cảnh. Mà lúc này Cố Cung bên trong, Đường Đường đang bị mãi mãi nắm tay, theo Cố Cung đi ra. Lúc này trên cổ nàng, tay nhỏ bên trên treo đầy nhỏ đồ trang sức, những này cũng không phải nàng nhặt, mà là tại Cố Cung bên trong mua một chút vật kỷ niệm. Chương 916, ban đêm chương 916, ban đêm 3 tháng hạ kinh chợt tối, trong gió còn mang theo vài phần nhẹ nhàng khoan khoái ý lạnh, Cố Cung ngoài thần võ môn biển người dần dần tan đi, trời chiều đem tường đỏ cái bóng kéo đến rất dài. Mãi mãi nắm Đường Đường tay nhỏ, chậm rãi đi tại đường lát đá bên trên, nhìn cách đó không xa bán mức quả bán hàng rong, nhịn không được cười hỏi: "Hôm nay hài lòng hay không a? Đi dạo một ngày Cố Cung, có mệt hay không?" Ước Cúc Đường Đường ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, trong miệng phát ra vui sướng trả lời, ánh mắt lại không nhìn mãi mãi, mà là chừng chừng nhìn chằm chằm trên mặt đất, một không biết là ai rơi xuống một mặt tiểu tiểu ngũ tinh hồng kỳ, màu đỏ mặt cờ dính một chút cho bụi, nhưng như cũ tươi đẹp. Nàng dắt lấy mãi mãi nhanh tay chạy bộ đi qua, cẩn thận từng ly từng tí xoay người nhặt lên. Lúc này không có gió, lá cờ giặt dẻo túi tại nàng lòng bàn tay, đường đường nhíu nhỏ lông mày, tiến lên trước đối với mặt cờ nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Kỳ diệu một màn đột nhiên phát sinh, sợi gió nhẹ trống rỗng mà sinh, vừa vặn nâng mặt cờ nhẹ nhàng bồng bềnh, màu đỏ cờ xí ở dưới ánh tà dương triển khai, giống một đoàn tiểu tiểu hỏa diễm tại nàng lòng bàn tay nhảy lên. Han Đường Đường lập tức giơ tay lên, đem tung bay tiểu quốc cờ giơ lên mãi mãi trước mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đắc ý, bộ dáng ngây thơ chân thành. Mãi mãi bị nàng chọc cho cười ra tiếng, đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng, thật tuyệt. Tiếp lấy nàng vô ý thức quay đầu nhìn bốn phía, bên cạnh cây liễu đường bần kia bất động, liền trên mặt đất lá rụng đều không có phiêu một chút, nào có cái gì gió. Còn không đợi mãi mãi nghĩ lại, ánh mắt đỗng nhiên thoáng nhìn phía trước cách đó không xa dưới bóng cây một cái thân ảnh quen thuộc đang đứng ở nơi đó, đang chắp hai tay sau lưng, mỉm cười mà nhìn xem bên này. Từ Viễn. Mãi mãi thanh âm nháy mắt cất cao, tràn đầy kinh hỉ. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Thẩm Tư Viễn khi nào đến Hạ Kinh, còn ở chỗ này chờ bọn hắn. Úc úc, Đường Đường cũng trông thấy Thẩm Tư Viễn, lập tức dắt lấy mãi mãi tay, không ngừng hướng phía trước chỉ, trên cổ tay treo những cái kia tiểu sức phẩm, phát ra êm hai tiếng va chạm. Không đợi mãi mãi kịp phản ứng, nàng liền tránh thoát tay, nện bước chân ngắn nhỏ, giống con vui sướng khỉ nhỏ, giang hai cánh tay hướng về Thẩm Tư Viễn chạy tới, giày da nhỏ giống tại đường lát đá bên trên, phát ra cộc cộc nhẹ vang lên. Chạy đến Thẩm Tư Viễn trước mặt, Đường Đường trực tiếp nhào vào trong ngực hắn, cánh tay nhỏ ôm thật chặt chân của hắn, sau đó hiến bảo như giơ tay lên bên trên tiểu quốc cờ, lại là biểu hiện ra trên cổ tay, trên cổ rực rỡ muôn màu tiểu sức phẩm, giống như là đang khoe khoang chính mình một ngày chiến lợi phẩm. Thẩm Tư Viễn xoay người đem nàng ôm lấy, ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ cái mũi của nàng, hôm nay chơi vui vẻ sao? Đường Đường nghe vậy lại không trả lời, chỉ biết nhếch miệng cười ngây ngô, cái đầu nhỏ trong ngực hắn cọ sát, phá lệ thân mật. Lúc này, Nguyễn Hồng Trang, Đào Tử cùng Thẩm Kiến Quân vợ chồng cũng từ phía sau đi tới. Nguyễn Hồng Trang nhìn xem Thẩm Tư Viễn, tò mò hỏi, "Đậu Đậu, Đoá Đoá cùng Tiểu Nguyệt không có cùng ngươi cùng đi sao?" "Các nàng đi Đoá Đoá nhà chơi, nàng chị dâu cố ý làm đường hòa thiêu, nói muốn lưu các nàng ăn cơm chiều." Thẩm Tư Viễn cười giải thích, ánh mắt chuyển hướng đứng ở một bên Hoàng Tuệ Quyên cùng Giang Ánh Tuyết, tự nhiên mở miệng, "Mẹ, các ngươi bây giờ chuẩn bị đi đâu?" Một tiếng này mẹ vừa rơi xuống, Hoàng Tuệ Quyên cùng Giang Ánh Tuyết gần như đồng thời lên tiếng một hai, "Đang muốn đi ăn cơm chiều đâu?" Hoàng Tuệ Quyên vượt lên trước mở miệng, vẫn không quên chừng Giang Ánh Tuyết liếc mắt. Giang Ánh Tuyết cũng không cam chịu yếu thế, hắng giọng một cái nói, dự định trước đi ăn thịt vịt nướng, sau đó về khách sạn nghỉ ngơi, mãi mãi hôm nay đi dạo một ngày, mệt mỏi chân đều mềm. Hai người lẫn nhau, trong đôi mắt mang theo điểm phân cao thấp ý vị, trêu đến bên cạnh Thẩm Kiến Quân nhịn không được nhẹ han khục một tiếng, lặng lẽ lôi kéo Hoàng Tuệ Quyên góc áo. Thẩm Tư Viễn mỉm cười, ôm Đường Đường đi ở phía trước, cái kia bởi bạn, ta cùng các ngươi cùng một chỗ, ta cũng không ăn cơm tối đâu. Nguyễn Hồng Trang đi theo bên cạnh hắn, thừa dịp không ai chú ý, lặng lẽ tại hắn trên lưng bấm một cái, nàng sao có thể nhìn không ra, Thẩm Tư Viễn vừa rồi cái kia âm thanh mẹ là cố ý, chính là nghĩ trêu chọc hai vị trưởng bối. Thẩm Tư Viễn nghiêng đi đầu, cho nàng một cái bất đắc dĩ ánh mắt, khóe miệng lại cất dấu ý cười, giữa hai người nhỏ tương tác, tràn đầy ăn ý lần này Hạ Kinh chuyến đi, trừ Thẩm Tư Viễn một nhà, Giang Ánh Tuyết cũng cố ý cùng đi theo. Nguyễn Hướng Tiền muốn định cùng một chỗ, nhưng công ty có việc, chỉ có thể lưu tại Tứ Minh. Ở trên đường, Nguyễn Hồng Trang nói lên Đường Đường nhận được những vật kia sự tình. Thẩm Tư Viễn túi đầu liếc nhìn trong lượt chính thưởng thức tiểu quốc cờ Đường Đường, cười nói, đều giao cho Mao Tam Muội đi, nhường nàng giúp Đường Đường thu lại. Hắn đã sớm quen thuộc Đường Đường thần kỳ đứa nhỏ này chỉ cần đi ra ngoài, luôn có thể nhặt được chút hiếm kỳ vật kiện, nếu là mỗi lần đều cầm đi hiến, ngược lại phiền phức, không bằng giữ lại cho nàng làm đồ chơi, đợi nàng lớn lên, lại để cho chính nàng quyết định thế nào xử lý. Nói lên ăn thịt bị nướng, một đoàn người không có đi danh khí lớn nhất toàn tụ Đức, mà là chọn cố cung bên cạnh bốn mùa dân phúc, đây là đào tử trước thời hạn cha tốt, nói là Hạ Kinh thịt vịt nướng giới hậu khởi chi tú cây ăn quả minh lô hiện nướng có vị, da xốp giòn đến vào miệng tan đi, đúng lên đường trắng có thể nếm đến nhàn nhạt mùi trái cây vị, thịt vịt bọc lấy tương ngọt cùng kinh hành, cuốn tại bánh tráng bên trong, miệng vừa hạ xuống tràn đầy thỏa mãn. Nhưng mà tại vị trí này, du khách rất nhiều, nếu không có trước thời hạn mấy ngày hẹn trước, chờ đại có thể đợi được hoài nghi nhân sinh. Cũng may những việc vật này, tự nhiên có người toàn bộ hành trình cho an bài tốt. Một đoàn người vừa tới cửa tiệm, mặc thẳng Âu phục quản lý đại sảnh cũng nhanh bước chào đón, cung kính dẫn đám người đi vào bên trong. Thẩm tiên sinh, bên trong phòng khách đã chuẩn bị kỹ càng, rất an tĩnh, ngài yên tâm. Phòng khách tại lầu 2 tận cùng bên trong nhất, đẩy cửa đi vào liền gặp gỗ lim bàn tròn bên cạnh bảy biện mềm mại dựa vào ghế dựa, treo trên tường bức thủy mặc hoa sen đổ, ngoài cửa sổ vừa vặn có thể nhìn thấy cố cung vọng lâu cảnh đêm. Chi kỷ nhất chính là trên bàn còn đặt vào mấy đĩa điểm tâm nhỏ một bánh loạn, lan qua lan lại, đều là lao bờ di đặc sắc quả vặt, hiển nhiên là sớm chuẩn bị kỹ càng. Trừ bảng hiệu thịt vịt nướng, đám người còn điểm cả bàn đồ ăn. Xốp giòn thịt nồi hầm đến mềm nát ngon miệng, trong canh cải trắng hút đầy mùi thịt. Bối lạc thịt nướng dùng tấm sắt bưng lên, tư tư rung động, thịt dê mùi thơm lẫn vào cả rốt trong eo, miệng vừa hạ xuống miệng đầy nước miếng. Hành nốt liêu tham gia mềm dẻo quy đạn, nước tương nồng đậm, trộn lẫn cơm có thể ăn hai bát lớn. Được hoan nghênh nhất còn phải kể tới chất mật xốp giòn ra tôm một tôm bự mỡ lương đi tuyến, nổ vàng nóng xốp giòn. Suối bên trên bí chế mật ong tường, ngọt mặn xen lẫn, liền tôm sắc đều có thể trực tiếp ngay, thịt tôm quy đạn sung mãn, không có chút nào tủi. Đường Đường theo tọa hạ liền nhìn chằm chằm cái này bàn tôm, chờ đồ ăn một mặt đi lên, liền duỗi ra tiểu bàn tay muốn đi bắt, Mao Tam Muội tranh thủ thời gian ngăn lại, dùng đũa kẹp một cái thả tại trong chén. Tiểu gia hỏa hai ba miếng nuốt vào, con mắt nháy mắt sáng, lại chỉ vào đĩa ốc gọi, còn phải lại ăn. Cuối cùng nhất cái này một bàn tôm, chứ lại mãi nếm một cái cảm thấy quá ngọt không có lại cử động, còn lại đều bị Đường Đường một người tiêu diệt sạch sẽ, liền dính tại trên mâm nước tương đều dùng muỗng nhỏ cào đến sạch sành sanh, bụng nhỏ ăn đến tròn vo, như cái bóng da nhỏ. Mọi người ở đây ăn đến náo nhiệt lúc, Thẩm Tư Viễn điện thoại bỗng nhiên vang. Hắn nhận điện thoại, chỉ nghe thấy Tống Mỹ Tiên thanh âm thanh thúy truyền đến, "Thẩm tiên sinh, tin tức tốt. Tú Lan mãi mãi tìm tới. Buổi sáng vừa mới cùng Tống Mỹ Tiên sách giúp mãi mãi tìm khuê mật Lưu Tú Lan sự tình, buổi chiều liền có tin tức, cũng đặc sự hiệu suất nhường Thẩm Tư Viễn cũng có chút ngoài ý muốn." Tống Mỹ Tiên ở trong điện thoại nói rõ chi tiết Lưu Tú Lan kinh lịch. Năm đó mãi mãi khuê mật Lưu Tú Lan trở lại Hạ Kinh về sau, nhưng bởi vì về thành thanh niên trí thức quá nhiều, an bài không đến công tác chính thức, cuối cùng nhất được an bài tại nhà máy thực phẩm làm cái cộng tác viên. Cái kia Lưu Tú Lan cũng là có chí khí, năm thứ hai tham gia thi đại học, năm đó liền thi đậu Hạ Kinh ngoại ngữ học viện. Tốt nghiệp sau tiến vào Bộ Ngoại giao công tác, sau đó lại bị phái chú Philippines. Bắt năm lại đi Mỹ du học, ra sức học hành bộ tờn đại học thương nghiệp luật học thạc sĩ, về nước về sau, tiến vào Bộ Tư pháp công tác, mai cho đến về hưu, đều tại xử lý tư pháp liên quan công tác. Đối với Trung Quốc pháp luật sự nghiệp làm ra kiệt xuất cống hiến. Tóm lại, cái này Lưu Tú Lan cũng là một vị cực kỳ ưu tú nữ tính. Nàng hiện tại về hưu, liền ở tại La Nhi Hẻm, ta chờ một lúc đem cụ thể địa chỉ cùng nàng hiện tại ảnh chụp phát ngài trên điện thoại. Tống Mỹ Tiên nói bổ sung, cần chúng ta hỗ trợ an bài gặp mặt sao? Không cần làm phiền, ngày mai ta tự mình mang mãi mãi đi qua là được, thuận tiện theo nàng dạo chơi Hạ Kinh Hẻm. Thẩm Tư Viễn cười cự tuyệt, trong giọng nói tràn đầy cảm tạ. Lần này thật sự là làm phiền các ngươi, nhường các ngươi hao tâm tổn trí. Này, một cái nhấc tay. Lưu mãi mãi tư liệu ở trong hệ thống tra một cái liền có, căn bản không có phí cái gì kình. Tống Mỹ Tiên cười nói, lại căn dặn vài câu có cần tùy thời liên hệ mới cúp điện thoại. Thẩm Tư Viễn thu hồi điện thoại, nâng đầu liền đối đầu Nguyễn Hồng Trang, ánh mắt tò mò một nàng không có mở miệng, ánh mắt lại rõ ràng đang hỏi là ai đánh tới, trò chuyện như thế lâu. Thẩm Tư Viễn lặng lẽ liếc qua bên cạnh chính cho đường đường lau miệng mãi mãi, Nguyễn Hồng Trang nháy mắt hiểu ý, không có lại truy vấn nàng biết, khẳng định là mãi mãi khuê mật sự tình có tin tức. Ngồi tại Thẩm Tư Viễn bên cạnh đào tử, thấy hai người mắt đi mày lại, trong lòng có chút tiểu tiểu bất mãn, lặng lẽ ở dưới đáy bàn dùng mũi chân đá Thẩm Tư Viễn một chút, còn cố ý bĩu môi, như cái cáo kỉnh tiểu hài. Thẩm Tư Viễn bị nàng bộ dáng này chọc cười, kẹp một đũa nàng thích ăn bối lạc thịt nướng thả tại nàng trong chén, đừng làm rộn, ăn nhiều một chút. Đơn giản một động tác, nháy mắt vuốt lên đào tử tiểu cảm xúc. Nàng cúi đầu xuống, khoe miệng lặng lẽ con một kỳ thật mặc kệ là nàng, còn là Nguyễn Hồng Trang, đều ăn Thẩm Tư Viễn một bộ này ôn nhu làm dịu. Trong bao xương ánh đèn vàng ấm, ngoài cửa sổ bóng đêm dần dần dày, cố cung vọng lâu sáng lên đèn, vầng sáng nhàn nhạt ở trong màn đêm phá lệ ôn nhu. Mãi mãi nhìn xem trước mắt náo nhiệt, lại liếc nhìn ôm lấy đường đường Thẩm Tư Viễn, trong lòng tràn đầy ấm áp, đây là nàng trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ viên mãn. Chương 917, chờ mong chương 917, chờ mong ngươi không đi cùng ngươi nàng dâu, tìm ta nơi này đến làm cái gì? Mãi mãi thấy Thẩm Tư Viễn đợi tại gian phòng không rời đi, bất mãn xua đuổi. Hồng Trang cùng Đào Tử ở cùng nhau đâu, đêm nay ta bồi mãi mãi cùng một chỗ. Thẩm Tư Viễn kéo lại cánh tay của bà nội, cùng đứa bé như, đều như thế đại nhân, còn kề cận ta, chính ngươi lại đi tìm gian phòng nghỉ ngơi, đừng tới nơi này phiền ta. Mãi mãi ra vẻ ghét bỏ địa đạo. Vậy được đi, vậy ta lại đi mở gian phòng đi, nhưng mà một đêm muốn tốt mấy ngàn khối tiền đâu. Cái gì, mấy ngàn khối? Như thế quý? Mãi mãi nghe vậy giật nảy cả mình, thanh âm đều cao rất nhiều. Bằng không đâu, đây chính là khách sạn 5 sao, ngươi nhìn cái này trang hoàng, cái này công trình, Thẩm Tư Viễn chỉ gian phòng một phía. Liền cái chỗ ngủ, đặt trước như thế quý địa phương làm cái gì, mãi mãi nghe vậy nháy mắt đau lòng. Nhưng như là đã đặt trước, nàng không còn biện pháp nào, nhưng cũng không đang nói nhường Thẩm Tư Viễn đi. Sớm nghỉ ngơi một chút, sáng mai sáng sớm liền muốn rời giường đi nhìn kéo cờ đâu. Thẩm Tư Viễn nói. Kỳ thật theo đạo lý, hẳn là Hoàng Tuệ quên buổi tiếp mãi mãi mới đúng, nhưng hai người gần đây không hợp nhau, còn không bằng nhường mãi mãi đơn độc nghỉ ngơi. Bóng đêm còn đậm đến tan không ra, khách sạn 5 sao trong gian phòng chỉ lóe lên một chén vàng ấm đèn đêm, tia sáng nhu hòa vẩy vào trên mặt thảm, liền ngoài cửa sổ Hạ Kinh cảnh đêm đều mơ hồ ở trong bóng tối. Thẩm Tư Viễn vừa nằm xuống không bao lâu, liền cảm giác cánh tay bị nhẹ nhàng đâm một chút, lực đạo không lớn, lại đầy đủ đem hắn theo ngủ nhẹ bên trong tỉnh lại. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền gặp mãi mãi ngồi tại bên giường, trên thân còn mặc ban ngày món kia tím sắt thêu hoa áo khoác, tóc trải chỉnh chỉnh tề tề. Hiển nhiên là đã sớm tỉnh, chính trợn tròn mắt nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Mãi mãi, thế nào rồi? Thẩm Tư Viễn rủi rủi con mắt, cầm điện thoại di động lên xem xét, trên màn hình biểu hiện ra dạng sáng 3 giờ 55 phút, cách ước định cẩn thận rời giường thời gian còn có hơn 1 giờ. Lúc này mới 4 điểm không đến, ngài thế nào tỉnh như thế sớm? Mãi mãi thấy hắn tỉnh, lập tức lộ ra nụ cười, đưa tay lại chọc chọc cánh tay của hắn, mau dậy đi, mau dậy đi. Đào Tử hôm qua nói với ta, nhìn kéo cờ muốn đi sớm một chút, mới có thể đứng đến phía trước vị trí tốt, đi trễ cũng chỉ có thể nhìn người khác sau nào trước. Nàng nói, còn đưa tay kéo Thẩm Tư Viễn chân mềm, trong giọng nói tràn đầy vội vàng, như cái ngóng trông đi đi hội làng mua đồ hải tử. Thẩm Tư Viễn bị nàng chọc cho dở khóc dở cười, kéo qua chân mềm một lần nữa đắp kín, lại đem mãi mãi hướng bên giường nằm đỡ, nhường nàng ngồi dễ chịu chút, ngài đừng nóng nổi, sớm đã có người giúp chúng ta an bài tốt vị trí, không cần đi như thế sớm. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp đi là được, cam đoan có thể đứng ở phía trước nhất, thấy rất rõ ràng. Thật, không cần xếp hàng. Mãi mãi vẫn là có chút không yên lòng, dù sao hôm qua đi dạo cố cũng lúc, nàng thấy quá nhiều người chen người chẳng diện, luôn cảm thấy vị trí tốt đều muốn dựa vào đoạn. Thật, ngài yên tâm. Thẩm Tư Viễn cười gật đầu, ngài nhìn ngài, hôm qua đi dạo một ngày cuối cùng, chân đều chua, lại ngủ một chút, chờ 5 điểm ta gọi ngài, chúng ta chậm rãi từ từ đi qua, còn có thể tại khách sạn phòng ăn ăn bữa sáng. Nhưng mãi mãi lại lắc đầu, hai tay thả ở trên đầu gối, ánh mắt trôi hướng ngoài cửa sổ hắc ám, ngủ không được, tưởng tượng nhìn kéo cờ, trong lòng kích động càng cái gì như. Nàng nói, đột nhiên giữ chặt Thẩm Tư Viễn tay, đầu ngón tay có chút lạnh. Bồi mãi mãi trò chuyện đi, vừa bạn ngươi cũng tỉnh. Thẩm Tư Viễn gặp nàng kiên trì, cũng không còn quên, điều chỉnh cái tư thế thoải mái, nghe mãi mãi nói liên miên lại nhải nói qua đi sự tình. Năm đó Tú Lan chuyển xuống đi bên ngoài nơi đó, ở một cái nhà tường đất, lại buồn bực lại ở bước, ban đêm đi ngủ đều có thể nghe thấy con chuột chạy. Mỗi ngày trời chưa sáng liền muốn xuống đất làm việc. Tú Lan là trong thành đến thanh niên trí thức, vừa mới bắt đầu cái gì cũng không biết, nhưng mà nàng tính tình rất quật cường, chưa từng hô đau, không hô mệt mỏi, chỉ có lúc buổi tối mới có thể vụng trộm khóc, ngày thứ hai như thường sáng sớm làm việc. Kỳ thật khi đó thôn chúng ta bên trong đều nghe xem thường bọn hắn, những này trong thành từng cái yếu ớt lại tinh quý. Mãi mãi thanh âm rất nhẹ, lại mang hoài niệm. Thẩm Tư Viễn lặng lặng nghe, ngẫu nhiên gật đầu đáp lại, mãi mãi rất ít nói với hắn những này chuyện cũ, giờ phút này tại rạng sáng trong yên tĩnh, những cái kia mang bùn đất khí tức thời gian, phảng phất trở nên phá lệ rõ ràng. Còn có ngươi ra ra, mãi mãi bỗng nhiên cười, khóe mắt nếp nhăn nhét trùng một chỗ. Năm đó hắn cũng là chuyển xuống thanh niên trí thức, làm việc tay chân bộ bề, cắt lúa cắt tới chấm nhất, gánh nước chọn bất động, liền cho heo ăn đều có thể đem heo ăn vùng một chỗ. Người trong đội đều cười hắn, nói hắn trừ một gương mặt, không còn gì khác. Nàng nói, đưa tay sờ sờ Thẩm Tư Viễn gương mặt, ngươi cùng hắn lúc tuổi còn trẻ dáng dấp thật giống, mặt mày, sống mũi cao. Khi đó trong đội thật nhiều cô nương đều thích hắn, cảm thấy hắn đẹp mắt, dù cho hắn làm việc không được, cũng nguyện ý giúp hắn đánh nghiệm trợ. Ta lúc ấy còn muốn, như thế chất phát người, ai nguyện ý cùng hắn sinh hoạt ta? Kết quả không nghĩ tới, cuối cùng nhất ta vẫn là cùng hắn. Thẩm Tư Viễn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua mãi mãi nói qua những chuyện này, lúc này nghe tới, cảm thấy mới mẻ. Vậy các ngươi là thế nào cùng một chỗ? Thẩm Tư Viễn hiếu kỳ truy vấn. Mãi mãi nghe vậy, lại vẫy tay không nguyện ý nhiều lời. Đều là chuyện đã qua, còn nói những cái kia làm cái gì? Thẩm Tư Viễn có chút im lặng, không phải ngươi lôi kéo ta muốn nói sao? Hiện tại còn trách ta rồi. Mãi mãi tựa hồ có chút xấu hổ cùng nói lên hai người cụ thể mến nhau quá trình, thoại phong nhất chuyển nói, ngươi cũng theo hắn, nhìn xem trung thực, kỳ thật cũng là tâm địa gian dạo, một điểm không thành thật. Uy, mãi mãi ngươi thế nào có thể nói như vậy ta? Vậy ngươi trung thực sao? Ta không thành thật sao? Ha ha, tự ngươi nói đâu, ra ra ngươi cưới hai cái, ngươi cũng muốn cưới hai cái, các ngươi còn không một cái dạng. Mãi mãi cười ha hà nói, cái này có thể sao? Thẩm Tư Viễn giải thích, có cái gì không giống? Mãi mãi nhìn chằm chằm hắn nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy trầm mặc, có chút áy náy mà nói, mãi mãi, thật xin lỗi. Hắn lo lắng mãi mãi sẽ vì này cảm thấy không cao hứng, dù sao mãi mãi là trong đó người bị hại. Ngươi đừng nghĩ lung tung, ngươi cùng ra ra ngươi không giống, ngươi có thể cưới hai cái, ta cao hứng còn không được đâu. Thẩm Tư Viễn, thật là lợi hại song tiêu. Hai người liền như thế câu được câu không trò chuyện, ngoài cửa sổ ngày dần dần nổi lên ngân bạch sắc, nơi xa truyền đến lẻ tẻ tiếng xe, khách sạn trong hành lang cũng thỉnh thoảng có tiếng bước chân trải qua. Thẩm Tư Viễn liếc nhìn điện thoại, đã 4:50, liền đứng lên nói, mãi mãi, nên lên, chúng ta đi ăn điểm tâm, sau đó đi quảng trường. Mãi mãi lập tức gật gật đầu, động tác nhanh nhẹn từ trên giường xuống tới, vẫn không quên căn dặn, mau đưa người món kia giày áo khoác mặc vào, buổi sáng gió lớn, đừng đông lạnh. Hồng Trang cùng Đào Tử cũng nên tỉnh a. Muốn hay không đi gọi các nàng? Không cần, ta đã nói với các nàng tốt, dưới lầu đại sảnh tập hợp. Thẩm Tư Viễn một bên giúp mãi mãi cầm áo khoác, vừa cười nói, ngài yên tâm, đều an bài tốt. Chờ hai người thu thập thỏa đáng ra khỏi phòng, liền gặp Hoàng Tuệ Quyên cùng Giang Ánh Tuyết cũng đúng lúc theo căn phòng cách vách đi ra. Hoàng Tuệ Quyên mặc kiện vàng nhạt áo khoác, cầm trong tay cho mãi mãi chuẩn bị cốc giữ nhiệt. Mẹ, ngài lên như thế sớm, không có lại ngủ một chút đây. Hoàng Tuệ Quyên đi lên trước, đem cốc giữ nhiệt đưa cho mãi mãi. Ngủ không được, trong lòng cao hứng. Mãi mãi tiếp nhận cái chén, nhấp một miếng nước nóng. Một đoàn người đi xuống lầu dưới, vừa tới lại sảnh, liền gặp Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử đã ở nơi đó chờ lấy. Nguyễn Hồng Trang mặc kiện màu đen áo khoác, tóc buộc thành lưu loát đuôi ngựa, cầm trong tay chuẩn bị cho Đường Đường nó nhỏ. Đào Tử thì xuyên kiện màu hồng áo khoác, trong ngực ôm Đường Đường con lừa nhỏ con rối, thấy mọi người tới, lập tức cười nghênh đón, "Mãi mãi, ngày hôm nay tinh thần thật tốt." Đường Đường bị Mao Tam Muội ôm vào trong ngực, gối lên nàng trên vai buồn ngủ. Cửa khách sạn cũng đặc sự an bài xe sớm đã chờ ở nơi đó, lái xe thấy mọi người đi ra, lập tức xuống xe mở cửa xe. Xe chậm rãi trên đường đi quảng trường Thiên An Môn, trên đường đi, mãi mãi đều nhìn ngoài cửa sổ, nhìn xem nắng sớm bên trong dần dần rõ ràng hạ kinh cảnh đường phố. Thẩm Tư Viễn ngồi tại mãi mãi bên người, nhìn xem nàng chờ mong bộ dáng, trong lòng cũng ngủ ấm, hắn biết, đối với mãi mãi đến nói, trận này kéo cờ không chỉ có là nhìn một lá cờ dâng lên, càng là tròn hơn 60 năm ngộng, là đối quá khứ tuế nguyện hoài niệm, cũng là đối với bây giờ cuộc sống hạnh phúc chân quý. Mà hắn có thể làm, chính là bồi tiếp nàng, đem những này tiếc nuối đều một chút xíu bổ sung. Chương 918, đồng thú chương 918, đồng thú sáng sớm ánh nắng mang theo vài phần nhẹ nhàng khoan khoái, thông qua ngoài cửa sổ bảy bảo, rơi trên mặt đất dệt thành pha tạp quang ảnh. Phòng khách trên bàn ăn còn giữ bữa sáng dấu vết. Nửa bàn không ăn xong bánh đậu bao, mấy cái bốc lên dư ôn không sữa bỏ chén. Các ngươi trong nhà phải xem tivi, ta trước đưa Đào Đào đi trường học. Buổi sáng ăn xong điểm tâm, Hoàng Gia Yến đối với ba cái tiểu gia hỏa căn dặn. Mẹ, ta không muốn đi trường học. Tiểu cô thật vất vả đến Hạ Kinh, ta muốn cùng nàng cùng đi ra chơi, ngươi liền giúp ta hướng lao sư xin phép nghỉ một ngày có được hay không? Liền một ngày. Hắn nói, còn nháy mắt một cái, bày ra bình thường nũng nịu bộ dáng. Không được. Hoàng Gia Yến không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, đưa tay vuốt vuốt nhi tử rối bời tóc, ngựa khí mang theo vài phần không được xía vào nghiêm túc. Ngươi học kỳ này đều mời qua mấy lần giả, lại xin phép nghỉ, ngươi học tập tiến độ liền triệt để theo không kịp. Hoàng Gia Yến trực tiếp lôi kéo Lâm Văn Đào ra cửa, cho dù là Lâm Văn Đào mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Nhìn xem hai người bọn hắn rời đi, Lâm Lập Ba lúc này mới thu hồi ánh mắt, thở dài nói, ta trước đi một chuyến công ty, chờ chút đi tìm các ngươi. Hắn lời này, chủ yếu vẫn là nói với Đoá Đoá. Đoá Đoá nghe vậy, nhìn hắn một cái nói, không cần, ta lại không thích đùa với ngươi. Lâm Lập Ba nghe vậy, cố ý lộ ra một bộ khoa trương khó chịu thân sắc, đưa tay che che ngực miệng, còn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Ôi, lòng ta a, bị ngươi câu nói này ôm đến đau. Chúng ta không phải kéo qua câu sao? Ngươi nói ngươi là ta tốt nhất muội muội, thích nhất cùng ta chơi, ngươi quên rồi. Hắn học khi còn bé hống Đoá Đoá ngữ khí, cố ý kéo dài giai điệu, trêu đến bên cạnh Đậu Đậu nhịn không được khanh khách cười ra tiếng. Đoá Đoá nghe vậy, một mặt ghét bỏ. Ngươi hiện tại đều là đại nhân, ta không thích đùa với ngươi. Lâm Lập Ba nghe vậy, trong lòng có nhàn nhạt thất lạc, mất đi, chung quy là về không được. Hắn đưa tay sờ sờ Đoá Đoá cái đầu nhỏ nói, nhưng là trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là tốt nhất muội muội, ta thích nhất ngươi. Ồ. Đoá Đoá ngửa đầu nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực, ngươi là muốn ta mua cho ngươi đồ chơi sao? Ta nhưng không có rất nhiều tiền. Lâm Lập Ba nghe vậy cười ha ha, hắn nhớ tới lúc nhỏ, theo Đoá Đoá trong tay lừa gạt tiền tiêu vặt kinh lịch. Số lần nhiều, tiểu gia hỏa liền cảnh giác, không nghĩ tới như thế nhiều năm qua đi, nàng còn không quên. Nhưng những ký ức này, tựa hồ sớm đã ở trong đầu hắn nhặt đi, theo Đoá Đoá nói lên, lại lần nữa theo chỗ sâu trong óc nổi lên. Nhưng những ký ức này, như là ố vàng hình cũ, ấm áp nhưng lại mang một tia thất lạc, trong lòng không khỏi vạn phần cảm khái. Ngươi đều nói, ca ca đã là đại nhân, nơi nào còn cần ngươi tiền, ngươi ca ca hiện tại thế nhưng là đại lão bản, có rất rất nhiều tiền, ngươi muốn mua cái gì, ta đều mua cho ngươi. Đại hạ người đều giảng cứu khiêm tốn, kẻ có tiền chưa từng nói mình có tiền, huống chi Lâm Lập Ba tính tình như vậy trầm ổn người trung niên, ở bên ngoài đều rất là điệu thấp, thậm chí tại vợ con trước mặt cũng chưa từng trưng dương. Chỉ có tại Đoá Đoá trước mặt, hắn nói không nên lời kiêu ngạo. Đây là ca ca ở trước mặt muội muội một loại tiểu kiêu ngạo. Quả nhiên, Lâm Lập Ba lời kia vừa thốt ra, Đoá Đoá liền dùng một đôi sáng long lánh mắt to nhìn xem hắn, khắp khuôn mặt là kinh hỉ một trong. Kỳ thật, ta cũng có thể làm ngươi tốt nhất muội muội, ngươi cũng có thể thích nhất ta. Lâm Lập Ba đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cười ha hả. Nói lời này, không phải Đậu Đậu còn có thể là ai? Tiểu Nguyệt ở một bên, chỉ cảm thấy mất mặt, rất muốn lập tức xoay người rời đi, giả vờ như không biết nàng. Đáng tiếc phòng liền như thế lớn, nàng lại có thể đi đâu, trừ phi điều khiển âm phong rời đi. Lâm Lập Ba đưa tay sờ sờ Đậu Đậu cái đầu nhỏ, cười nói, "Tốt, vậy ngươi cũng là ta tốt nhất." Còn không đợi Lâm Lập Ba nói hết lời, Đậu Đậu liền bị Đoá Đoá đặt mông ngồi qua một bên. Tiếp lấy chừng Lâm Lập Ba liếc mắt, thử nhẹ một tiếng, xoay người rời đi. Rất hiển nhiên, nàng đối với Lâm Lập Ba trả lời rất là bất mãn. Ách, Lâm Lập Ba nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ, nhìn xem Đoá Đoá tức giận bọng lưng, bất đắc dĩ thở dài. Hắn nơi nào sẽ không biết, đây là Đoá Đoá ăn dấm. Hắn há to miệng, nghĩ lên trước hống hai câu, nhưng lại không biết như thế nào đi hống. Thử, thật nhỏ mọn. Đậu Đậu thấy thế, thử nhẹ một tiếng, cũng hướng về trong phòng đi đến. Lâm Lập Ba bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt lại chỉ là lễ phép một nụ cười nhẹ, cũng quay người đi vào nhà. Lâm Lập Ba, tiểu hài hiện tại là thật không dễ dụ a, nghĩ nghĩ, hắn không có vào nhà, mà là quay người đi xuống lầu. Trước đi công ty đem sự tình xử lý một chút, sau đó chờ hôm nay dạo phố thời điểm, cho thêm Đoá Đoá mua chút lễ vật, khẳng định so hiện tại đi vào hống nàng càng hữu dụng. Trong phòng, ba cái tiểu gia hỏa trở lại phòng ngủ, trong lúc nhất thời cũng không có chuyện gì có thể làm. Lâm Văn Đào đồ chơi trong giường, tất cả đều là súng ngắn, ô tô, ủn trạ mạng cùng Transformer, những này nam hải tử thích đồ chơi, Đậu Đậu mở ra, cầm lấy một cái người máy loay hoay hai lần, cảm thấy không có ý gì, lại ném trở về. Đoá Đoá cũng chỉ là liếc mắt nhìn liền rời đi, ánh mắt một nàng khi còn bé chơi đều là bút bê bải, nhảy ô ô bông, nơi nào thấy qua như thế nhiều mới lạ đồ chơi, nhưng cũng không làm sao có hứng nổi. Cuối cùng nhất, ba người chỉ có thể ngồi ở trên ghế salon, mở TV nhìn phim hoạt hình. Trên TV thả chính là bé heo tây hình ảnh sắc thái tươi đẹp, phối âm cũng phá lệ đáng yêu. Đoá Đoá thấy phá lệ chuyên chú một nàng lúc nhỏ, trong nhà chỉ có một đài TV trắng đen, có thể nhận được kênh có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi ngày chỉ có 7 giờ tối tài năng nhìn một hồi phim hoạt hình, nào có như thế có nhiều thú nội dung. Những cái kia nhảy vào hình ảnh, vui sướng âm nhạc, nhường ánh mắt của nàng đều không nỡ nháy một chút, ngẫu nhiên sẽ còn đi theo tay động tác, nhẹ nhàng lay một cái đầu nhỏ. Tiểu Nguyệt cũng thấy rất chân thành, bởi vì gia đình quan hệ, nàng rất ít xem TV, cho nên đồng dạng chưa có xem bao nhiêu phim hoạt hình. Chỉ có Đậu Đậu cảm thấy nhàm chán một bộ này phim hoạt hình nàng đã sớm nhìn qua, hơn nữa nhìn không dưới 5 lượt. Đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, thế nhưng là duyệt phiến vô số theo bông bông đội lập đại công đến siêu cấp phi hiệp lại đến các loại Disney ạ phim, cơ hồ không có nàng chưa có xem. Nàng ngồi ở trên ghế salon, trên thân giống như là sinh quá giận, uốn qua uốn lại, một hồi ghé vào ghế sofa trên lan can, một hồi lại cuộn tại ghế sofa nơi nhỏ lánh, cuối cùng nhất thực tế nhịn không được, đem ghế sofa xem như nhảy nhót giường, ở phía trên nhảy nhảy nhót nhót, trong miệng còn khanh khách cười, ghế sofa bị nàng nhảy kéo kẹt vang, liền đệm dựa đều rơi trên mặt đất. Nhưng nàng cách làm, lại chọc giận Đoá Đoá cùng Tiểu Nguyệt, hai người đối với nàng trợn mắt nhìn. Cái kia ta đi tìm khoai lang hoa hoa đi, không cùng các ngươi chơi. Đậu Đậu có chút chột dạ nói. Sau đó trực tiếp hóa thành một trận âm phong, thuận ban công cửa sổ, bay về phía bầu trời, biến mất tại nắng sớm bên trong. Muốn hay không cùng nàng cùng một chỗ? Đoá Đoá nhìn về phía Tiểu Nguyệt, có chút bận tâm hỏi thăm. Không cần, chính nàng sẽ tìm được ca ca. Tiểu Nguyệt rất yên lòng nói. Lấy Đậu Đậu bản sự, sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, huống chi còn có ca ca tại, không ai có thể tổn thương đến Đậu Đậu. Chương 919, lão nãi nãi chương 919, lão nãi nãi đầu đầu hóa thành một trận nhẹ nhàng âm phong, thuận ban công cửa sổ bay ra, nháy mắt dung nhập hạ kinh sáng sớm nắng sớm bên trong. Ba tháng gió mang hẻm đặc thù khói lửa khí, bọc lấy vừa ra lò bánh quẩy mùi thơm, sữa đậu nành thuần hậu hương vị, lập tức tiến vào nàng xoắn mũi. Nàng to mò lung lay thân hình, túi đầu nhìn xuống, phía dưới hẻm giống từng đầu đốn lượn màu nâu xanh dây lụa, cũ kỹ tứ hợp viện cánh cửa đóng chặt, trụ cửa bên trên sư tử đá bị tuế nguyệt mài đến bóng loáng. Ngẫu nhiên có mặc luyện công buổi sáng phục lão nhân chậm rãi đi qua, trong tay dẫn theo lồng chim, trong lồng họa mi làm cho thanh thúy văng rội. Khoai lang hoa ở nơi nào đâu? Đầu đầu nói thầm, nhắm mắt lại, điều động lên thể nội cùng Thẩm Tư Viễn khí tức tương liên cảm ứng. Rất nhanh, một sợi quen thuộc cấm áp khí tức theo phía bắc chuyển đến, nàng lập tức phân biệt phương hướng, giống con linh hoạt tiểu phong tranh, thuận hẻm hướng La Nhi hẻm phương hướng lướt tới. Ven đường cảnh tượng nhường đầu đầu không kịp nhìn. Nàng bay qua một nhà quầy điểm tâm, nhìn xem lão bản thuần thục xoa mì bát, đem lau kỹ tốt bánh quẩy ném vào nóng hổi trong chảo dầu, ầm một tiếng, vàng nóng váng dầu tóe lên, dẫn tới nàng nhịn không được tiến tới ngửi ngửi, trong miệng chậc chậc cảm thán. Thơm quá nha, chờ chút nhìn thấy khoai lang hoa, nhường hắn mua cho ta cái nếm thử. Tiếp lấy lại bay tới một nhà tiệm tạp hóa cổng, nhìn xem cổng treo ngũ thải máy xay gió, bị gió thổi đến hô hô chuyển. Nàng lịch ngậm tiến tới, dùng âm phong kéo theo, khiến cho máy xay gió chuyển càng nhanh. Đi ngang qua một cái quảng trường nhỏ lúc, mấy cái luyện công buổi sáng đại gia đang đánh thái cực, động tác chậm rãi, đậu đậu cảm thấy chơi vui, cũng học bọn hắn bộ dáng, tại không trung khoa tay chữ danh, kết quả không cẩn thận va vào bên cạnh cây ngô đồng, đem chính mình dọa cho nhảy một cái. Cứ như vậy một đường chơi đùa, đậu đậu cuối cùng trôi dạt đến La Kỳ hẻm. Nơi này hẻm càng hẹp, hai bên tứ hợp viện trên đầu cửa phần lớn treo đèn lồng đỏ, có cổng còn bày biện bốn hoa, lục la thuận tường bò rất cao, tràn ngập sinh hoạt khí tức. Thẩm Tư Viễn khí tức ngay tại hẻm chỗ sâu, nhưng đậu đậu vừa định hướng chỗ sâu phiêu, lại thoáng nhìn một gốc dưới cây ngoại giả, đứng một cái lão nãi nãi. Cái kia lão nãi nãi mặc một bộ tẩy đến trắng bệnh màu lam nghiêng và tao áo đông, tóc trải chỉnh chỉnh tề tề, dùng một cây màu bạc châm gài tóc cố định, chính cúi đầu, dưới tảng cây vừa đi vừa về bồi hồi, bước chân chậm rãi, trong ánh mắt tràn đầy mê mang, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Thân thể nàng hư vô mà mịn, phảng phất không có trọng lượng, vừa đi vừa về du đãng, rất hiển nhiên đây là cái vong hồn. Đậu đậu lòng hiếu kỳ lập tức bị câu lên. Nàng lặng lẽ bay tới lão nãi nãi bên người, vòng quanh nàng chuyển hai vòng, nghiêng cái đầu nhỏ hỏi, "Lão nãi nãi, ngươi ở trong này làm cái gì nha? Có phải là cũng tại tìm đồ vật nha?" Lão nãi nãi nghe tới thanh âm, chậm rãi nâng ngẩng đầu lên, nhìn thấy đậu đậu lúc, đầu tiên là ngẩn người, tiếp lấy lộ ra một cái nụ cười ấm áp, thanh âm nhẹ nhàng, như gió thổi qua trang giấy. "Tiểu cô nương, ngươi có thể trông thấy ta nha? Ta cũng là quỷ, đương nhiên có thể thấy được ngươi." Đậu đậu nói, thân thể như là con cá, tại không trung vừa đi vừa về du đãng hai lần. Trên mặt lão nhân lộ ra vẻ ngạc nhiên, tiểu quỷ này vậy mà lại bay. Quỷ có thể bay sao? Nàng vừa qua đời không lâu, thật đúng là không biết việc này. "Lão nãi nãi, ngươi đến cùng tại tìm cái gì nha? Ta giúp ngươi cùng một chỗ tìm." Đầu đầu nói, lập tức vây quanh thân cây quấn hai vòng, tựa hồ đang tìm trên mặt đất đồ vật. Lão nãi nãi nghe vậy, thở dài, ánh mắt lại trôi hướng hẻm chỗ sâu, trong giọng nói tràn đầy thất lạc. "Ta là tới tìm ta nữ nhi." "Nữ nhi?" Đầu đầu nhìn hai bên một chút. "Nơi này không có người nha, ngươi tại sao muốn ở chỗ này tìm?" Đầu đầu cảm thấy rất là kỳ quái. "Ta đang tìm ta đại nữ nhi nhà. Ta mười mấy năm không gặp nàng, sau khi chết liền nghĩ đến nhìn nàng một cái, nhớ kỹ trước kia nàng liền ở tại đầu này trong ngõ hẻm, nhưng bây giờ đến, lại tìm không thấy địa phương." Đầu đầu nháy mắt một cái, tò mò hỏi, "Lão nãi nãi, con gái của ngươi gọi cái gì danh tự? Dài lên dáng vẻ gì? Ta giúp ngươi đi tìm, ta biết bay, siêu siêu, rất nhanh liền có thể giúp ngươi tìm tới. Ta đại nữ nhi gọi Lưu Tuyết Mai." Lão nhân thanh âm mang hoài niệm. "Trước kia nàng liền ở tại đầu này hẻm cửa thứ ba, cổng có khỏa cây liễu, hàng năm mùa hè đều sẽ kết thật nhiều đá đỏ lưu. Ta cuối cùng nhất một lần đến thời điểm, nàng còn nói với ta, chờ cây liễu chín, liền cho ta gửi đi qua, nhưng sau đó, rốt cuộc chưa thấy qua nàng." "Cửa thứ ba?" Đầu đầu nhìn về phía hẻm cửa vào phương hướng, rồi ra ngón tay nhỏ từng cái bắt đầu số. "Không cần số, chính là đưa tay nhà này." Lão nãi nãi chỉ phía sau một gian cửa lớn đóng chặt. "Người không có ở nhà không?" Đầu đầu kinh ngạc nói. Lão nãi nãi lắc đầu, "Không phải, bên trong ở không phải nữ nhi của ta bọn hắn một nhà người." "Vậy bọn hắn đi đâu rồi?" Đầu đầu hiếu kỳ hỏi. Lão nãi nãi nghe vậy có chút dở khóc dở cười. "Ta chính là không biết các nàng đi nơi nào, cho nên mới tìm không thấy người a, nguyên lai là dạng này." Đầu đầu gãi gãi cái đầu nhỏ, chợt nhớ tới Thẩm Tư Viễn. Lập tức gương mặt hưng phấn nói, "Chúng ta có thể đi hỏi một chút Khoai Lang Hoa Hoa, hắn siêu cấp lợi hại, biết tất cả." "Khoai Lang Hoa Hoa?" Lão nãi nãi nghe vậy có chút hiếu kỳ, "Đây là cái gì khoai lang, cái gì nổi, như thế thần kỳ sao?" "Hắn ngay ở phía trước, đi, chúng ta cùng đi." Đầu đầu lôi kéo lão nãi nãi, hướng hẻm chỗ sâu lướt tới, một bên phiêu một bên cùng với nàng nói chuyện phiếm. "Lão nãi nãi, người nghĩ người nữa như sao?" "Nghĩ a, thế nào không nghĩ?" Lão nãi nãi thanh âm như là sáng sớm gió, rất nhẹ rất ôn nhu. "Nàng khi còn bé đặc biệt ngoan, mùa đông thời điểm, luôn yêu thích bụi ở ta trong ngực. Sau đó nàng đi nơi khác đọc sách, công tác, trở về số lần càng ngày càng ít, ta luôn muốn đợi nàng về hưu, liền có thể nhiều bồi bồi ta, thật không nghĩ đến, à, xem ra ngươi thật rất yêu nàng." Đầu đầu nghiêm túc nói. "Nào có cái gì yêu hay không yêu, nàng là nữ nhi của ta, đây đều là hẳn là." Lão nãi nãi tựa hồ xấu hổ với đem thích nói lối ra đến. Nhưng nàng nói lên nữ nhi lúc, trên mặt rào rạt nụ cười, đã nói rõ hết thảy. "Lão nãi nãi, ngươi là thế nào chết mất?" Đầu đầu hiếu kỳ hỏi. "Lớn tuổi, tự nhiên liền chết." Lão mãi mãi cười ha hả nói, đến nàng cái tuổi này đã sớm không càng sợ hãi cái chết, tử vong ngược lại là một loại giải thoát. Đến nàng cái tuổi này đã sớm không còn sợ hãi cái chết, tử vong ngược lại là một loại giải thoát. Tỷ như hiện tại, nàng cảm giác được hồi lâu không có nhẹ nhõm, có thể theo quê quán không xa vạn dặm đi tới Hạ Kinh. Vậy ngươi nữ nhi, tại sao không quay về nhìn ngươi đây? Đầu đầu tiếp lấy hiếu kỳ hỏi thăm. Nói là bởi vì bị bệnh, thân thể không tốt, không thể lặn lội đường xa. Ai, lão mãi mãi nói xong, thở dài một tiếng. Trước đây ít năm thời điểm, ta muốn tới đây nhìn nàng, thế nhưng là ta ngất xe lợi hại, không có ra huyện thành, cả người liền bị giày vò rơi nửa cái mạng. Lão mãi mãi trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Vậy ngươi tại sao không cho nàng gọi điện thoại? Đầu đầu tiếp lấy hiếu kỳ hỏi. Điện thoại? Lão mãi mãi trên mặt lộ ra một tia mờ mịt, tựa hồ hoàn toàn không biết điện thoại chuyện này. Chương 920, gạt người chương 920, gạt người đầu đầu chớp tròn căng mắt to, nhỏ chân mày hơi nhíu lại, trong giọng nói tràn đầy hài đồng đặc thù hiếu kỳ. Lão mãi mãi, ngươi không biết điện thoại sao? Nghe nói như thế, lão mãi mãi vẫn đục mắt sáng rực lên, vội vàng khoát tay một cái, thanh âm mang theo vài phần vội vàng giải thích, ta đương nhiên biết, ta còn cứ gọi qua điện thoại đâu. Đầu đầu vẫn còn có chút không rõ, cái đầu nhỏ méo một chút, tiếp tục truy vấn nói, vậy ngươi thế nào không cho con gái của ngươi gọi điện thoại nha? Nói cho nàng ngươi muốn nàng, nhường nàng trở về nhìn ngươi tốt bao nhiêu nha. Lúc nói chuyện, bàn tay nhỏ của nàng còn không tự giác kéo lão mãi mãi góc áo, trong ánh mắt tràn đầy thuần chân nghi hoặc. Lão mãi mãi ánh mắt ám ám, khe khẽ thở dài, giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ, điện thoại rất đắt à. Nàng dừng một chút, giống như là đang nhớ lại đi qua gian nan thời gian, lại bổ sung, nhà có tiền tài năng giả bộ lên điện thoại, nữ nhi của ta trong nhà thời gian trôi qua cũng không dư giả, nơi nào có dư thừa tiền trang điện thoại nha. Đầu đầu gãi gãi sau não trước, không dư giả ba chữ này nàng còn không quá lý giải, nhưng nửa sau câu không có tiền, nghèo nàng lại nghe được rõ ràng. Sau đó nàng cảm thấy lão mãi mãi nói đến tựa hồ có chút đạo lý, ba ba của nàng là đại lão bản, cho nên nàng ba ba mụ mụ mới có thể sử dụng nổi điện thoại. Vừa nghĩ như thế, kẻ có tiền tựa hồ thật rất nhiều đâu. Lão mãi mãi giống như là mở ra máy hát, ánh mắt trôi hướng phương xa, chậm rãi nói lên đi qua, khi đó chúng ta trên trấn tiểu điếm là có điện thoại, ta muốn cứ gọi cho bên này buồng điện thoại, còn phải phiền phức tiểu điếm lao bản hỗ trợ gọi người, chờ lấy đối phương chạy tới tiếp, quá trình nhưng phiền phức, mà lại tiền điện thoại còn đắt hơn cực kỳ, đánh một lần đều muốn đau lòng vài ngày, là rất phiền phức. Đầu đầu nghe xong, dùng sức nhẹ gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tán đồng. Đầu đầu ngâm lại cũng cảm thấy rất phiền phức. Sau đó à, trên trấn nhà kia quậy bán quà vặt không ra, cũng liền không có thể gọi điện thoại địa phương. Tăng thêm thân thể của ta càng ngày càng không tốt, đi đường đều tốn sức, đi trên trấn số lần cũng liền càng ngày càng ít, chậm rãi liền càng không cơ hội gọi điện thoại. Đầu đầu càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, nàng đương nhiên biết điện thoại, phim hoạt hình bên trong thường xuyên xuất hiện đâu, không nói cái khác, nghèo và chuột bên trong liền thường xuyên xuất hiện. Nhưng trong nội tâm nàng nghĩ điện thoại, nhưng thật ra là ba ba mụ mụ dùng loại kia có thể cầm ở trong tay điện thoại, không phải lão mãi mãi nói loại kia cố định ở trong tiệm điện thoại. Thế là nàng trực tiếp hỏi nghi ngờ trong lòng. Điện thoại? Chính là cái kia tiểu tiểu. Phương Phương đồ vật. Đúng, chính là cái kia. Đầu đầu nói, đây không phải là dùng để xem TV, nghe phát thanh sao? Giang Nguyên nghỉ trở về thời điểm, còn thường xuyên cầm vật kia cho ta xem TV đâu, bên trong có hát hí khúc, nhưng dễ nhìn, lão mãi mãi nói, trên mặt còn lộ ra hoài niệm nụ cười. Vậy hắn nhất định đang gạt ngươi. Đầu đầu rất khẳng định nói. Sẽ không, Giang Nguyên từ nhỏ đã nhu thuận hiểu chuyện, thế nào sẽ gạt ta đâu? Lão mãi mãi lập tức phản bác. Lão mãi mãi nghe xong, vội vàng khoát tay một cái, ngữ khí mười phần kiên định phản bác, sẽ không, Giang Nguyên từ nhỏ đã nhu thuận hiểu chuyện, đặc biệt hiếu thuận ta, thế nào sẽ gạt ta đâu? Trong lòng nàng, cháu trai một mực là cái thành thật hài tử, tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình. Đầu đầu nghiêng đầu, tò mò hỏi, Giang Nguyên là ai vậy? Giang Nguyên là cháu của ta, ta là hắn thân mãi mãi, hắn thế nào khả năng gạt ta đâu? Lão mãi mãi cười ha hả trả lời, nói lên cháu trai, trong ánh mắt của nàng tràn đầy tự ái, phảng phất cháu trai đang ở trước mắt. Tại sao không có khả năng nha? Cha ta liền thường xuyên gạt ta đâu? Đầu đầu không chút nghĩ ngợi nói, tỉ như ba ba đáp ứng mang nàng đi công viên trò chơi, kết quả nhiều lần đều bởi vì bận rộn công việc không có đi thành. Lời này nghe tựa hồ không đúng chỗ nào, là có thể như thế ví von sao? Bất quá, lão mãi mãi cũng không có quá để ý, dù sao đậu đậu còn là cái tiểu hải tử, nói chuyện không có như vậy nói nhiều cứu. Trên đường đi, lão mãi mãi hơi nhiều lời, theo lúc tuổi còn trẻ kinh lịch, đến bây giờ trong thôn chuyện lý thú, nói liên miên lại nhải nói không ngừng. Mặc dù rất nhiều nội dung đậu đậu đều không hiểu nhiều, tỉ như lão mãi mãi nói kiếm công điểm tập thể lao động nàng nghe đều chưa từng nghe qua, nhưng nàng còn là rất chân thành đáp lại, ừm ân a a không ngừng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cố gắng bày ra lắng nghe biểu lộ. Nhưng trên thực tế, suy nghĩ của nàng đã sớm bay đến lên 9 tầng mây đi. Xem hết trang nghiêm kéo cờ nghi thức sau, trên quảng trường đám người dần dần tan đi, nhưng mãi mãi hào hứng lại không chút nào hạ thấp, trong ánh mắt tràn đầy kích động, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, cái kia lá cờ thăng lên thời điểm, thế nào cảm giác chính là không giống chứ. Bị Thẩm Tư Viện ôm vào trong ngực Đường Đường, trong tay cơ một mặt tiểu tiểu hồng kỳ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Vừa rồi kéo cờ lúc, nàng còn mơ mơ màng màng, nhưng bây giờ đã triệt để thanh tỉnh, cả người lộ ra tinh thần sáng láng, miệng nhỏ bên trong còn hừ phát không thành giọng ca. Mãi mãi đưa tay đem lá cờ theo trên tay nàng cầm tới, sau đó san bằng mặt cờ, động tác nhu hòa lại nghiêm túc. Nàng hít sâu một hơi, cảm khái nói, đến chuyến này, ta cả đời này coi như giá trị, không có cái gì tiếc nuối. Sau này thời gian còn dài mà, ngươi không cần nói loại lời này, đúng rồi, chúng ta tại Hạ Kinh cũng có sản nghiệp, nếu như ngươi nghĩ, ngươi có thể tại Hạ Kinh ở một thời gian ngắn, Thẩm Tư biết nói. Lời này cũng không phải Thẩm Tư Viễn thuận miệng nói, lần trước hắn cùng Nguyễn Hồng Trang kết hôn thời điểm, những cái kia hợp tác nhiều năm khách hàng lớn nhóm liên hợp đưa một món lễ lớn, trong đó đại bộ phận nhưng thật ra là Tống gia gia. Phần này đại lễ bên trong bao hàm không ít bất động sản, những này bất động sản phân bố tại cả nước các nơi thành phố lớn, Hạ Kinh tự nhiên cũng không ngoại lệ, hơn nữa còn không chỉ một chỗ. Bất quá, những này bất động sản hiện tại đều đăng ký tại Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử danh nghĩa, mặc dù các nàng đều không có tự mình đi nhìn qua những phòng ốc này, nhưng ngắm lại những cái kia hộ khách tâm ý cùng Tống gia thực lực, những phòng ốc này khu vực cùng trang trí khẳng định cũng sẽ không quá kém. Mãi mãi nghe tới có thể tại Hạ Kinh ở, trong mắt lóe ra một tia động lòng, nàng nhìn quanh một vòng bởi vì đám người tán đi mà trở nên trống trải quảng trường, cảm thụ được nơi này trang nghiêm lại trang nghiêm không khí, nhỏ giọng thầm thì nói, ở chỗ này giống như cũng không tệ. Nhưng nàng nghĩ lại, lại khe khẽ lắc đầu, giọng nói mang vẻ mấy phần do dự, vẫn là thôi đi, Hạ Kinh như thế lạnh, thời gian ngắn đợi vẫn được, nếu là ở lâu, ta bộ xương già này nhưng chịu không được. Xác thực, mặc dù đã là 3 tháng, nhưng Hạ Kinh thời tiết vẫn như cũ mang từng tia hàn ý, gió thổi vào mặt còn là lạnh lẽo, mọi người không thể không mặc vào dày đặc quần áo. Mãi mãi một mực sống ở Tân Hải, nơi đó thuộc về nhiệt đới hải dương khí hậu gió mùa, lâu dài ấm áp ướt át, mùa đông cũng rất ít có như thế lạnh thời tiết, nàng đã sớm quen thuộc cấm áp hoàn cảnh, đột nhiên đi tới như thế lạnh địa phương, thời gian ngắn bất được, thời gian lâu dài, thân thể khẳng định thích ứng không được. Thẩm Tư Viễn cũng biết mãi mãi lo lắng, thế là cười nói, mãi mãi, ngài đừng vội quyết định, từ từ suy nghĩ tốt mới quyết định. Nói xong, hắn liền lôi kéo mãi mãi tay, hướng về quảng trường đi ra ngoài. Lúc này, Mao Tam Muội đi tới, theo Thẩm Tư Viễn trong ngực đem Đường Đường tiếp tới. Vừa rồi vì để cho Đường Đường có thể rõ ràng hơn nhìn thấy kéo cờ nghi thức, Thẩm Tư Viễn một mực nhường nàng cười ở trên cổ của mình, nếu là không phải, lấy Đường Đường như thế nhỏ vóc dáng, coi như đứng tại quảng trường phía trước nhất, chỉ sợ cũng thấy không rõ kéo cờ toàn bộ quá trình. Mãi mãi vừa đi, một bên tò mò hỏi, chúng ta bây giờ đi đâu nha? Thẩm Tư Viễn cố ý thừa nước đục thả câu, cười nói, ngài đừng quản, đi theo ta đi là được, chẳng lẽ ta còn có thể bán đứng ngài hay sao? Mãi mãi vô nhẹ Thẩm Tư Viễn cánh tay, làm bộ tức giận nói, ngươi tiểu tử thối này, muốn bán cũng phải bán đứng ngươi, ta đều lão lạc, nhưng giá trị không được mấy đồng tiền. Mãi mãi, nếu là bán hắn, ta mua. Đào Tử ở một bên nghe tới hai ông cháu đối thoại, vội vàng tiếp lời gốc dạng, vừa cười vừa nói. Mãi mãi bị Đào Tử lời nói cho cười, cười hỏi, ngươi mua về làm cái gì nha? Đào Tử nháy mắt một cái, cố ý nghiêm trang nói, mua về làm trâu ngựa dùng, nhường hắn đi cày cấy. Mãi mãi nghe vậy, nhìn không được cười lên ha ha, khóe mắt nếp nhăn đều chen lại với nhau, trên quảng trường quanh quần nàng gợi mở tiếng cười. Chương 2, tìm tới nhân tế, nơi này là nhân loại cương vực chương 2, tìm tới nhân tế, nơi này là nhân loại cương vực không sai, hắn lợi dụng thiên phú của mình bí pháp sáng tạo, tay mình xoa một bộ nhân loại thân thể. Trải qua hắn sáng tạo này tấm thân thể, mặc dù không so được tinh hà bản thể, nhưng là cũng có gấp trăm lần gen cấp độ, cũng coi như được là cái nhỏ sinh mệnh đặc thù. Loại cảm giác này thật đúng là kỳ diệu, giống như là một cái ý thức dùng chung hai cái thân thể. Ngôi sao nhẹ nhàng vung tay lên, tinh hà trong lúc quẩn quẩn một bộ chiến giáp liền bọc tại trên người hắn. Quả nhiên ta vẫn là không quen trần trùng trục cảm giác. So vào chính mình tạo nên chiến giáp, ngôi sao hoạt động một chút thân thể, không có bất luận cái gì trì trệ cảm giác, vừa mới sáng tạo thân thể tiêu hao điểm kia năng lượng cũng ở trong khoảnh khắc liền bổ sung trở về. Không thể không nói cái thân thể này lớn chính là tốt. Bất quá nói đi thì nói lại, ta hiện tại đến cùng tại cái gì vị trí, hiện tại lại là cái gì dòng thời gian đâu. Cây bên này vũ trụ đều là đen kịt một màu, chỉ cần một chút hàng tình tia sáng lấp lánh, căn bản là không có cách thẳng đến cụ thể phương vị. Xem ra còn phải nghĩ biện pháp tìm tinh cầu mới được, cũng không thể một mực ở lại đây. Ngôi sao nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn về phía phương xa cái kia mênh mông vô ngần tinh hà bản thể. Đã muốn hành động, liền không thể một mực kéo lấy như thế thân thể cao lớn. Hắn thấp giọng tự nói, tâm niệm vừa động, thiên phú bí pháp cỡ nhỏ vũ trụ vận chuyển lại. Chỉ thấy cái kia trăm vạn cây số đường kính tinh hà bắt đầu có chút rung động, vô số tinh quang như là bị lực lượng nào đó dẫn dắt, chậm rãi hướng vào phía trong co vào. Thu. Theo ngôi sao một tiếng quát nhẹ, toàn bộ tinh hà đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng. Trong hư không xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, phản phất vũ trụ mở ra miệng lớn. Tinh hà bản thể bắt đầu hóa thành vô số điểm sáng, như là trăm sông đổ về một biển tràn vào trong vòng xoáy. Ầm ầm, không gian đang rung động, nhưng mà thời gian qua một lát, toàn bộ trăm vạn cây số đường kính thân thể liền được thu vào cỡ nhỏ trong vũ trụ. Dạng này liền không có vấn đề, đem bản thể thu vào cỡ nhỏ vũ trụ, liền có thể bình thường di động, mà lại cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn, phân thân chết rồi tại ngưng tụ một cái là được, chỉ cần bản thể bất tử, ta chính là bất tử tồn tại. Còn như nói giết tiến vào cỡ nhỏ vũ trụ đem bản thể từ bỏ, ha ha, cái kia tốt xấu là cái vũ trụ, chỉ cần không phải quá hướng quy cách tồn tại, căn bản không thể nào làm được. Ngôi sao duy nhất nhược điểm khả năng cũng chính là linh hồn phương diện. Điểm này, ngôi sao chỉ muốn đến một cái biện pháp, tại bản thể gặp ngăn cản không được linh hồn lúc công kích, trực tiếp cắt ra bản thể cùng phân thân ở giữa liên tiếp, tránh tổn thương đến bản thể. Dù sao phân thân mặc dù cũng là thân thể của mình, nhưng là chung quy cũng chỉ bất quá là cái năng lượng xoa đi ra khôi lỗi. Hiện tại cũng chỉ có bay, cũng không biết phải bay bao lâu mới có thể tìm được một cái có văn minh tồn tại tinh cầu. Hiện tại cũng chỉ có biện pháp này. Cũng may thôn vệ tinh không thế giới, không đáng giá tiền nhất chính là thời gian, cùng lắm thì bay cái trên trăm năm. Từ giờ phút này bắt đầu, phân thân liền bắt đầu ở trong vũ trụ chẳng có mục đích phi hành, còn như bản thể thì là đắm chìm tại trong tu luyện. Cỡ nhỏ trong vũ trụ, trung quanh tia sáng không ngừng lưu chuyển vần quanh, hắn biết đây là tình huống gì, vũ trụ ban đầu nhất hình dạng. Ở trong này, pháp tắc sẽ rõ ràng triển lộ ở bên ngoài. Vừa vẫn thích hợp ngôi sao lĩnh hội, quả thực không nên quá dễ chịu. Bất quá là đi qua chỉ là vài phút, Ông. Ngôi sao trong đầu liền hiện lên một tia hiểu ra. Một cái to lớn lĩnh vực nháy mắt đem toàn bộ cỡ nhỏ vũ trụ bao trùm, phạm vi rộng viễn siêu nhân loại bình thường. Đây là thủy chi lĩnh vực. Ngôi sao có chút mừng rỡ, mặc dù biết thiên phú của mình rất cao, nhưng là không nghĩ tới như thế cao, nhưng mà vài phút liền nắm giữ lĩnh vực. Không đúng, không phải ta một lần nữa nắm giữ, là ta trời sinh liền nắm giữ lĩnh vực này, vừa mới chẳng qua là học xong sử dụng phương thức mà thôi, mà lại giống như còn không chỉ như vậy. Sau một khắc, lại một đường huyền ảo cảm giác đánh tới. Không gian. Xem ra ta đối không gian phương diện thiên phú rất cao à, cảm giác này, không hổ là sinh mệnh đặc thù. Khó trách nói không có lĩnh vực người đối đầu có lĩnh vực người căn bản không có phần thắng, loại này chênh lệch quá lớn, nhất là phối hợp thêm thân thể của hắn cùng cỡ nhỏ vũ trụ, lĩnh vực hiệu quả có thể nói là vô hạn phóng đại. Chậc chậc, ta vẫn là xem thường cái thiên phú này bí pháp tiềm lực, cái này nếu là kéo vào được, chỉ cần không phải vượt qua hai cái đại cảnh giới, ta cũng không biết đối diện thế nào sống. Thời gian từng chút đi qua. Một năm, hai năm, ba năm, thẳng đến năm năm về sau. Ngôi sao ở trong vũ trụ chẳng có mục đích bay 5 năm về sau, ngôi sao cuối cùng là nhìn thấy tha thiết ước mơ đồ vật. Kia là phi thuyền. Kia là một cái có văn minh tinh cầu. Bay 5 năm, dòng dã 5 năm, ngươi biết 5 năm này ta thế nào tới sao? Biết sao? Cuối cùng là nhường ta tìm tới người. Ô ô ô. Ngôi sao không kịp chờ đợi hướng cái tinh cầu kia bay đi. 5 năm, dòng dã 5 năm. Tại trong hư không vũ trụ cô độc phi hành, không có vật tham chiếu, không có âm thanh, chỉ có vĩnh hằng yên tĩnh bồi bản hắn. Nếu không phải cỡ nhỏ trong vũ trụ bản thể đang không ngừng tu luyện cảm ngộ pháp tắc, hắn chỉ sợ đã sớm bị cái này khôn cùng cô tịch bức điên. Cuối cùng nhìn thấy người sống. Làm viên kia màu nâu xám tinh cầu xuất hiện ở trong tầm mắt lúc, ngôi sao cơ hồ muốn vui đến phát khóc. Hắn tăng thêm tốc độ, hướng cái tinh cầu kia đáp xuống. Theo khoảng cách rút ngắn, ngôi sao thấy rõ viên tinh cầu này hình dạng, mặt đất mấp mô, khắp nơi đều là khai thác dấu vết, vô số cỡ nhỏ xe chở quáng như là kiến hôi tại khoáng mạch ở giữa ghé qua. Tinh cầu mặt ngoài cơ hồ không có thảm thực vật, chỉ có vài tòa đơn sơ kim loại khu kiến trúc. Lấy quặng tinh cầu, ngôi sao nheo mắt lại, nhân loại phân thân thị lực vô cùng tốt, có thể rõ ràng nhìn thấy trên mặt đất những cái kia thợ mỏ. Xem ra nơi này hẳn là tại nhân loại cương vực bên trong, như vậy cũng tốt, nếu là tại cái khác chủng tộc cương vực càng thêm phiền phức. Hắn điều chỉnh tư thái, chuẩn bị đáp xuống tinh cầu mặt ngoài. Đúng lúc này, một đạo năng lượng ba động gây nên chú ý của hắn. Cảnh cáo, chưa trải qua cho phép phi hành vật, lập tức cho thấy thân phận. Một cái máy móc thanh âm theo tinh cầu mặt ngoài cái nào đó tháp pháo truyền đến. Ngôi sao sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, hắn hiện tại là nhân loại hình thái, mà lại không có cưỡi bất luận cái gì máy bay, trực tiếp nhục thân phi hành xác thực sẽ khiến chú ý lại nói tại sao ta có thể nghe hiểu vũ trụ tiếng thông dụng, đây cũng là xuyên qua phúc lợi. Ngôi sao cũng không lo lắng sẽ có nguy hiểm, phân thân của hắn mặc dù chỉ có gấp trăm lần gen cấp độ, nhưng cũng là vực chủ cấp thực lực, viên này cẩn cối lấy quặng trên tinh cầu rất không có khả năng có thể uy hiếp được hắn tồn tại. Hạ xuống đến số 3 bình đài tiếp nhận kiểm tra. Tháp pháo cuối cùng chỉ thị nói. Ngôi sao theo lời đáp xuống chỉ định kim loại trên bình đài. Vừa rơi xuống đất, 10 cái võ trang đầy đủ thủ vệ liền xông tới, trong tay bọn họ vũ khí lóe ra nguy hiểm tia sáng. Lấy nón an toàn xuống, cầm đầu thủ vệ ra lệnh. Ngôi sao nhún nhún vai, giải trừ mũ giáp. Ở trước mặt hắn cho bại lộ ở trong không khí lúc, bọn thủ vệ rõ ràng sửng sốt một chút, không biết tại sao, luôn cảm giác có loại bị áp chế cảm giác, thật giống như đối phương sinh mệnh cấp độ cao hơn chính mình. Ngươi là gia tộc nào? Thủ vệ ngữ khí đột nhiên trở nên cẩn thận. Ngôi sao bén nhạy chú ý tới đối phương thái độ biến hóa, trong lòng hiểu rõ, ở trong vũ trụ có được ưu tú gen thường thường là thế lực cường đại thành viên, đối phương hiển nhiên coi hắn là thành một gia tộc lớn nào đó đi ra lịch luyện tử đệ. Ta chỉ là cái kẻ lưu lạc. Ngôi sao bình tĩnh trả lời. Phi thuyền của ta tại tinh vực phụ cận hư hao, ta muốn mượn các ngươi một chiếc phi thuyền. Bọn thủ vệ nhìn thoáng qua nhau, cầm đầu cầm lấy máy truyền tin thấp giọng nói vài câu, sau đó đối với ngôi sao nói, đi theo ta, chủ quản muốn gặp ngươi. Ngôi sao không hề động, mà là chậm rãi phóng thích lên khí thế của mình. Không, hẳn là nhường các ngươi chủ quản tới gặp ta. Vâng. Khí thế cường đại phát ra, trực tiếp bao trùm gần phân nửa tinh cầu. Trước mắt những thủ vệ này không bị khống chế bị ép quỳ giảm xuống đất. Chương 921, Tú Lan chương 921, Tú Lan đám người lên xe, mãi mãi nhìn lướt qua thùng xe, phát hiện chỉ có Thẩm Tư Viễn, Đào Tử cùng Nguyễn Hồng Trang cùng đi qua, lập tức hơi kinh ngạc, nghi hoặc hỏi, "Tư Viễn, cha mẹ ngươi bọn hắn đâu? Có phải là vừa rồi nhiều người bị mất nha?" Thẩm Tư Viễn vội vàng giải thích, "Không có, mãi mãi, chúng ta hôm nay chia binh hai đường, cha mẹ ta bọn hắn đi địa phương khác, một hồi chúng ta lại cùng bọn hắn hội hợp." Mãi mãi nghe xong, lập tức nhíu mày, ngữ khí khẳng định nói, "Đây nhất định là mẹ ngươi chủ ý." Nàng là chê ta chân không tốt, đi đường chậm, theo không kịp nàng đúng không? Thẩm Tư Viễn nghe, lập tức có chút dở khóc dở cười. Hắn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, đối với phía trước lái xe sư phụ hô, "Sư phụ, chúng ta có thể đi." Vị này lái xe sư phụ là cục đặc sự an bài, không chỉ có kỹ thuật điều khiển tốt, đối với hạ kinh đường xá cũng rõ như lòng bàn tay. Xe một đường chạy, cuối cùng ngừng tại La Nhi hẻm phụ cận. La Nhi hẻm mặc dù đồng dạng nằm ở hạ kinh nhị hoàn trong vòng, nhưng danh khí lại so Nam La cổ ngõ hẻm kém xa, bình thường trên cơ bản không có cái gì du khách tới đây, cho nên thương nghiệp hóa cũng không có như vậy nghiêm trọng. Toàn bộ hẻm lộ ra phá lệ thanh tịnh, tràn ngập lao hạ kinh loại kia đặc biệt bẩn bị. Bất quá, duy nhất nhường người không hài lòng lắm chính là, hẻm hai bên phòng ốc xem ra quả thực có chút cũ nát, trên vách tường che kín pha tạp dấu vết. Mãi mãi xuống xe sau, nhìn xem trước mắt cũ nát phòng ốc, trong con mắt tràn đầy kinh ngạc, nhịn không được nói, hạ kinh như thế lớn thành thị, thế nào còn có như thế phá địa phương nha? Thẩm Tư Viễn cười giải thích, mãi mãi, những phòng ốc này trên cơ bản đều thuộc về văn vật bảo hộ kiến trúc, không thể phá đi xây lại, chỉ có thể làm đơn giản sửa chữa, thời gian lâu dài, khó tránh khỏi liền sẽ lộ ra cũ nát. Nhưng mà, cũng chính bởi vì dạng này, mới càng có lao hạ kinh cảm giác nha. Mãi mãi nhỏ giọng thầm thì một câu, phá chính là phá, còn nói cảm giác gì, theo ta thấy, ở chuồng bò càng có cảm giác đâu. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng vẫn là bị bên cạnh Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử nghe tới, hai người nhịn không được mím môi vụng trộm nở nụ cười, bả vai còn có chút lay động. Thẩm Tư Viễn nghe tới mãi mãi lời nói, cũng không cùng với nàng giả mồm, ngược lại thuận lại nói của nàng, hắc hắc, mãi mãi, chờ chúng ta về Tân Hải, ngay tại ngươi phòng ở bên cạnh đồng cái chuồng bò cho ta ở, đến lúc đó mỗi ngày bồi tiếp ngươi. Lời này lập tức liền đem mãi mãi làm vui. Ngươi đứa nhỏ này, đều cưới vợ người, thế nào còn như thế không đứng đắn? Ngươi ở chuồng bò, chẳng lẽ để ngươi nàng dâu cũng đi theo ngươi ở chuồng bò hay sao? Nguyễn Hồng Trang vội vàng kéo lại cánh tay của bà nội, cười nói, đương nhiên không à, ta muốn cùng mãi mãi ở cùng nhau, nhường Tư Viễn một người ở chuồng bò, mỗi ngày rời giường liền cho Châu ăn. Còn như cái này Châu là ai, không cần nói cũng biết. Đào Tử cũng tranh thủ thời gian bu lại, lôi kéo mãi mãi một cái tay khác, sốt ruột nói, còn có ta đây, còn có ta đây. Ta cũng muốn cùng mãi mãi ở cùng nhau, ha ha, mãi mãi ngay vậy, cười đến càng vui vẻ hơn. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng tràn ngập chưa bao giờ có vui vẻ cùng hạnh phúc, cảm giác mình tựa như bị toàn thế giới ấm áp bao quanh. Ngày xuân bên trong nắng sớm luôn mang theo mấy phần không nhanh không chậm ôn nhu. Rạng sáng 5 giờ 30 phút, trời mới vừa tờ mờ sáng, La Nhi hẻm chỗ sâu tứ hợp viện còn ngâm ở nhạt nhẽo trong yên tĩnh, Lưu Tú Lan đã tỉnh. Nàng không có lập tức đứng dậy, mà là nằm nghiêng, ánh mắt rơi ở bên cạnh trống rỗng trên gối đầu. Kia là bạn già Chu Minh Sơn khi còn sống dùng mấy chục năm vải đông bao gối, tẩy đến trắng bệnh, cạnh góc nhưng như cũ chỉnh tề. Nàng sững sờ một hồi lâu thần, lúc này mới chậm rãi ngồi dậy, động tác trầm ổn. Nàng đi đến tủ quần áo trước, quần áo treo ở bên trong chỉnh chỉnh tề tề, lộ ra cực kỳ tinh tế, liền một tia nếp vốn đều không có, có thể thấy được nàng ngày thường sinh hoạt thái độ. Nàng lấy ra một bộ quần áo thay đổi, rửa mắt lúc, Lưu Tú Lan nhìn xem trong gương chính mình. Tóc dù đã hơn phân nửa hoa râm, lại trải cẩn thận tỉ mỉ, dùng một cây màu đen băng tóc siết chặt lấy, giữ lấy, màu đen sắt băng tóc xem ra rất giá rẻ, nhưng nàng quấn trên đầu, lại có một phen đặc biệt khí chất. 6 giờ đúng, Lưu Tú Lan đúng giờ đi ra tứ hợp viện. Trong ngõ hẻm đã có lẻ tẻ động tĩnh. Phía đông Trương đại gia dẫn theo lồng chim, trong lồng họa mi làm trò thanh thúy. Phía tây Lý Thẩm mặc quần áo luyện công, con cái kiếm túi, vội vàng chuẩn bị đi công viên luyện công buổi sáng. Còn có mấy cái chạy bộ sáng sớm người trẻ tuổi, mặc quần áo thể thao, bước chân nhẹ nhàng theo bên người nàng trải qua. Lưu Tú Lan cười cùng Trương đại gia chào hỏi, từ ánh sáng rơi tại lồng chim bên trên. Trêu đùa hai lần, lúc này mới không nhanh không chậm hướng Thập Sát Hải công viên đi đến. Con đường này nàng đi gần 10 năm, theo về hưu năm đó bắt đầu, vô luận gió thổi trời mưa, cơ hồ chưa hề gián đoạn. Ven đường mỗi một cái cây, mỗi một con đường, nàng đều quen thuộc giống là chính mình vân tay. Thứ ba khỏa dưới cây ngoài già, từng có cái bán hạt rẻ rang đường có nhỏ, bạn già khi còn sống yêu nhất tại mùa đông mua một túi, nhét vào trong ngực cho nàng ấm tay. Cái thứ năm trụ cửa trước, năm ngoái mùa đông có cái lạc đường tiểu Nam Hải, còn là nàng đưa về nhà. Thập Sát Hải công viên, người luyện thần đã không ít. Có đánh thái cực lão nhân, động tác nước chảy mây trôi. Có nhảy quảng trường múa a di, âm nhạc vui sướng lại không huyên áo. Còn có đẩy xe đẩy em bé tuổi trẻ phụ mẫu, thấp giọng hừ phát khúc hát ru. Lưu Tú Lan tìm cái tới gần cây liễu nơi hẻo lánh, thả xuống trong tay bao vải, bắt đầu làm nàng dưỡng sinh thao. Đây là nàng bạn già lúc còn trẻ tại bộ đội học, sau đó lại dạy cho nàng, về hưu sau hai người thường xuyên cùng đi này rèn luyện. Nàng nâng tay, xoay người, quay người, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ rơi ở trên mặt hồ, nàng sớm vẩy vào trên mặt nước, hiện ra nhỏ vụn kim quang. Nàng nhớ tới cùng bạn già vừa kết hôn, ở trên hồ chèo thuyền cảnh tượng, khi đó nàng mới từ ngoại ngữ học viện tốt nghiệp, phân phối ra ngoài giao bộ, bạn già tại bộ đội làm tham mưu, hai người khó được gặp một lần, mỗi lần hẹn hò đều phá lệ chân quý. Nghĩ tới đây, Lưu Tú Lan khỏe miệng nhịn không được cong cong, động tác cũng chậm mấy phần. Luyện công buổi sáng kết thúc lúc đã 7 giờ 30 phút. Lưu Tú Lan cầm lấy bao vải, chuẩn bị đi mua một ít đồ ăn. Gần nhất phiên chợ quá xa, nàng cũng lười đi, lúc đầu trong ngõ hẻm liền có cái chợ bán thức ăn, sau đó bị nhận định là vi phạm luật lệ kiến trúc, triệt để đóng lại. Cho nên bọn hắn hiện tại mua thức ăn, hoặc là đi mấy cây số bên ngoài, hoặc là chính là tại phụ cận siêu thị mua thức ăn. Siêu thị món ăn loại muốn ít một chút, giá cả cũng muốn quý hơn nhiều. Nhưng mà nàng hiện tại một người sinh hoạt, chi phí nhỏ bé, tăng thêm nàng tiền hưu cũng tương đối cao, cho nên cũng là không so đo những này không mua xong món ăn trên đường gặp được người quen, nhao nhao cùng nàng chào hỏi. Dù sao ở đây ở mấy chục năm, đều là hàng xóm láng giềng, lẫn nhau quen thuộc nhất nhưng mà. Lưu tỷ, con của ngươi thời điểm nào trở về? Ta cũng không rõ ràng, ta đã có chút thời gian không gặp hắn. À, loại kia hắn trở về, nói cho ta một tiếng, nhà ta tiểu tử kia chuẩn bị ra ngoại quốc du học, ta muốn hướng hắn hỏi ý kiến một chút. Hắn là đi làm việc, lại không phải du học, hắn có thể biết chút cái gì? Ta liền muốn hỏi một chút nước ngoài hiện tại hoàn cảnh làm sao, hai tử một người ra ngoài, ta luôn có chút không yên lòng. Lưu Tú Lan trên đường đi cùng hàng xóm láng giềng tán gẫu, một bên hướng nhà đi. Chờ trở lại tứ hợp viện lúc, đã 8 giờ 30 phút. Ánh nắng xuyên thấu qua trong viện cây liễu, tung xuống pha tạp quang ảnh. Cái này quả cây liễu là bạn già về hưu năm đó loại, bây giờ đã dáng dấp cành lá rậm rạp, hàng năm mùa hè đều sẽ kết đầy đỏ rực cây liễu. Lưu Tú Lan buông xuống bao vải, trước đi phòng bếp đem đồ ăn chỉnh lý tốt, mỗi một bước đều đâu vào đấy, nhiều năm công tác quen thuộc, đã rót vào đến trong xương cốt, đưa đến trong sinh hoạt. Nhưng vào lúc này, nàng chợt phát hiện quên mua muối, trong nhà muối bình đã không. Nghĩ đến đây, nàng thở dài, chung quy là lão, trước kia tuyệt sẽ không phạm sai lầm như vậy. Nhưng mà nàng hiện tại về hưu, chính là không bao giờ thiếu thời gian, thế là lại lần nữa ra cửa. Nhưng lại không có lại đi trước đó mua thức ăn siêu thị, mà là tại phụ cận tiểu điểm mua túi muối. Ngay tại nàng cầm muối túi đi trở về thời điểm, đâm đầu đi tới mấy người. Chương 922, lão hữu chương 922, lão hữu Lưu Tú Lan chẳng qua là cảm thấy đối diện mấy người trẻ tuổi khí chất bất phàm, sau đó cũng liền không có quá để ý dù sao nơi này, mặc dù du khách không nhiều, nhưng mỗi ngày luôn có mấy cái kia thích đi dạo hẻm. Cho nên nàng chỉ liếc qua một cái, cầm muối túi tiếp tục hướng nhà đi. Nhưng nàng không biết Thẩm Tư Viễn bọn người, Thẩm Tư Viễn nhưng nhận biết nàng. Dù sao Tống Mỹ Tiên đã đem Lưu Tú Lan ảnh chụp phát đi qua, cho nên vừa mới gặp mặt, Thẩm Tư Viễn liền nhận ra. Thế là gấp đi liền không lên trước, cản tại phía trước. "Ngài là Lưu Tú Lan mãi mãi a?" Thẩm Tư Viễn nói. "Ngươi là?" Lưu Tú Lan hơi nghi hoặc một chút trên dưới đánh giá Thẩm Tư Viễn. Nàng cũng là thấy qua việc đời, gặp qua muôn hình muôn vẻ người trẻ tuổi, có tướng mạo xoáy khí, có tài hoa hơn người, có gia thế phi phàm, bọn hắn từng cái tự cho mình siêu phàm, ngông nên tự nhiên, trên thân tự có một cỗ đặc biệt khí chất. Nhưng hoàn toàn không có người tuổi trẻ trước mắt đến đặc biệt, vừa rồi khoảng cách xa còn không có cảm thấy, đối phương phụ cận đến thời điểm, loại kia đặc biệt khí chất, nàng trong lúc nhất thời vậy mà tìm không ra cái phù hợp từ để hình dung, ánh mắt không tự chủ bị đối phương đặc biệt hấp dẫn. Thẩm Tư Viễn không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía phía sau. Bởi vì tại Thẩm Tư Viễn nói ra Lưu Tú Lan ba chữ này thời điểm, mãi mãi liền đã tránh thoát Nguyễn Hồng Trang đỡ tay, hướng về phía trước đi tới, chỉ có điều Thẩm Tư Viễn nhanh lên một bước thôi. Lưu Tú Lan thấy đối phương không có trả lời, mà là nhìn về phía phía sau. Nàng cũng không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía đối phương phía sau, cái kia một mặt kích động, hướng bọn hắn đi tới lão nhân. Trong mơ hồ, nàng tựa hồ ý thức được cái gì. Đối phương rất lạ lắm, nhưng ẩn ẩn nhưng lại có một cố cảm giác quen thuộc. Mà mãi mãi nhìn đối phương, cũng kém không nhiều cùng loại cảm giác như vậy, dù sao cũng gần 5-10 năm không gặp, sớm đã trở nên lạ lắm. Nguyên bản những cái này ký ức, cũng theo tuế nguyệt trôi qua, xuất hiện sai lầm. Lúc này, mãi mãi đầu tiên mở miệng. "Là Tú Lan sao?" Mãi mãi hỏi. "Ngươi là Tố Chân?" Lưu Tú Lan nói. Nàng sợ dĩ như thế nhanh liền kịp phản ứng, không phải là bởi vì nàng nhận ra mãi mãi, mà là bởi vì nàng nghe ra mãi mãi khẩu âm. Dù sao mãi mãi một mực sống ở Tân Hải, nói chuyện tự nhiên cũng mang Tân Hải đặc thù khẩu âm. "Là ta, Tú Lan, tốt, đã lâu không gặp, ngươi còn tốt đó chứ?" Mãi mãi thanh âm đều có chút nghẹn ngào. "Tố Chân, thật là ngươi, ai, đây thật là, Lưu Tú Lan một thanh nắm chặt mãi mãi tay, kích động lời nói đều nói không đầy đủ. "Là ta a, ta đại tôn dẫn ta tới Hạ Kinh chơi, ta liền nghĩ gặp ngươi một chút." Mãi mãi hốc mắt đều có chút ướt át. "Tốt, tốt, nhanh lên nhà ta đi, bên trên nhà ta đi." Lưu Tú Lan lôi kéo mãi mãi tay, liền muốn hướng nhà nàng đi. "Chậm một chút, lớn tuổi, cũng đừng thế." Mãi mãi ngoài miệng nói như vậy, nhưng bước chân lại là vô cùng thoăn thoắt. Hai cái lao nhân tay nắm, lại là thế nào cũng không nguyện ý buông ra. "Ngươi xem ra nhưng so với ta trẻ tuổi nhiều, những năm này thời gian trôi qua khẳng định rất thư thái a." Lưu Tú Lan thấy mãi mãi cái kia một đầu tóc đen nhánh, làn da cũng vẫn như cũ giàu có sáng bóng, không khỏi lộ ra mấy phần vẻ hâm mộ. Các nàng hai cái không sai biệt lắm niên kỷ, nàng cũng đã tóc trắng thơ, trên mặt làn da tràn đầy nếp nhăn. Trên thực tế nếu như không phải có Thẩm Tư Viễn, mãi mãi khẳng định là so Lưu Tú Lan xem ra muốn càng thêm giản mua. "Nhờ ta đại tôn phúc." Mãi mãi cười ha hà nói. Đây là Lưu Tú Lan lần thứ hai nghe nàng nhắc lên cháu của mình, có thể thấy được nàng đối với chính mình cháu trai là bao nhiêu kiêu ngạo. Hẳn là bên cạnh người trẻ tuổi, xem ra đích xác không tầm thường. Nàng nghĩ đến đây, thế là mở miệng nói, "Người trẻ tuổi này chính là tôn tử của ngươi sao? Còn có mặt khác hai cái đâu, cũng không cho ta giới thiệu một chút?" "Đúng, đúng, ngươi nhìn ta cái này đầu óc." Mãi mãi buông một cái trán của mình, sau đó chỉ vào Thẩm Tư Viễn nói, "Đây là cháu của ta, gọi Thẩm Tư Viễn." Tiếp lấy lại đem Nguyễn Hồng Trang kéo qua, "Đây là cháu ta nàng dâu, Nguyễn Hồng Trang." "Tốt, tốt, quả thật là trai tài gái sắc." Lưu Tú Lan nhịn không được tán dương. Đào Tử nghe vậy, ở một bên có chút xấu hổ, đồng thời lại có chút thất lạc. Nhưng vào lúc này, mãi mãi đột nhiên đưa tay đem Đào Tử cũng kéo đi qua. "Đây là cháu ta nàng dâu, Đào Tử." Mãi mãi nói. Nàng một mực Đào Tử gọi, trong lúc nhất thời quên Đào Tử gọi cái gì tên. Đào Tử nghe vậy, trên mặt tách ra nụ cười sán lạ, gắt giọng, "Mãi mãi, ta gọi Tưởng Đào Chi." Tiếp lấy lại hướng Lưu Tú Lan lên tiếng chào hỏi. "Lưu nãi nãi tốt." "Tốt, tốt." Lưu Tú Lan cũng không có suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng Vu Tố Chân có hai cái cháu trai, trước mắt là nàng hai cái cháu dâu. "Cũng nhiều ít năm không gặp à, ngươi bạn già thân thể làm sao, thế nào không có cùng ngươi cùng đi?" Lưu Tú Lan lôi kéo nãi nãi tay, quan tâm dò hỏi. "Ta cùng hắn đã sớm cực kỳ." Nãi nãi cười ha hà nói. Nàng đã sớm nghĩ thoáng, buông xuống. Lưu Tú Lan nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, cẩn thận suy tư mà nói, "Có phải là Thượng Hải cái kia gọi, nàng trong lúc nhất thời nghĩ không ra Thẩm Tư Viễn tên của gia gia." Mãi mãi nghe vậy nhắc nhở, "Thẩm Quan Triều." "Đúng, chính là hắn, ngươi năm đó có phải là gả cho hắn rồi?" Lưu Tú Lan nói. "Năm đó nàng là sớm nhất một nhóm về thành, Thẩm Quan Triều lại là cuối cùng nhất một nhóm, năm đó hắn đều coi là không có hy vọng trở về, cho nên mới cùng mãi mãi kết hôn. Nhưng mà tại Lưu Tú Lan về thành trước đó, liền biết hai người hô sinh tình cảm, kết hợp với niên đại đó thanh niên trí thức đường về tình huống, nàng lập tức liền đoán được nguyên do." "Đúng vậy a, hắn về Thượng Hải, chúng ta liền cách." Mãi mãi nói. "Cái này không có lương tâm, xem ra trung thực, nhưng khổ ngươi một cái, ngươi sau đó không có tái giá sao? Lưu Tú Lan dò hỏi. Đến các nàng cái tuổi này, rất nhiều chuyện sớm đã nghi thoáng, cho nên có chuyện cũng không che giấu, trực tiếp mở miệng liền hỏi. Không, một mực mang hài tử một người qua, thời gian đích sắc không dễ chịu, nhưng mà thời đó, lại có mấy cái thời gian tốt qua, đều qua, không nói những này, mãi mãi cười ha hả nói. Ngươi là cái thiện tâm, năm đó chính là, cho nên làm người rất là thua thiệt. Lưu Tú Lan như là một cái chi tâm đại tỷ tỷ nói. Kỳ thật cũng đúng là như thế, mặc dù hai người tuổi tác tương tự, nhưng là Lưu Tú Lan chẳng những là người trong thành, hơn nữa còn rất có học thức, cho nên hai người kết giao trong lúc đó, nàng một mực đóng vai đều là đại tỷ tỷ nhân vật. Nàng chẳng những giáo hội mãi mãi đơn giản một chút toán thuật, còn dạy sẽ nàng biết rất nhiều chữ, có thể nói cũng vừa là thầy vừa là bạn. Cũng chính là bởi vì thụ ảnh hưởng của nàng, mãi mãi kiến thức muốn so phổ thông nông thôn phụ nữ phải có thấy xa nhiều, điểm này hoàn toàn thể hiện tại nàng đối từ nữ giáo dục bên trên. Thẩm Kiến Quân mặc dù không có lên đại học, nhưng hắn có thể so sánh phổ thông dân quê mạnh hơn. Cho dù không có Thẩm Tư Viễn bây giờ thành tựu, thẩm gia sinh hoạt điều kiện tại nông thôn đến nói đều là coi như không tệ, đây đều là Thẩm Kiến Quân cố gắng thành quả. Cho nên mãi mãi mới có thể đối với cái này nhiều năm không thấy lão tỷ tỷ nhớ mãi không quên. Cái này lão tỷ tỷ tính được đối với bọn hắn thẩm gia có ân. Cẩn thận bậc thang, môn hạm này có chút cao, chậm một chút vượt. Lưu Tú Lan đẩy ra tứ hợp viện cửa gỗ, đưa tay đỡ lấy Vu Tố Chân, cẩn thận từng ly từng tí giúp nàng vượt qua cánh cửa. Tứ hợp viện này nhìn xem không lớn, bên ngoài mặt tường đều có chút chốc ra, lộ ra cỗ phòng ở cũ tàng thường, nhưng tiến sân nhỏ lại làm cho người trước mắt sáng lên. Sân nhỏ thu thập đến sạch xanh xanh, gạch xanh quét đến không có một chút cho bụi, góc tường trồng mấy bồn nguyệt quý, nở đang lúc đẹp, dưới bệ cửa sổ còn bày biện mấy bồn nhiều thịt, mập mạp đặc biệt đáng yêu, xem xét chính là có người tỉ mỉ quản lý. Vu Tố Chân đánh giá sân nhỏ, thấy trong phòng yên tĩnh, không có động tĩnh gì, hơi nghi hoặc một chút hỏi, trong nhà chỉ một mình ngươi à? Bọn nhỏ không có cùng ngươi ở cùng nhau? Bạn già ta mấy năm trước đi, mấy đứa bé đều có các công tác, đều ở bên ngoài ở, ngẫu nhiên tới xem một chút ta, ta một người ở thanh tịnh, cũng tự tại. Lưu Tú Lan nói đến hời hợt, nhưng trong giọng nói còn là lộ ra điểm cô đơn. Vu Tố Chân nghe, cũng không có lại tiếp tục truy vấn, sợ câu lên chuyện thương tâm của nàng. Lưu Tú Lan đem đám người đưa đến giữa sân bàn trà bên cạnh, cười nói, đến, tất cả ngồi xuống nghỉ một lát, ta cho các ngươi châm trà. Kia là một cái hình tròn sợi đàn bàn, mặt bàn là trong suốt pha lê, sáng bóng không nhốn bụi trần, trung quanh đặt vào bốn tấm ghế mây, nệm ghế là màu lam vải thô, nhìn xem liền dễ chịu. Trên mặt bàn còn bày biện một cái sứ trắng ấm trà, bên cạnh đặt vào bốn cái chén trà nhỏ, nghĩ đến là Lưu Tú Lan trong ngày thường tới nắng, thưởng trà địa phương. Nàng cầm lấy ấm trà, cho mỗi người đều rót chén trà, nước trà thanh tịnh, còn tung bay nhàn nhạt hoa nhài hương. Ngược lại xong trà, nàng đỗng nhiên giống như là nhớ tới cái gì, nghi hoặc hỏi, đúng rồi, các ngươi là thế nào tìm tới ta nơi này? Chương 923, qua đời chương 923, qua đời thấy Lưu Tú Lan hỏi việc này, mãi mãi trực tiếp đưa ánh mắt nhìn về phía ngồi tại đối diện Thẩm Tư Viễn. Ta không rõ ràng a, đều là Tư Viễn an bài. Mãi mãi cười ha hả nói, ta nhường bằng hữu hỏi thăm một chút. Thẩm Tư Viễn hời hợt nói, cũng chưa quá nhiều giải thích. Lưu Tú Lan nghe vậy, thật sâu liếc mắt nhìn Thẩm Tư Viễn, cười ha hả nói, vậy ngươi bằng hữu này bản sự thật là đủ lớn. Thân phận của nàng mặc dù không phải cái gì giữ bí mật tin tức, nhưng nếu muốn tìm đến nàng, nhưng vẫn là muốn tốn nhiều sức lực. Nơi này là Hạ Kinh, cũng không phải bình thường địa phương. Các ngươi ngồi trước, ta lại đi trong phòng cầm cái ghế dựa đến. Lưu Tú Lan nói, Lưu nãi nãi, ta đến. Thẩm Tư Viễn vội vàng đứng dậy. Thẩm Tư Viễn từ trong nhà chuyển ra một cái ghế cho Lưu nãi nãi tọa hạ, hai vị lao nhân cứ như vậy hàn huyên. Nãi nãi còn xuất ra làm năm đập ảnh chụp, còn có Lưu Tú Lan cho nàng viết lá thư này. Lưu Tú Lan cẩn thận vuốt ve, thần sắc hơi có vẻ kích động. Những này ngươi còn giữ đâu? Ảnh chụp có hai tấm, thuộc về nàng cái kia một tấm, đã sớm mất đi, bây giờ gặp lại tấm hình này, những cái kia trí nhớ mơ hồ trở nên phá lệ rõ ràng. Thế là nàng lại trở lại trong phòng, đem nhà mình album ảnh đem ra, cùng mãi mãi tụ cùng một chỗ là xem. Trong lúc nhất thời, ngược lại là đem Thẩm Tư Viễn ba người bọn họ bài trừ tại bên ngoài. Đao Tử nhàm chán lấy điện thoại cầm tay ra, Nguyễn Hồng Trang lại là nhỏ giọng thương lượng với Thẩm Tư Viễn khởi sự tình. Vốn là dự định muốn tuần trăng mật lữ hành, nhưng công chuyện của công ty tương đối nhiều, nàng chỉ sợ sẽ không có quá nhiều lữ hành thời gian. Thế là hai người quyết định liền không đi nước ngoài, ở trong nước đi dạo. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, chính là Thẩm Tư Viễn nếu như đi nước ngoài, chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người không yên lòng. Không phải sợ hắn ở bên ngoài gây chuyện, mà là sợ hắn đi bên ngoài liền không trở lại. Mặc dù Thẩm Tư Viễn có được cơ hội hành ép hết thể cá thể lực lượng, nhưng rất nhiều trong lòng người kỳ thật rất không thoải mái, dù không thể khống chế, nhưng cũng tuyệt đối không hy vọng cố lực lượng này lưu lạc đến nước ngoài. Đang nói chuyện đâu, Thẩm Tư Viễn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cổng phương hướng. Thế nào rồi? Nguyễn Hồng Trang hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đâu đâu đến? Thẩm Tư Viễn nói. Đang xem điện thoại Đào Tử lập tức để điện thoại di động xuống, thuận Thẩm Tư Viễn ánh mắt hướng về cổng phương hướng nhìn lại. Lại là trống rỗng, nơi nào có đầu đầu bóng người, nhưng mà rất nhanh liền kịp phản ứng, đầu đầu hẳn là quỷ thân trạng thái. Khoai lang hoa hoa, đầu đầu nhìn thấy Thẩm Tư Viễn, lập tức sung sướng hướng hắn chạy qua. Tiểu Nguyệt cùng đoá đoá đâu? Thẩm Tư Viễn nhỏ giọng hỏi. Ánh mắt lại nhìn về phía nàng phía sau cùng theo tiến đến lão nhân. Các nàng tại nhìn phim hoạt hình, còn chê ta phiền, ta liền đến tìm khoai lang hoa hoa, khoai lang hoa hoa tốt nhất, mới sẽ không chê ta phiền. Đầu đầu ám đâm đâm nói một câu hai người nói xấu. Vị này là? Thẩm Tư Viễn hướng nàng phía sau dò hỏi. Đầu đầu lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng vung ra Thẩm Tư Viễn tay, chạy tới giữ chặt lão nhân ra tay. Đây là lão nãi nãi. Đầu đầu nói. Thẩm Tư Viễn, không cần ngươi nói, ta cũng nhìn ra được. Người tốt. Lão nãi nãi hướng Thẩm Tư Viễn lên tiếng chào hỏi. Thật sự là không có ý tứ, quấy rầy, nhưng mà tiểu cô nương này nói ngươi có thể đến giúp ta, cho nên ta liền cùng với nàng đến. Lão nãi nãi nói. Nàng tựa hồ đối với Thẩm Tư Viễn có thể nhìn thấy nàng, không có cảm thấy một tia kinh ngạc. Như thế nhường Thẩm Tư Viễn có chút ngoài ý muốn. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, quay đầu liếc mắt nhìn ngay tại nói chuyện hai vị lão nhân. Lưu Tú Lan bởi vì đang cùng nãi nãi nói chuyện, tăng thêm nàng lớn tuổi nhĩ lực có chút không tốt, cho nên mới một mực không có nghe được Thẩm Tư Viễn lẩm bẩm. Nhưng nếu như Thẩm Tư Viễn một mực dạng này, Lưu Tú Lan sớm muộn sẽ phát hiện, đến lúc đó khẳng định sẽ cho là hắn có ma bệnh gì. Thế là hắn trực tiếp đứng dậy, đi hướng bên cạnh mấy buồn nguyệt quý vị trí. Quả nhiên Lưu Tú Lan chỉ là liếc nàng liếc mắt liền thu hồi ánh mắt, chỉ coi hắn đang thưởng thức trong chậu hoa. Đến cùng là chuyện gì, cần ta hỗ trợ? Lão nãi nãi còn chưa lên tiếng, Đậu Đậu liền giành nói, nàng phải tìm con gái nàng, con gái nàng không thấy, nàng cháu trai còn nói dối đang gần nàng. Tốt, tốt, nhường nãi nãi chưa nói. Thẩm Tư Viễn vội vàng đánh gãy nàng, nói đến bừa bãi, Thẩm Tư Viễn căn bản không rõ ràng cho lắm. Lão nãi nãi nghe vậy, lúc này mới đem chính mình đến Hạ Kinh muốn gặp nữ nhi một mặt lại không thấy, sau đó đúng lúc gặp được Đậu Đậu sự tình nói. Thẩm Tư Viễn có chút giật mình, việc này dễ làm, trực tiếp nhường Tống Mỹ Tiên hỗ trợ cha một chút là được. Nhưng chợt nghe Lưu Tú Lan tiếng cười, lúc này mới kịp phản ứng, cần gì phải đi phiền phức Tống Mỹ Tiên, trực tiếp đi hỏi một chút Lưu Tú Lan chẳng phải được. Nàng ở tại nơi này đầu trong ngõ hẻm mấy chục năm, hàng xóm láng giềng hẳn là rất quen thuộc mới đúng, nếu như con gái nàng thật ở chỗ này, Lưu Tú Lan hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Thế là hỏi, con gái của ngươi gọi cái gì danh tự? Lưu Tuyết Mai, nữ nhi của ta gọi Lưu Tuyết Mai. Lão nãi nãi chặn lại nói. A. Thẩm Tư Viễn nghe vậy kinh ngạc một tiếng, con gái nàng vậy mà cùng Lưu nãi nãi một cái họ. Ngươi thế nào xưng hô? Thẩm Tư Viễn lại hỏi. Ta gọi, lão nãi nãi tựa hồ quên đi tên của mình, ấp a ấp đúng đường ngay, cũng không thể nói ra chính mình gọi cái gì đến. Lão nãi nãi, ngươi đần quá, chính mình danh tự cũng không biết. Đầu đầu ở một bên cười ha ha nói. Liền ngươi thông minh. Thẩm Tư Viễn tức giận vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Ta đương nhiên thông minh, ta liền biết tên của ta, ta gọi. Đón Thẩm Tư Viễn ánh mắt cổ quái, Đậu Đậu một cái giật mình, nháy mắt nhớ tới chính mình gọi cái gì đến. Ta gọi Đào Hồng Đầu. Nàng lau lau cái chán không tồn tại mồ hôi, có chút chột dạ nói, kém chút quên chính mình gọi cái gì danh tự, đều tại các ngươi, mỗi ngày gọi ta Đậu Đậu. Thẩm Tư Viễn, tuổi không lớn lắm, cái này trả đũa bản lĩnh quả thực không nhỏ. Nhưng lão nãi nãi nghe vậy lại cười nói, là như thế cái lý đâu, người khác đều gọi ta là Lưu bà, nhưng đây không phải tên của ta đâu, ta cũng không họ Lưu, là lao đầu tử nhà ta họ Lưu. Điểm này cũng không kỳ quái. Đi qua đồng dạng đều sẽ dùng phu họ đến xưng hô đã kết hôn nữ tử, thời gian lâu dài, quên chính mình nguyên bản gọi cái gì danh tự, không có gì lạ. Các ngươi chờ ta ở đây một hồi. Thẩm Tư Viễn nói, quay người hướng về hai vị lão nhân đi đến. Lưu nãi nãi, quay giày một chút, ta muốn hướng ngươi nghe ngóng chuyện này. Thẩm Tư Viễn nói, ồ, chuyện gì, ngươi nói. Lưu Tú Lan cười ha hà nói, các ngươi cái này trong ngõ hẻm, có hay không một cái gọi Lưu Tuyết Mai? Lưu Tuyết Mai. Lưu Tú Lan nghe vậy nhăn lại lông mày. Lưu là danh gia, họ Lưu rất nhiều người. Nhưng đầu này trong ngõ hẻm họ Lưu nhưng không có mấy nhà. Thẩm Tư Viễn tiếp lấy lại bổ sung, nhà nàng nguyên bản nên ở tại đầu hẻm cái kia thứ ba gia đình. Ta nhớ tới, ngươi nói hẳn là Vĩnh Huy nàng dâu. Lưu Tú Lan giật mình nói. Lưu bà ở một bên nghe vậy, trên mặt lộ ra mấy phần mừng rỡ, ta cái kia đại nữ tế giống như chính là để cho Tống Vĩnh Huy. Cái kia hẳn là, người nhà bọn họ đâu, không ở tại cái này sao? Thế là Thẩm Tư Viễn lập tức nói. Đã sớm dọn đi, nhưng mà Vĩnh Huy vợ hắn đều qua đời mười mấy năm, ngươi tìm nàng có chuyện gì sao? Lưu Tú Lan có chút hiếu kỳ hỏi. Qua đời rồi. Thẩm Tư Viễn nghe vậy quay đầu nhìn về phía Lưu bà. Lưu bà ngây ngốc đứng tại chỗ, tựa hồ trong lúc nhất thời tiếp nhận không được sự thật này. Chương 924, bi thương chương 924, bi thương thấy Lưu bà đứng tại chỗ sững sờ, ánh mắt không mang giống là mất đi phương hướng, Thẩm Tư Viễn không có lập tức tiến lên an ủi. Hắn biết, đối mặt nữ nhi sớm đã qua đời dạng này sấm sét giữa trời quang, bất luận cái gì ngôn ngữ đều lộ ra tái nhợt. Lời an ủi sẽ giống lông vũ, nhẹ nhàng phất qua vết thương, lại không cách nào ngừng lại đau đớn, không bằng cho nàng một chút thời gian, nhường nàng chậm rãi tiêu hóa phần này đến chậm chân tướng. Từ từ suy nghĩ thông con cái năm đó giấu giếm nỗi khổ tâm riêng của nàng, có lẽ là sợ nàng không chịu nổi, có lẽ là muốn để nàng sống lâu mấy năm cuộc sống an ổn, thiếu chút lo lắng cùng nước mắt. Thẩm Tư Viễn an tĩnh đứng ở một bên, ánh mắt rơi ở trong viện cây liễu bên trên, cho Lưu bà trở lại một mình không gian. Nhưng hắn không đi quay dậy, không có nghĩa là Đậu Đậu sẽ an phận. Tiểu Gia Hỏa thấy Lưu bà nửa ngày không có động tĩnh, liền nện bước chân ngắn nhỏ chạy tới, duỗi ra mập mạp tay nhỏ, nhẹ nhàng kéo Lưu bà ống tay áo. Lao nãi nãi, ngươi thế nào nha? Đậu Đậu ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, con mắt lóe sáng tinh tinh, tràn đầy hiếu kỳ. Lưu bà bị cái này thanh âm non nớt kéo về tinh thần, cúi đầu nhìn xem Đậu Đậu thuần chân bộ dáng, căng cứng khỏe miệng chậm rãi buông lỏng, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu nhỏ của nàng, trong lòng nổi lên một trận chua xót. Nàng thở dài một tiếng, trong thanh âm tràn đầy mỏi mệt cùng mờ mịt, có thể giúp ta hỏi một chút, nhà ta nha đầu kia, nàng táng tại địa phương gì sao? Lời này hỏi được cẩn thận từng ly từng tí, giống như là sợ quá yếu nhiều cái gì. Trong ánh mắt của nàng ẩn giấu quá nhiều luống cuống, nguyên bản thẳng tắp lưng cũng có chút còng lưng xuống tới, cả người lộ ra càng thêm dàn mua, linh hồn trở nên càng thêm mờ mịt hư ảo. Nữ nhi qua đời tin tức quá mức đột nhiên, giống một tảng đá lớn nện vào bình tĩnh mặt hồ, nhường nàng mấy chục năm tưởng niệm cùng chờ đợi, nháy mắt vỡ thành bọt nước. Thẩm Tư Viễn nghe tới Lưu bà lời nói, nhưng không có trả lời ngay, mà là quay đầu nhìn về phía Lưu Tú Lan, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, thuận miệng kéo cái lý do, Lưu nãi nãi, nhưng thật ra là ta một người bạn nhờ ta hỏi thăm. Hắn là Lưu Tuyết Mai bà con xa, như thế nhiều năm không gặp nàng hồi hương xuống, cũng chưa lấy được qua tin tức, trong lòng một mực nhớ thương, muốn biết nàng những năm này trôi qua ra sao. Lưu Tuyết Mai thân thích. Lưu Tú Lan ngẩn người, lập tức như có điều suy nghĩ như mày, ta ngẫm lại, năm đó Tuyết Mai thời điểm ra đi, nhà nàng xác thực đến không ít thân thích, kêu loạn, ta nhớ được lúc ấy còn giúp chiêu đãi vài câu. Không thể không nói, Lưu Tú Lan không hổ là tại Bộ Tư pháp làm việc qua người, trí nhớ tốt kinh người. Mười mấy năm trước việc bận, nàng lại còn có thể rõ ràng nhớ lại. Cụ thể quan hệ thân thích, ta người bạn kia cũng không nói rõ ràng. Thẩm Tư Viện thuận nàng nói đi xuống, ngữ khí tự nhiên, không có chút nào sơ hở. Nàng hiện tại táng ở đâu? Dù sao cũng là thân thích, coi như không gặp được người, cũng nghĩ qua đi tế bái một chút, lại một cọc tâm nguyện. Lưu Tú Lan nghe vậy, cẩn thận hồi tưởng một lát, cuối cùng nhất lắc đầu bất đắc dĩ, ôi, cái này coi như khó mà nói, Hạ Kinh xung quanh mộ địa quá nhiều, Sương Bình, Thông Châu, Tường Hồi Nhà, Đầu Cửa Câu, Diên Khánh đều có, cụ thể là cái nào, ta thực tế nhớ không rõ. Lưu bà đứng ở một bên, một chữ không sót nghe hai người đối thoại. Nghe tới Sương Bình, Thông Châu, Tường Hồi Nhà những này địa danh lúc, ánh mắt của nàng một chút xíu ảm đạm đi, khắp khuôn mặt là thất vọng. Ngay tại Lưu bà nản lòng thoái chí thời điểm, Thẩm Tư Viễn đông nhiên mở miệng, đã lý mãi mãi nhớ không rõ, vậy ta lại nhờ những bằng hữu khác hỏi thăm một chút đi. Ta biết mấy cái tại bộ dân chính cửa công tác người, có lẽ có thể tra được nghĩa địa công cộng đăng ký tin tức. Câu nói này giống một trùng sáng, nháy mắt chiếu sáng Lưu bà hy vọng. Nàng đột nhiên nâng ngẩng đầu lên, trong con mắt một lần nữa nổi lên ánh sáng, tràn đầy chờ mong nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, bờ môi run nhẹ nhẹ, lại nửa ngày nói không ra lời. Nàng thầm nghĩ tạm, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Muốn đuổi theo hỏi, lại sợ quấy rầy đến Thẩm Tư Viễn, chỉ có thể dùng ánh mắt truyền lại chính mình vội vàng cùng chờ đợi. Lưu Tú Lan nghe vậy cũng không để ý, mà là cười quay đầu nhìn về phía nãi nãi, tiếp tục trò chuyện lên được nhà. Hai người ngươi một lời ta một câu nhớ lại năm đó chuyện cũ, trong sân nhỏ bầu không khí dần dần trở nên dễ dàng hơn. Thẩm Tư Viễn thừa cơ đi đến một bên, lấy điện thoại cầm tay ra, nhanh chóng cho Tống Mỹ Tiên phát cái tin tức, đem Lưu Tuyết Mai danh tự, đại khái qua đời thời gian cùng Lưu Tú Lan cung cấp manh mối đều viết đi vào. Tin tức phát ra ngoài không có 2 phút đồng hồ, Tống Mỹ Tiên liền hồi đáp, yên tâm, Thẩm tiên sinh, ta lập tức nhường người cha. Cam đoan trong vòng nửa canh giờ cho ngài kết quả. Tống Mỹ Tiên một chút cũng không cảm thấy phiền phức, ngược lại ước gì Thẩm Tư Viễn nhiều phiền phức nàng mấy lần. Dù sao có Trung Hiểu Nam ví dụ phía trước, từ khi biết Thẩm Tư Viễn về sau, thực lực của nàng thế nhưng là đột nhiên tăng mạnh. Đầu tiên là trợ giúp nàng bồi dưỡng một nhóm lớn minh hòa hình, cái đồ chơi này lực công kích mặc dù không mạnh, lại là âm tà quỷ vật khắc tinh. Sau đó lại truyền thụ nàng một môn phụ du hám thiên kinh nhưng làm đám người cho ao ước xấu, đây chính là đứng đắn phương pháp tu hành. Trừ cái đó ra, trước đó vài ngày, Thẩm Tư Viễn trực tiếp rút ra một người toàn thân tinh huyết, luyện thành ngưng huyết châu bị Trung Hiểu Nam cho hấp thu, viên này ngưng huyết châu bao hàm một người tất cả tinh khí thần, hơn nữa còn là một người trẻ tuổi. Trung Hiểu Nam bởi vậy thực lực đại tiến, nguyên bản tại cục đặc sự xem như hạng chót nàng, nhảy lên trở thành số một số hai tồn tại. Cho nên chỉ cần là Thẩm Tư Viễn sự tình, Tống Mỹ Tiên làm một chút cũng không cảm thấy phiền phức. Quả nhiên, không đến nửa giờ, Tống Mỹ Tiên liền phát tới tin tức, không chỉ có tra được Lưu Tuyết Mai mộ địa tại chính phủ khu Thiên Thọ Nghĩa Trang, còn tra được nàng bây giờ người nhà một chút tin tức. Thẩm Tư Viễn xem xong tin tức, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn thu hồi điện thoại, quay người đi hướng Lưu bà, chuẩn bị đem tin tức này nói cho nàng. Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử thấy thế, cũng cùng theo đứng dậy, xem ra giống là ba người nhàm chán, ngay tại tham quan sân nhỏ. Đón Lưu bà ánh mắt mong chờ, Thẩm Tư Viễn đem con gái nàng mộ địa nói cho nàng. Vẫn luôn rất kiên cường Lưu bà, nghe vậy cuối cùng nhịn không được xoa xoa khỏe mắt. Sau đó nói, cảm ơn ngươi tiểu hòa tử, thanh âm của nàng mang vẻ bị thương. Không có việc gì, ngươi hiện tại muốn đi mộ địa sao? Thẩm Tư Viễn nói. Ừm, đến đều đến, cũng nên gặp được gặp một lần, vậy ngươi biết đường hẳn là thế nào đi sao? Thẩm Tư Viễn lại hỏi. Lưu bà lắc đầu, nàng hiện tại là quỷ, muốn tìm người hỏi thăm đường cũng không tìm tới. Nhưng mà Lưu bà cũng không có vì vậy nản chí, nàng nói, ta hiện tại thời gian rất nhiều, rồi sẽ tìm được. Thẩm Tư Viễn lại là lắc đầu, ngươi dạng này muốn tìm tới ngày tháng năm nào? Đã bận bịu đều rút, như vậy liền đưa Phật đưa đến Tây. Thế là tâm niệm hắn khẽ động, triệu hồi ra Vạn Hồn Phiên, rồi ngón bấm niệm pháp quyết, trực tiếp đem Lưu bà cho thu hút Vạn Hồn Phiên bên trong. Vạn Hồn Phiên trung chuyển một vòng, xuất hiện lần nữa thời điểm, nàng đã không phải là phổ thông quỷ bà bà. Đồng thời nàng cũng rõ ràng Thẩm Tư Viễn thân phận, mặc dù không biết Quỳnh Châu Châu Mục là quan lớn gì, nhưng biết hắn Diêm Vương gia thủ hạ quan liền đúng rồi. Thế là nguyên bản thất lạc mà thương tâm nàng, mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi, đại quan nhân, ta còn có thể nhìn thấy ta nữ nhi kia sao? Thẩm Tư Viễn nghe vậy, cũng không biết thế nào trả lời cái vấn đề này.